Chương 810, đoạt được Hỏa Tiên mạch chương 810, đoạt được Hỏa Tiên mạch quy tức kiếm thuần bẩn quanh quanh thân, hình thành một tầng hộ thể lồng ánh sáng, đem nhiệt độ cao ngăn cách bên ngoài. Hắn hai mắt như điện, hai tay kết ấn, thể nội vô cực kiếm khí giống như thủy triều tuôn ra, hơ lửa tiên mạch hạch tâm quấn quanh mà đi. Thu. Tần Phong khẽ quát một tiếng, lập tức quang mang đại thịnh, Hỏa Tiên mạch trùng quanh địa mạch bắt đầu kịch liệt rung động. Toàn bộ tiên mạch dường như bị lực lượng vô hình dẫn dắt, chậm rãi theo lòng đất dâng lên. Một màn này, rung động tất cả mọi người ở đây. Lỗ Chấn Đao bọn người trợn mắt hốt hoồm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn đang làm gì? Điên rồi sao? Vậy mà muốn lấy đi toàn bộ tiên mạch. Lỗ Chấn Đao la thất thanh, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tần Phong lại không hề lay động, thần trí của hắn một mực khóa chặt Hỏa Tiên mạch, tiên lực liên tục không ngừng lôi kéo tiên mạch. Hỏa Tiên mạch thể tích khổng lồ, địa mạch lực càng là kinh người, nhưng Tần Phong tiên lực dường như vô cùng vô tận, mạnh mẽ đem tiên mạch một chút xíu rút lên. Đúng lúc này, mấy đạo khí tức cường đại từ đằng xa tới gần, hiển nhiên là cái khác đội ngũ kìm nén không được, ra tay tranh đoạt. Lục Tuyết Kiều lạnh hừ một tiếng, khẽ kêu nói, "Lan." Nàng hai tay vung lên, mấy trăm đạo băng truy kích bắn mà ra, đem người tới toàn bộ đều đóng băng đồng dạng, chậm lại tốc độ của bọn hắn. Chiến đấu trong nháy mắt bùng phát, Tần Phong sau lưng phòng tuyến vững như thành đồng. Hắn thì hết sức chăm chú, tiếp tục tuyển chọn tiên mạch. Hỏa Tiên mạch sóng linh khí càng ngày càng mạnh, trung quanh biển dung nham sôi trào như điên, vô số hỏa tiên tinh phun ra ngoài, cảnh tượng cực kỳ tráng quan. Rốt cục, tại một tiếng chấn thiên động địa vang minh bên trong, toàn bộ Hỏa Tiên mạch bị Tần Phong nhổ tận gốc, lơ lửng ở giữa không trung, tản ra hào quang chói sáng, lập tức bị hắn thu nhập trong nhận chứa đồ. Tần Phong hét lớn một tiếng, "Tiểu Lục, đi!" Tiểu Lục hai cánh rung động, chở đám người hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất ở phương xa. Lỗ Chấn Đao bọn người đứng chết chân tại chỗ, nhìn qua kia trống rỗng biển dung nham, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lập tức Lỗ Chấn Đao lập tức kịp phản ứng, hắn giận dữ hét, "Truy! Tần Phong cướp đi Hỏa Tiên mạch, đừng để hắn chạy!" Lỗ Chấn Đao thanh âm như kinh lôi nổ vang, tại nóng bỏng nham tương trong biển lửa quấn quẩn, mang theo vô tận phẫn nộ cùng không cam lòng. Hỏa Tiên mạch ẩn chứa vô tận hỏa linh chi lực, giá trị liên hành, đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Phong dám tại trước mắt bao người, gan to bằng trời cướp đi Hỏa Tiên mạch. Trung quanh các tu sĩ nghe vậy, nhao nhao theo trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, nguyên một đám mặt lộ vẻ dữ tợn, trong mắt thiêu đốt lên tham lam hỏa diễm. Bọn hắn cấp tốc chỉnh lý thân hình, có chân đạp phi kiếm, có khống chế pháp bảo, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về Tần Phong biến mất phương hướng mau chóng đuổi theo. Tốc độ kia nhanh như thiểm điện, mang theo trận trận tiếng xé gió, phản phất muốn đem mảnh này biển lửa xé rách. Mười mấy tên tu sĩ, khí tức khác nhau, lại đều mang một cố không đạt mục đích thể không bỏ qua chơi liều. Những cái kia nguyên bản kịch chiến dung nham thú, giờ phút này cũng đình chỉ chiến đấu. Bọn chúng mặc dù là dựa vào bản năng làm việc hung thú, nhưng tuyệt không phải ngu xuẩn. Hỏa Tiên mạch bị cướp, bọn chúng lửa giận di chuyển tức thời, thân thể cao lớn tại trong nham tương lan lộn, nhấc lên ngập trời sóng nhiệt, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, điên cuồng hướng Tần Phong phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Nham tương cuộn cuộn, ánh lửa ngút trời, mấy chục con dung nham thú như là từng tòa di động núi lửa, khí thế dọa người, toàn bộ biển lửa dường như đều bị cỗ này lực lượng cuồng bạo nhóm lửa. Tiểu Lục trên lưng, Tần Phong, Lục Tuyết Điểu, Tô Huyên cùng Lỗ Đường bốn người đứng yên lặng, đón gào thét gió nóng, mang trên mặt vẻ đắc ý Tần Phong đón gió mà đứng, trong tay sao trời tuổi nguyệt kiếm tản ra nhàn nhạt tinh huy, cả người lộ ra một cô ung dung không vội khí độ. Lục Tuyết Điểu nhìn phía sau quần quần bụi mù, nhịn không được cười ha ha một tiếng, thanh âm thanh thúy như linh, mang theo vài phần trêu tức, vẫn là Tần huynh lợi hại. Lấy hạt rẻ trong lò lửa, đoạt được Hỏa Tiên mạch. Nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, trong mắt tràn đầy đối Tần Phong sùng bái cùng thưởng thức. Tần Phong nghe vậy, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt cười nhạt, ý ánh mắt của hắn đảo qua trong nhận chứa đồ Hỏa Tiên mạch, kia là một đầu toàn thân xích hồng linh mạch, tựa như một đầu ngủ say hỏa long, tản ra nóng bỏng mà thuần túy linh lực ba động. Hắn nói khẽ, "Lần này phát tài, đầu này Hỏa Tiên mạch, ít ra trị chục tỷ tiên tinh a." Lục Tuyết Kiều nhẹ gật đầu, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hưng phấn, "Chục tỷ chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Hỏa Tiên mạch chính là hỏa thuộc tính tu sĩ tha thiết ước mơ chí bảo, nếu là gặp phải nhu cầu cấp bách vật này cường giả, giá cả cao hơn." Tô Huyên đứng ở một bên, đối mặt Tần Phong can đảm cùng thủ đoạn, nàng cũng không khỏi đến sinh lòng thán phục. Nhưng mà ánh mắt của nàng trong lúc lơ đãng liếc hướng phía sau, sắc mặt đống nhiên biến đổi, hoảng sợ nói, không xong, bọn hắn đuổi theo tới. Đám người nghe vậy, cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa nhàm tương trong biển lửa, bụi mù cuồn cuộn, ánh lửa ngút trời. Một đám tu sĩ khống chế lấy các loại pháp bảo, khí thế hung hăng đuổi theo, sau lưng còn cùng mấy chục đầu dung nham thú, thân thể cao lớn tại trong nhàm tương bốc lên, nhấc lên thao thiên cự lãng. Trang diện kia, tựa như ngày tận thế tới, làm người sợ hãi. Các tu sĩ khí tức đan vào một chỗ, hình thành một cỗ kinh khủng uy áp, dung nham thú gào thét càng là chấn động đến biển lửa chấn động. Phảng phất muốn đem tất cả thôn vệ. Tô Huyên dọa đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, răng có chút run lên, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, "Tần sư huynh, cái này, nhiều người như vậy đuổi giết chúng ta, quả thực là cựu tử nhất sinh. Bây giờ nên làm gì?" Tần Phong lại là không chút hoang mang, trong mắt lóe lên một tia lanh mang, lạnh nhạt nói, "Chớ hoảng sợ. Bất quá là nhóm đám ô hợp mà thôi, giao cho ta." Lời còn chưa dứt, tay hắn nắm sao trời tuổi nguyệt kiếm, thân kiếm khẽ run lên, tản mát ra vô tận tinh quang. Hắn nhắm mắt ngưng thần, khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể. Một cỗ kinh khủng kiếm ý tự trong cơ thể hắn bay lên, tựa như một đầu tiềm long xuất uyên, trực trùng vân tiêu. Không khí chung quanh dường như đều bị cỗ kiếm ý này ngưng kết, nham tương lưu động đều biến chậm chạp mấy phần. Thất tuyệt thứ hai chạm đường cùng. Tần Phong khẽ quát một tiếng, đột nhiên huy kiếm chém ra. Một đạo kiếm quang sáng chói tự sao trời tuổi nguyệt kiếm bên trong bắn ra, tựa như ngân hà chút xuống, mang theo không có gì sánh kịp uy thế quét sạch phía sau. Tiêu kiếm quang những nơi đi qua, nham tương chấn động, biển lửa bốc lên, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại một kiếm này vì thế. Kinh khủng hơn chính là, đạo này kiếm ý dường như cải biến thiên địa quy tắc, trung quanh trọng lực trận trong nháy mắt hỗn loạn, tất cả tu sĩ cùng dung nham thú đều cảm nhận được một cô mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác. Đây là kiếm pháp gì? Một gã truy binh kinh hô, thân thể không bị khống chế bồng bềnh lên, pháp bảo mất linh, trên không trung lung tung va chạm. Hắn ý đồ vận chuyển tiên lực ổn định thân hình, lại phát hiện thể nội linh lực dường như bị một cỗ lực lượng vô hình áp chế, căn bản là không có cách vận chuyển bình thường. Dung nham thú càng là phát ra hoảng sợ gào thét, bọn chúng thân thể cao lớn tại mất trọng lượng trạng thái dưới trôi nổi tại nham tương phía trên, không có chút nào điểm dùng lực, lộ ra chật vật không chịu nổi. Những tu sĩ kia cũng không tốt đến nơi đâu, nguyên một đám luống cuống tay chân vững chắc thân hình, lại vẫn bị kia cỗ quỷ dị kiếm ý chấn động đến ngã trái ngã phải. Chương 811, mắt trận tròn lỗ chấn đao. Chương 811, mắt trận tròn lỗ chấn đao. Có tu sĩ thậm chí đụng vào nhau, pháp bảo mất khống chế, phát ra trận trận bạo hưởng. Lỗ chấn đao trong đám người nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy oán độc, cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa, ta nhất định phải bắt được hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, ý đồ lấy kim tiên trung kỳ tu vi cưỡng ép phá vỡ cố kiếm ý này ảnh hưởng, nhưng kiếm ý kia như bóng với hình, căn bản là không có cách thoát khỏi. Lục Tuyết Kiều nhìn xem một màn này, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động. Nàng nhịn không được tán thán nói, thật mạnh. Một kiếm này vậy mà nghịch chuyển kia một phiến khu vực thiên địa quy tắc. Thừa dịp truy binh hỗn loạn tương mừng, Tiểu Lục đột nhiên chấn động lục dực, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, mang theo Tần Phong bọn người cấp tốc biến mất tại biển lửa chỗ sâu. Sau nửa canh giờ, Tần Phong đám người đi tới một chỗ to lớn trên đá ngầm. Tiểu Lục thu liễm cánh chim, vững vàng rơi vào đá ngầm trung ương. Bốn phía nham tương vẫn như cũ cuồn cuộn, sóng nhiệt đập vào mặt, nhưng đã không có truy binh bóng dáng. Mấy người thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra ý cười. Tần Phong ngắm nhìn bốn phía, xác nhận sau khi an toàn, mở miệng nói, lửa này tiên mạch nếu là cắt đứt, giá trị liền sẽ giảm mất đi nhiều. Ta dự định theo giá cả pizza cho các ngươi cảm thấy thế nào? Lỗ Đường đội vàng khoát tay, chất phát cười nói, Tần đại ca nói đùa, ta cũng không giúp đỡ được gì, lại nói mệnh của ta đều là ngươi cứu, cái này tiên mạch ta từ bỏ. Tần Phong lại là khoát tay chặn lại, ngữ khí kiên định, một mã thì một mã. Hành động lần này, tất cả mọi người có xuất lực, không thể làm không công. Chúng ta liền theo 100 ức tiên tinh đến pizza, Tuyết Kiều xuất lực nhiều, cầm 3 thành, ta cầm 3 thành, hai người các ngươi các 2 thành, có thể có ý kiến? Đám người nghe vậy, nhao nhao đồng ý. Ngược lại đối Tần Phong hào phóng cảm thấy bội phụ. Nhất là Lục Tuyết Điểu, nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, cười nói, "Tần huynh đại khí. Bất quá nói thật, hành động lần này ngươi xuất lực nhiều nhất, không chỉ có chủ hoạch toàn bộ hành động, còn tự thân ra tay thu phục Hỏa Tiên mạch, có thể phân phối như vậy, chúng ta đã chiếm đại tiện nghi." Tô Huyên cùng Lỗ Đường cũng liên tục gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích. Tần Phong mỉm cười, không nói thêm gì. Hắn lấy ra nhẫn chữ vật, bên trong đầy đoạn đường này chém giết địch nhân đoạt được các loại thiên tài địa bảo, tiên khí pháp khí. Mặc dù tiên tinh đã sớm bị hắn luyện hóa hấp thu, nhưng những bảo vật này lại có giá trị không nhỏ. Hắn đem những bảo vật này dựa theo giá thị trường pizza, phân cho Lục Tuyết Kiều 3 tỷ tiền tinh số lượng, Tô Huyên cùng Lỗ Đường các 2 tỷ. Lục Tuyết Kiều nhìn xem Tần Phong xuất ra bảo vật, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Những cái kia tiên khí cùng thiên tài địa bảo, rất nhiều đều là không mua được chân phẩm, cho dù tại tiên bảo các cũng khó có thể mua được. Tỷ như một gốc Hỏa Vân Tiên Liên, toàn thân xích hồng, tản ra nồng đậm hỏa linh khí tức, chính là luyện chế hỏa thuộc tính tiên đan tuyệt hảo vật liệu. Còn có một thanh Xích Tiêu đao, thân kiếm khắc họa phức tạp phù văn, phong mang tất lộ, có thể xưng đỉnh cấp tiên khí. Bây giờ Tần Phong lại lấy tương đối rẻ tiền giá cả pizza cho bọn họ. Quả thực là đại thủ bút. Nàng nhịn không được cười nói, Tần huynh, những bảo vật này có thể so sánh tiên tinh trị tiền nhiều hơn. Ngươi cái này phương pháp phân loại, chúng ta thật là kiếm lợi lớn. Nàng nói, nhẹ nhàng vung tay lên, đem phân phối cho bảo vật của mình thu nhập nhận chữ vật, trong mắt tràn đầy hài lòng. Tô Huyên cùng Lỗ Đường cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, nhao nhao hướng Tần Phong nói lời cảm tạ. Phân phối hoàn tất sau, đám người làm sơ chỉnh đốn, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Đúng lúc này, xa xa nham tương trong biển lửa truyền đến một cơn chấn động, 3 đạo nhân ảnh cấp tốc bay tới, mang theo trận trận sóng nhiệt. Người cầm đầu chính là Lỗ Chấn Đao. Hắn một thân xích hồng chiến giáp, khí tức cuồng bạo, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Nhìn thấy Tần Phong bọn người, hắn cười ha ha, thanh âm bên trong mang theo vô tận đắc ý, vận khí thật sự là tốt. Vậy mà để cho ta tìm được các ngươi, xem ra hôm nay ta muốn phát một món của cải lớn. Tần Phong bọn người tập trung nhìn vào, phát hiện chỉ có Lỗ Chấn Đao cùng hắn 2 tên sư đệ, cũng không cái khác truy binh. Tần Phong trong mắt lóe lên một tia lanh ý, lạnh nhạt nói, liền 3 người các ngươi, ở đâu ra tự tin cảm giác được các ngươi sẽ phát tài, mà không phải đến đưa tiền? Lỗ Chấn Đao nghe vậy, sầm mặt lại, cười lạnh nói, Tần Phong, ngươi đừng phép lối. Ngươi cho rằng ta vẫn là 6 tông thi đấu lúc ta sao? Bây giờ ta đã đột phá tới kim tiên trung kỳ, so ngươi cao hơn một cái đại cảnh giới. Lục Tuyết Kiều càng là bại tướng dưới tay ta, các ngươi tốt nhất ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Nếu không, hắn lời còn chưa dứt, trong mắt lóe lên một tia âm tàn, trong tay huyết sắc trường đao có chút rung động, tản mát ra nồng đậm sát ý. Tần Phong lại ngắt lời hắn, nhếch miệng lên một vệt trêu tức ý cười. Tu vi cao cũng không có nghĩa là chiến lược mạnh. Như vậy đi, ngươi nếu có thể tiếp ta một chiều, ta liền đem Hỏa Tiên mạch 2 tay dâng lên, như thế nào? Nếu như chúng ta thật đánh nhau, làm ra động tĩnh, lại kinh động đến những người khác, đại gia ai cũng không tốt đẹp được. Lỗ Chấn Đao con ngươi đảo một vòng, lộ ra một tia giảo hoạt. Hắn tự cao kim tiên trung kỳ tu vi, lại có huyết hải bảo điện hộ thể, tự nhận là nắm vững thắng lợi. Hắn lạnh hừ một tiếng, tốt, ta bằng lòng ngươi. Bất quá đừng dở trò, nếu không ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Thần Phong cười nhạt một tiếng, yên tâm, ta nói lời giữ lời. Lời còn chưa dứt, hắn chậm rãi giơ lên sao trời tuổi nguyệt kiếm, trên thân kiếm tinh quang lưu chuyển, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Lỗ Chấn Đao không dám kinh thường, cấp tốc thôi động huyết hải bảo điện, quanh thân hiện ra một tầng huyết sắc vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ huyền như biển máu bốc lên, tản ra nồng đậm mùi huyết tinh, không thể phá vỡ. Nghe nói chỉ cần khí huyết khô, cái này vòng bảo hộ liền không người có thể phá, chính là đỉnh cấp phòng ngự thần thông. Lục Tuyết Kiều bọn người ngừng thở, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lỗ Chấn Đao huyết hải vòng bảo hộ nổi tiếng bên ngoài, Tần Phong một kiếm này, thật có thể phá vỡ cái loại này phòng ngự sao? Tần Phong ánh mắt như điện, khóa chặt Lỗ Chấn Đao, trầm giọng nói, chuẩn bị xong chưa? Lỗ Chấn Đao khinh thường cười một tiếng, tới đi. Nhưng ta nhìn ngươi cái này kiếm pháp có gì không tầm thường. Hai tay của hắn ôm ngực, huyết sắc vòng bảo hộ quang mang đại thịnh, khí thế nhảy lên tới cực hạn. Tần Phong không cần phải nhiều lời nữa, trong tay sao trời tuổi nguyệt kiếm đột nhiên chém ra. Lần này, hắn vận dụng vô cực bản kiếm thuật cũng điệp ra kỹ năng bị động phá giáp. Phá giáp kỹ năng đã sớm bị hắn tu luyện đến thông thần chi cảnh, chuyên phá tất cả phòng ngự, lại rất ít sử dụng. Giờ phút này, hắn đem môn tuyệt kỹ này phát huy đến cực hạn. Một đạo kiếm khí bén nhọn từ kiếm nhọn bắn ra, tựa như một đạo xé rách hư không thiểm điện, mang theo không có gì sánh kịp phong mang, thẳng chạm Lỗ Chấn Đao. Kiếm khí kia nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa một cỗ lực lượng kỳ dị, dường như có thể không nhìn tất cả trở ngại. Không khí bị kiếm khí xé rách, phát ra bén nhọn tiếng rít, trung quanh nham tương đều bị cỗ khí thế này chấn động đến cuốn ngược. Lỗ Chấn Đao sau lưng hai tên sư đệ vẻ mặt khinh thường, thầm nghĩ, liền cái này, loại công kích này cũng nghĩ phá vỡ sư minh huyết hải vòng bảo hộ. Bọn hắn thậm chí đã bắt đầu miễn tưởng, chờ Lỗ Chấn Đao đón lấy một chiêu này sau, như thế nào chia cắt Tần Phong trên người bảo vật. Nhưng mà, sau một khắc, nụ cười của bọn hắn cứng đờ. Đạo kiếm khí kia như vào chỗ không người, trực tiếp xuyên thấu Lỗ Chấn Đao huyết hải vòng bảo hộ, dường như vòng bảo hộ kia căn bản không tồn tại. Lỗ Chấn Đao con người đột nhiên rụt lại, cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, vội vàng mong muốn né tránh, nhưng Tần Phong kiếm khí như thế nào mau lẹ. Chương 812, Quỷ dị quang toái tinh cầu chương 812, Quỷ dị quang toái tinh cầu phốc. Một tiếng vang nhỏ, kiếm khí xuyên thủng Lỗ Chấn Đao lồng ngực, đem cả người hắn chạm vì làm hai nửa. Máu tươi như là thác nước vẩy xuống nham tương, trong nháy mắt bị nhiệt độ cao bức hơi, hóa thành một hồi huyết vụ. Lỗ Chấn Đao thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền hoàn toàn chết đi. Biển máu của hắn vòng bảo hộ tại một kiếm này trước mặt, thùng rông kêu to. Phía sau hắn hai tên sư đệ hoàn toàn mắt trợn tròn, đứng chết chân tại chỗ, quên đi chạy trốn. Thần Phong kiếm chuyển hướng, lại là hai đạo kiếm khí chém ra. Phúc, phúc, hai cái đầu bay lên cao cao, máu tươi dâng trào, ba người toàn bộ ngã xuống. Toàn bộ quá trình bất quá trong nháy mắt, gọn gàng, không chút gì dây dưa dài dòng. Lục Tuyết Kiều bọn người trợn mắt hốt mồm, rung động đến nói không ra lời. Vừa rồi một kiếm kia nhìn như không có chút nào lực sát thương, lại có thể vô thanh vô tức phá vỡ Lỗ Chấn Đao đỉnh cấp phòng ngự, đây là cái gì kinh khủng kiếm kỹ? Lục Tuyết Kiều lấy lại tinh thần, nhịn không được sợ hai thằng nói, Tần huynh, một kiếm này quả thực tài năng như thần. Kia huyết hải vòng bảo hộ danh xưng cùng giai không người có thể phá, vậy mà ở trước mặt ngươi không chịu nổi một kích. Tần Phong đem ba người chữa vật giới chỉ thu hồi, quay đầu nhìn về phía còn sững sờ tại nguyên chỗ Lục Tuyết Kiều bọn người, thúc giục nói, còn đứng ngây đó làm gì? Tranh thủ thời gian đi đường. Một hồi những người khác liền đuổi theo tới. Đám người cái này mới hồi phục tinh thần lại, nhao nhao nhảy lên tiểu lục cõng. Tiểu lục lục rực rung động, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, mang theo đám người cấp tốc biến mất tại biển lửa chỗ sâu. Cũng không lâu lắm, một đám tu sĩ đuổi ở đây. Cầm đầu nam tử trung niên người mặc áo bào đen, khí tức sâu không lường được. Hắn nhắm mắt cảm ứng một lát, trầm giọng nói, nơi này vừa mới phát sinh qua chiến đấu, bất quá kết thúc rất nhanh. Chúng ta chia ra đuổi theo, tuyệt không thể nhường tiểu tử kia mang theo hỏa tiên mạch chạy trốn. Chúng tu sĩ nghe vậy, nhao nhao tản ra, hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất tại biển lửa các nơi. Sau một ngày, Tần Phong bọn người rốt cục xông ra nham tương biển lửa phạm vi, đi tới một chỗ rộng chừng trăm trượng bên vách núi. Trăm trượng rộng trên vách đá phương, cùng phong gào thét, trong không khí tràn ngập một cỗ vô hình lực áp bách, dường như liền thiên địa đều bị giam cầm. Vách núi đỉnh bao phủ thần bí cấm bay phát tắc, bất kỳ ý đồ bay vọt sinh linh đều sẽ bị vô tình xé rách mà xuống, rơi thịt nát xương tan. Vách đá cương phong tứ ngược, thổi đến người áo bào bay phất phới, làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Tần Phong đứng tại vách đá, ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú đối diện hư không. Vùng hư không kia cũng không phải là không có vật gì, mà là điểm xuyết lấy vô số lấm ta lấm tấm quang hoa, tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe sao trời, xen lẫn thành một tòa hư ảo mà mỹ lệ cầu đối. Điểm sáng tại hư không trên cầu lấp lóe không yên, lúc sáng lúc tối, phản phất tại hô hấp, lại như tại kể ra một loại nào đó cổ lao bí mật. Mặt cầu cũng không phải là vật thật, mà là từ những điểm sáng này cấu thành, phiêu phủ ở vực sâu vạn trượng phía trên, mỗi một khỏa điểm sáng đều giống như gánh chịu lấy sinh mệnh hy vọng, nhưng lại tràn đầy nguy cơ chí mạng. Điểm sáng ở giữa khoảng cách khi thì rút ngắn, khi thì xa lánh, vị trí không ngừng biến hóa, hơi không cẩn thận liền sẽ đạp không rơi xuống, hải cốt không còn. Tần Phong nhíu mày, nhìn chăm chú trước mắt quang toái tinh cầu, nghi hoặc mà hỏi thăm, đây là địa phương nào? Bên cạnh Lục Tuyết Điểu, áo xanh đồng bền, mái tóc trong gió có chút dơ lên, trầm ngâm một lát sau đáp, nếu như ta không có đoán sai, nơi này hẳn là quang toái tinh cầu. Thanh âm của nàng thanh lãnh, lại mang theo một tia ngưng trọng, qua cây cầu kia, chính là mắt vàng đại tiên truyền thừa chi địa. Trong truyền thuyết, lịch đại có thể xông qua cây cầu kia người, lác đác không có mấy. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua kia lấp lóe không yên điểm sáng, tiếp tục nói, chúng ta nhất định phải đạp trên những điểm sáng này vượt qua vách núi, có thể những điểm sáng này vị trí biến hóa khó lường, hơi có sai lệch liền sẽ rơi xuống vực sâu, rơi thịt nát xương tan. Chuyện này đối với thân pháp yêu cầu cực cao, hơi không cẩn thận chính là một con đường chết. Nàng nhìn về phía Tần Phong, trong mắt mang theo một tia thăm dò, chúng ta muốn đi qua sao? Tần Phong nghe vậy, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười tự tin, trong mắt lóe lên một vẻ ánh sáng nóng bỏng mang. Đương nhiên, đều đi đến một bước này, Lâm Môn một cước, há có thể từ bỏ? Phá Vọng Mắt Vàng, đây chính là liền tiên quân đều sẽ mơ ước chí bảo. Tiên quân, đây chính là đại la tiên phía trên tồn tại. Lục Tuyết Kiều nhẹ gật đầu, nàng quay đầu nhìn về phía sau lưng Tô Huyền, ngữ khí nhu hòa, sư muội, ngươi cũng không cần đi qua. Tu vi của ngươi quá thấp, cưỡng ép cầu tạm quá mức nguy hiểm. Ngươi ở chỗ này chờ ta, như đã đến giờ, ta còn chưa có trở lại, ngươi liền tự hành rời đi bí cảnh. Tô Huyền cắn cắn môi, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng nàng biết rõ thực lực của mình cùng Lục Tuyết Kiều cùng Tần Phong so sánh, trên lệch quá lớn. Cho dù mạo hiểm cầu tạm, cũng chưa chắc có thể được tới Phá Vọng Mắt Vàng truyền thừa. Nàng nhẹ gật đầu, mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, sư tỷ, Tần sư minh, các ngươi cẩn thận. Ta lại ở chỗ này chờ các ngươi. Một bên Lỗ Đường cũng hướng Tần Phong ôm quyền, trong giọng nói mang theo vài phần cảm kích, Tần huynh, đa tạ trước ngươi ân cứu mạng. Ta tự biết thực lực có hạn, có thể đi đến nơi đây đã là ta may mắn sự tình. Ta liền không cầu tạm, tính toán đợi bí cảnh thời gian vừa đến, trực tiếp rời đi. Tần Phong mỉm cười, gật đầu nói, đi đường cẩn thận. Thế là, bốn người như vậy tách ra. Tô Huyên cùng Lỗ Đường lưu tại vách đá, đưa mắt nhìn Tần Phong cùng Lục Tuyết Kiều bước lên quang phái tinh cầu. Cầu trên mặt, điểm sáng như đầy sao lấp lóe, hư thực không chừng, dường như đưa thân vào một mảnh vũ trụ mênh mông. Mỗi một quả điểm sáng đều tản ra nhàn nhạt linh lực ba động, kết nối thành một đầu thông hướng bị ngạn hư ảo con đường. Dưới chân là vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy, ngẫu nhiên có tiếng gió theo đáy vực truyền đến, mang theo một tia âm trầm tiếng vọng, làm cho người không rét mà run. Tần Phong cùng Lục Tuyết Kiều cẩn thận từng ly từng tí phóng ra bước đầu tiên, mũi chân điểm nhẹ tại một quả điểm sáng phía trên. Điểm sáng khẽ run lên, lại vững vàng nhận ở trọng lượng của bọn hắn. Tần Phong hít sâu một hơi, thể nội linh lực lưu chuyển, duy trì độ cao cảnh giác. Lục Tuyết Kiều theo sát phía sau, thân hình nhẹ nhàng như yến, bộ pháp ưu nhã nhưng không mất cẩn thận. Hai người mới vừa đi ra mấy bước, Tần Phong dưới chân một quả điểm sáng đống nhiên lóe lên, không có dấu hiệu nào biến mất. Hắn con người đột nhiên co rụt lại, thân thể bản năng phản ứng, thể nội linh lực trong nháy mắt bộc phát, thi triển ra gió lớn độ thuật. Chỉ thấy thân ảnh của hắn như một hồi thanh phong, trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ, vững vàng rơi vào một viên khắc điểm sáng phía trên. Toàn bộ quá trình hành vân nước chảy, không có chút nào vướng víu. Lục Tuyết Kiều thấy thế, thở dài một hơi, nhịn không được khen, tốt thân pháp. Trong nội tâm nàng thất kinh, cái này quang phái tinh cầu quả nhiên hung hiểm dị thường, điểm sáng biến hóa nhanh chóng, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Khó trách lịch đại có thể xông qua này cầu người ít càng thêm ít. Tần Phong ổn định thân hình, vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ trong lòng, cái này quang phái tinh cầu quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách trước đó nhiều cường giả như vậy gây kích nơi này. Ánh mắt của hắn quét qua, phát hiện trên cầu điểm sáng biến hóa càng thêm thường xuyên, phản phất tại chế giễu bọn hắn nhỏ bé. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, tiếp tục, cẩn thận chút. Hai người tiếp tục tiến lên, mỗi một bước đều như dẫm trên băng mỏng. Điểm sáng lấp loe không yên, lấp loe, mặt cầu phảng phất tại cùng bọn hắn đối nghịch, hơi không cẩn thận chính là tử lộ. Chương 813, ta cũng chỉ đùa với ngươi. Chương 813, ta cũng chỉ đùa với ngươi. Liên tại bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên lúc, phía trước hư không đông nhiên một cơn chấn động, một đầu hơi mở độc giác thú chống rông xuất hiện. Kia độc giác thú toàn thân từ tinh quang ngưng tụ, tản ra nhàn nhạt hình quang, độc giác bén nhọn như lao, tốc độ nhanh đến kinh người, tựa như một đạo lưu tinh, thẳng đến Tần Phong mà tới. Cẩn thận! Lục Tuyết Kiều kinh hô một tiếng, trường kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, kiếm quang như hồng, tùy thời chuẩn bị nên địch. Tần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, không chút do dự rút kiếm ra khỏi vỏ, vô cực bản kiếm thuật. Hắn khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay bộc phát ra hào quang óng ánh, một đạo vô cực kiếm khí như ngân hà chút xuống, mang theo không có gì sánh kịp sắc bén kiếm ý, trong nháy mắt chạm hướng về phía trước. Kiếm khí những nơi đi qua, hư không rung động, liền chung quanh điểm sáng đều bị xé nứt, hóa thành hư vô. Đầu kia tinh quang độc giác thú thậm chí không kịp phản ứng, liền bị kiếm khí chém nát ấy, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán trên không trung. Lục Tuyết Kiều đi vào Tần Phong bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc, kia là tinh quang độc giác thú, tốc độ cực nhanh, lực sát thương mặc dù không mạnh, nhưng một khi bị bọn chúng xung kích, tất nhiên sẽ mất đi cân bằng, rơi xuống vực sâu. Nàng dừng một chút, ánh mắt quét hướng bốn phía, phiền toái hơn chính là, bọn chúng từ trước đến nay thành quần kết đội, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị vây công chí tử. Tần Phong nhẹ gật đầu, nắm chặt trường kiếm trong tay, trong mắt lóe lên một tia chiến ý, vậy thì tới đi. Tránh không khỏi liền giết đi qua. Thanh âm của hắn mang theo vài phần kiên quyết, thể nội linh lực như giang hà trào lên, tùy thời chuẩn bị ứng đối với kế tiếp nguy cơ. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, nơi xa truyền đến một hồi trầm thấp quanh mình, mấy chục con tinh quang độc giác thú giống như thủy triều theo sâu trong hư không xông ra. Bọn chúng trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, độc giác hiện ra hàn mang, tốc độ nhanh đến cơ hồ thấy không rõ thân ảnh, thẳng đến Tần Phong cùng Lục Tuyết Kiều mà đến. Quang phái tinh trên cầu điểm sáng vốn là biến đổi thất thường, giờ phút này lại thêm những này độc giác thú xung kích, tình thế biến càng thêm hung hiểm. Tránh! Tần Phong khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, lần nữa thi triển gió lớn độ thuật, mang theo Lục Tuyết Kiều trong nháy mắt na di tới một mảnh khác điểm sáng phía trên. Những cái kia tinh quang độc giác thú dường như linh trí không cao, thế xông mặc dù mãnh, nhưng lại chưa tận lực khóa chặt bọn hắn, mà là trực tiếp xông về phía trước, đâm đến điểm sáng nhau nhau cho bụi, hóa thành hư vô. Hai người vừa mới thở dài một hơi, lại đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một tiếng vang thật lớn. Một đoàn chói mắt ánh sáng màu đỏ ầm vang nổ tung, nện ở bọn hắn phụ cận một quả điểm sáng bên trên. Điểm sáng trong nháy mắt vỡ nát, chung quanh hư không một hồi rung chuyển, mấy chục con nguyên bản vô tự va chạm tinh quang độc giác thú dường như bị kinh động, cùng nhau quay đầu, ánh mắt khóa chặt tại Tần Phong cùng Lục Tuyết Kiều trên thân, sau đó giống như thủy triều vào tới. Không tốt. Lục Tuyết Kiều gương mặt xinh đẹp biến đổi, phẫn nộ quát, là ai? Lần theo ánh sáng màu đỏ nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa đứng đấy ba người. Cầm đầu là một gã nam tử mặc áo bào đỏ, khuôn mặt nghiêm hiểm, khóe môi nết lên một tia đắc ý cười lạnh. Khí tức của hắn cường hành, rõ ràng là Kim Tiên hậu kỳ tu vi. Sau lưng hai người đồng dạng không kém, đều là Kim Tiên trung kỳ, trong ánh mắt mang theo vài phần trêu tức. Hồng bào nam tử cười ha ha một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng, "Xin lỗi hai vị, thất thủ. Bất quá, các ngươi vẫn là chết tại cái này quang toái tinh trên cầu a, đằng sau cũng có thể thiếu hai cái đối thủ cạnh tranh." Hắn vừa dứt lời, trong mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn, hiển nhiên là cố ý hành động. Lục Tuyết tiểu gương mặt xinh đẹp xanh xám, phẫn nộ quát, "Uông dòng sông tan băng, ngươi hèn hạ." Nàng nhận ra cái này hồng bào nam tử, chính là Huyết Nguyệt giáo Kim Tiên hậu kỳ cao thủ Uông dòng sông tan băng. Huyết Nguyệt giáo cùng Tần Phong làm có ân oán, Uông dòng sông tan băng cử động lần này hiển nhiên là thừa cơ trả thù. Uông dòng sông tan băng cười lạnh một tiếng, hai tay vào ngực, không thèm để ý chút nào, trên chiến trường chỉ có được làm vua thua làm giặc, nào có cái gì hèn hạ không hèn hạ. Ngây thơ. Thanh âm của hắn mang theo vài phần đắc ý, hiển nhiên cảm thấy mình chiêu này ám chiêu thiên ý vô phùng. Tần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, sát ý nghiêm nghị. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Uông dòng sông tan băng, thanh âm như loại băng hàn thấu xương, nói hay lắm, Uông dòng sông tan băng, ngươi cổ rửa sạch, chờ ta thoát khỏi những này tình quan độc rất thú, lại đến lấy ngươi mạng chó. Lời còn chưa dứt, hắn kéo lại Lục Tuyết Kiều, thi triển xúc địa thành thốn thân hình như quỷ mị giống như tại điểm sáng ở giữa nhảy vọt, mấy cái lắc mình liền thoát ly tinh quang độc giác thú xung kích phạm vi. Những cái kia tinh quang độc giác thú nguyên bản khí thế hùng hổ, lại đột nhiên phát hiện mục tiêu biến mất, có vẻ hơi mờ mịt. Bọn chúng linh trí không cao, đã mất đi mục tiêu sau, lại bắt đầu lung tung va chạm, đâm đến điểm sáng nhao nhao trong bụi, trên cầu hỗn loạn tương mừng. Âm ầm tiếng vang tại hư không quanh quẩn, huyền như lôi đình nổ tung. Lục Tuyết Kiều nhìn xem phía sau hỗn loạn, lòng còn sợ hãi, giọng căm hận mắng, "Uông dòng sông tan băng, cái này rất rưởi, lại dám hại chúng ta. Đừng để ta lại nhìn thấy hắn, nếu không ta định phải cho hắn đẹp mặt." Thật vừa đúng lúc, nàng vừa dứt lời, nơi xa truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Uông dòng sông tan băng mang theo hắn hai tên đồng bạn, lại theo 20 ngoài mấy trượng địa phương đuổi theo. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tần Phong thân pháp quỷ dị như vậy, trong mắt lóe lên một vẻ tham lam, "Nha, các ngươi mệnh rất lớn à. Tần Phong, ngươi tu luyện chính là thân pháp gì? Lục Tinh trở lên đại thần thông a." Nhanh nói ra, "Giao cho ta, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng." Tần Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý càng tăng lên, "Liên quan gì đến ngươi? Ngươi còn có tâm tình quan tâm ta thân pháp? Vẫn là trước quan tâm ngươi có thể không có thể còn sống sót rồi nói sau." Hắn trong tiếng nói mang theo vài phần trêu tức, trường kiếm trong tay khẽ run lên, kiếm khí ẩn mà không phát. Uông dòng sông tan băng khinh thường niết miệng, "Chỉ bằng ngươi, còn muốn giết ta không thành? Nơi này chính là quang toái tinh cầu, bất kỳ một điểm ba động đều sẽ nhường điểm sáng vỡ nát, đến lúc đó chúng ta đều phải ngã chết. Chỉ có tinh quang độc giác thú khả năng ở chỗ này hoành hành không sợ, ngươi dám động thủ?" Hắn trong giọng nói mang theo vài phần khiêu khích, hiển nhiên cảm thấy mình đứng ở thế bất bại. Thần Phong trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, "Ngươi bây giờ biết sợ? Trước đó tính toán chúng ta thời điểm, sao không ngẫm lại hậu quả?" Hắn lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay đột nhiên bung ra, vô cực bản kiếm thuật. Một đạo kiếm khí bén nhọn dường như sấm sét chém ra, nhưng lại chưa trực tiếp công hướng Uông dòng sông tan băng, mà là tinh chuẩn chém về phía dưới chân hắn điểm sáng. "Oeng!" Điểm sáng trong nháy mắt vỡ nát, Uông dòng sông tan băng dưới chân không còn, thân thể đột nhiên hạ xuống. Hắn sắc mặt đại biến, thể nội huyết khí điên cuồng phun trào, hóa thành một đạo huyết sắc trường kiều, liên tiếp đến phụ cận hai viên điểm sáng, khó khăn lắm nâng thân thể của hắn. Nhưng mà, phía sau hắn hai tên đồng bạn liền không có may mắn như vậy. Tần Phong kiếm khí dư ba đã qua, làm vỡ nát dưới chân bọn hắn điểm sáng, hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hai tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại vách đá ở giữa quanh quẩn, làm cho người sởn hết cả gai úc. Uông dòng sông tan băng ổn định thân hình, sắc mặt tái xanh, giận dữ hét, "Tần Phong, ngươi thật là ác độc. Bất quá là chỉ đùa một chút, ngươi lại hại hai ta tên đồng môn chết thảm." Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần kinh sợ, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Phong như thế quả quyết. Tần Phong cười lạnh một tiếng, "Ngươi kém chút hại chết hai chúng ta, cái này gọi nói đùa. Vậy ta cũng cùng ngươi mở nhỏ trò đùa, ngươi có thể tuyệt đối đừng sinh khí." Chương 814, cách cục quá nhỏ. Chương 814, cách cục quá nhỏ. Hắn lời còn chưa dứt, lại là một kiếm chém ra. Lần này, hắn trực tiếp nhắm ngay bông dòng sông tan băng dưới chân máu cầu, hai tình ly thương. Một kiếm này chính là Tần Phong tự sáng tạo ba tình kiếm một trong, ẩn chứa một cỗ không hiểu bi thương kiếm ý, kiếm quang như gió thu giống như điều hiệu, mang theo một cỗ làm cho tâm thần người thất thủ đau thương. Uông dòng sông tan băng đội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy một cỗ vô tận bi ý xông lên đầu, quá khứ đủ loại tiết đối, đau xót giống như thủy triều vào tới, lại nhường hắn sinh ra một loại sinh không thể luyến cảm giác. Không tốt. Uông dòng sông tan băng đột nhiên cắn chốt lưỡi, kịch liệt đau nhức nhường hắn theo bi ý bên trong bừng tỉnh. Nhưng mà khi hắn lấy lại tinh thần, lại phát hiện chính mình đã thân ở giữa không trung, bên tai gió lạnh gào thét, thân thể tới lúc gấp rút nhanh hạ xuống. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, "Thần Phong, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe bên một tiếng vang thật lớn, Uông dòng sông tan băng mạnh mẽ ngã tại đáy vực, hóa thành một đoàn huyết vụ, hải cốt không còn. Tần Phong thu kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh lẽo, thở dài nói, "Cách cục nhỏ, một chút cũng mở không dậy nổi trò đùa." Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần trêu tức, nhưng cũng lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ khí phách. Lục Tuyết Kiều liếc mắt, nhìn không được nhả danh nói, "Người đều bị ngươi hại chết, có thể lái nổi loại này trò đùa mới là lạ." Nàng mặc dù ngoài miệng nói như vậy, trong mắt lại tràn đầy bội phục. Tần Phong quả quyết cùng thực lực, nhường nàng tâm sinh ra sự kính trọng. Quang thoái tinh cầu trung đoạn, lãnh tâm diễm dưới chân đang cẩn thận từng ly từng tí dẫm lên tinh quang mảnh vỡ, tựa như tại trên mũi lao nhảy múa. Tinh cầu trôi nổi tại vực sâu vạn trượng phía trên, mỗi một khối tinh quang mảnh vỡ đều tản ra yếu ớt hình quang, đồng bền không chừng, dường như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Lãnh Tâm Diễm chuyến này bởi vì trì hoãn, đuổi tới tinh cầu lúc, Tần Phong bọn người sớm đã tiến vào mắt vàng bí cảnh. Nàng dù chưa nhìn thấy Tần Phong, lại âm thầm may mắn chính mình chuyển tống chi địa cách nơi này khá gần, giảm bớt không ít lộ trình. Nhưng mà, cái này tinh cầu hung hiểm viễn siêu tưởng tượng của nàng. Tinh quang mảnh vỡ nhìn như tùy ý bồng bềnh, kỳ thực giấu giếm quy luật, nếu không thể tinh chuẩn phán đoán, có chút sai lầm liền sẽ trượt chân. Nàng đã ở cầu kia bên trên hao phí mấy ngày, mấy lần suýt nữa ngã xuống sườn núi, bằng vào kim tiên trùng kỳ tu vi cùng hơn người cẩn thận, mới khó khăn lắm đi đến trung đoạn. Nàng ngưng thần nín hơi, linh thức như tơ giống như rõ ra, cảm giác phía trước tinh quang mảnh vỡ quy tích. Gió nhẹ lướt qua, mang theo trong thâm viên mơ hồ hàn ý, nàng khuôn mặt lãnh diễm như sương, trong mắt lại lộ ra một cỗ không chịu thua của cường. Ngay tại nàng cẩn thận từng ly từng tí tiến lên lúc, bên cạnh đột nhiên chuyển đến một cỗ kinh khủng linh lực ba động. Một đạo cự đại huyết sắc trưởng ấn phá không mà đến, huyền như biển máu bốc lên, mang theo hủy diệt tất cả khí thế, lao thẳng tới Lãnh Tâm Diễm. Trưởng ấn chưa đến, cùng bạo uy áp đã để nàng chấn động trong lòng, lông tơ đứng đấy. Có người tập kích bất ngờ. Lãnh Tâm Diễm trong lòng run lên, nhiều năm lịch luyện bản năng chiến đấu nhường nàng trong nháy mắt làm ra phản ứng. Nàng mũi chân điểm nhẹ, thân hình như tơ liễu giống như phiêu hốt, hiểm lại càng hiểm đạp vào một khối tinh quang mảnh vỡ, khó khăn lắm né qua một kích chí mạng này. Huyết sắc trưởng ấn lao bên người của nàng quanh ra, đánh trúng nơi xa một khối tinh quang mảnh vỡ, lập tức đem mảnh vỡ kia nổ nát bấy, hóa thành điểm điểm hình quang rơi vào vực sâu. Lãnh Tâm Diễm ổn định thân hình, sắc mặt âm lãnh như băng, ánh mắt như lao bắn về phía công kích chuyển đến phương hướng. Chỉ thấy một hình tam giác mắt hồng bảo nam tử đứng ở cách đó không xa tinh quang mảnh vụ bên trên, mang trên mặt mấy phần kinh ngạc cùng nghiền ngẫm. Hắn người mặc trường bào màu đỏ ngỏm và áo theo gió bù bù, tản ra một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh, rõ ràng là kim tiên đỉnh phong cường giả. A, vẫn rất cẩn thận, thế mà tránh thoát ta lớn huyết thủ ấn. Hồng bào nam tử Đỗ Sơn khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần trêu tức. Ánh mắt của hắn tại Lãnh Tâm Diễm trên thân đảo qua, mang theo không che giấu chút nào tham lam cùng sát ý. Lãnh Tâm Diễm trong lòng hơi trầm xuống, nhận ra người này. Đỗ Sơn, Huyết Nguyệt giáo kim tiên cường giả tối đỉnh, hung danh bên ngoài, lấy tản nhận thích giết chóc xương. Hắn bị Huyết Nguyệt giáo cố ý lưu ở nơi đây, chuyên môn chặn đường thế lực khác tu sĩ, giảm bớt đối thủ cạnh tranh, là Huyết Nguyệt giáo đệ tử cướp đoạt mắt vàng đại tiên phá vọng mắt vàng truyền thừa trải đường. Đỗ Sơn thiên phú mặc dù không như máu Nguyệt giáo cái khác đỉnh tiêm đệ tử, nhưng kim tiên đỉnh phong tu vi đủ để cho hắn tại cái này tinh trên cầu hành hành không sợ. Đáng sợ hơn chính là, hắn tại cái này quang phái tinh trên cầu ẩn nút hơn 10 ngày, đã xem phụ cận tinh quang mảnh vỡ biến hóa quy luật mò được rõ rõ ràng ràng, có thể xưng địa đầu xà. Đỗ Sơn, Lãnh Tâm Diễm lạnh lùng mở miệng, thanh âm như loại băng hàn thấu xương, đoạt cơ duyên liền quang minh chính đại đoạn, âm thầm tập kích bất ngờ có gì tài ba. Đỗ Sơn nghe vậy, nhếch miệng lên một vẻ giữ tợn ý cười, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, quang minh chính đại. Ha ha, chủ yếu là ta không muốn lãng phí quá nhiều khí lực. Ngoan ngoãn đem ngươi nhẫn chứa vật giao ra, sau đó chính mình nhảy đi xuống, tránh khỏi ta tự mình động thủ. Ngữ khí của hắn ngạo lớn, lại lộ ra không thể nghi ngờ bá đạo, dường như Lãnh Tâm Diễm trong mắt hắn đã là thịt cá trên thớt gỗ. Lãnh Tâm Diễm mặt như sương lạnh, ánh mắt băng lãnh. Nàng bây giờ bất quá kim tiên trung kỳ, so Đỗ Sơn thấp hai cái tiểu cảnh giới, lại đối tinh cầu hoàn cảnh kém xa đối phương quen thuộc, chính diện giao phong tuyệt không phần thắng. Nhưng mà nàng tính tình cương liệt, thà bị gãy chứ không chịu cong, sao có thể thúc thủ chịu chói? Nàng mạnh mẽ chừng Đỗ Sơn một cái, trong mắt giấy lên hừng hực lửa giận, nhưng cũng minh bạch nơi đây không thích hợp ở lâu. Nàng quả quyết quay người, chân đạp tinh quang mảnh vỡ, hướng lúc đến phương hướng lao đi, y đồ thoát ly hiểm cảnh. Đỗ Sơn thấy thế, cười lạnh một tiếng, cũng là quả quyết, đáng tiếc, muốn chạy. Ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi. Thân hình hắn lóe lên, mấy cái dậm chân liền đuổi kịp Lãnh Tâm Diễm, dưới chân tinh quang mảnh vỡ dường như cùng tâm ý của hắn tương thông, mỗi một bước đều tình chuẩn vô cùng, tốc độ nhanh đến kinh người. Hiển nhiên, hắn đối tinh cầu quy luật rõ như lòng bàn tay, xa không phải Lãnh Tâm Diễm có thể so sánh. Đỗ Sơn giữ tận cười một tiếng, đưa tay lại là một cái lớn huyết thủ ấn đánh ra. Một trường này so với vừa nãy càng thêm hung mãnh, huyết quang ngập trời, huyết vụ đầy trời của tới, tựa như một tôn bàn tay lớn màu đỏ ngòm nghiền ép mà xuống, phong tỏa Lãnh Tâm Diễm tất cả đường lui. Trường phong những nơi đi qua, tinh quang mảnh vỡ kịch liệt rung động, dường như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát. Lãnh Tâm Diễm mặt sắc mặt nghiêm trọng, trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra, một đạo hàn quang kiếm khí đón lấy máu trường. Nàng toàn lực thôi động thể nội tiên nguyên, kiếm quang sắc bén, ý đồ đón đỡ một kích này. Nhưng mà Đỗ Sơn kim tiên đỉnh phong tu vi viễn siêu nàng, máu trưởng uy lực vô cùng kinh khủng. Kiếm khí cùng huyết trưởng va chạm trong nháy mắt, chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, kiếm khí trong nháy mắt vỡ nát, Lãnh Tâm Diễm như bị sét đánh, cả người bay ngược mà ra, trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Càng hỏng bét chính là, nàng dưới chân không còn, lại chưa thể đạp trúng tinh quang mảnh vỡ. Thân thể không bị khống chế rơi hướng phía dưới vực sâu vạn trượng. Lãnh Tâm Diễm trong mắt lóe lên một tia không cam lòng cùng tuyệt vọng, trong thâm viên hàn phong gào thét, dường như đang cười nhạo nàng bất lực. Nàng cắn chặt răng, trong lòng dấy lên hận ý ngập trời, lại cũng không thể tránh được. Phía trên Đỗ Sơn thấy thế, chậc chậc lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận, ai, đáng tiếc một cái chữ vật giới chỉ. Tội gì khổ như thế chứ, không nên ép ta độc thủ. Hắn trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, mấy ngày nay hắn đã tại này đắc thủ mấy lần, tranh đoạt không ít tu sĩ bảo vật, trong nhận chứa đồ sớm đã là đầy buồn đầy bát. Chương 815, rác rưởi, lại nhiều cũng không hề dùng. Chương 815, rác rưởi, lại nhiều cũng không hề dùng. Ngay tại Lãnh Tâm Diễm sắp rơi vào vực sâu sát na, một đạo mềm dẻo màu trắng dây lụa phá không mà đến, tựa như linh xà giống như quấn lấy bờ eo của nàng, đột nhiên kéo một phát, đưa nàng theo vực sâu biên giới tốn trở về. Lãnh Tâm Diễm thân hình rung động, vững vàng rơi vào tinh quang mảnh vụn bên trên, chưa tỉnh hồn mở hai mắt ra. Chỉ thấy phía trước đứng đấy một nam một nữ, nam tử mày kiếm mắt sáng, khí độ bất phàm, chính là Tần Phong. Nữ tử xinh đẹp động nhân, khóe môi nết lên ý cười, chính là Lục Tuyết Điểu. Vừa rồi chính là Lục Tuyết Điểu ra tay, lấy tiên khí dây lụa cứu Lãnh Tâm Diễm. Lãnh Tâm Diễm chấn động trong lòng, kích động tốt ra, Tần Phong. Nàng cùng Tần Phong quen biết đã lâu, biết được đối phương chiến lược nghịch thiên, gặp hắn xuất hiện, trong lòng tuyệt vọng trong nháy mắt bị hy vọng thay thế. Tần Phong khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, không có việc gì liền tốt. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo một cỗ để cho người ta an tâm lực lượng. Lục Tuyết Điểu nhếch miệng, hai tay vào ngực, trêu chọc nói, xin nhờ, là ta đem ngươi cứu lên, thế nào trong mắt ngươi chỉ hữu tình lang à? Giọng nói của nàng nhẹ nhàng, trong mắt lại mang theo vài phần trêu chọc. Lãnh Tâm Diễm bị nàng nói đến gương mặt xinh đẹp đỏ, vội vàng chắp tay nói, đa tạ Lục tiên tử ân cứu mạng. Cách đó không xa Đỗ Sơn nhìn thấy Tần Phong, trong mắt lại hiện lên một tia cuồng nhiệt cùng tham lam. Tần Phong thật là huyết nguyệt giáo đại địch, nếu không có nữ đế ngăn cản, ngay cả giáo chủ đều muốn kết quả chém giết người này. Như hắn có thể mượn nhờ tinh cầu địa hình đem Tần Phong chém giết, giáo chủ chắc chắn đối với hắn ban thưởng vô tận, thậm chí khả năng ban thưởng thành khí. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lửa nóng, sát ý càng tăng lên. Đúng lúc này, phía sau lại chuyển tới một đạo thanh âm phách lối, a, lại là Tần Phong. Ha ha, phát tài. Người tới người mặc kim sắc trường bào, khí tức buông thả, chính là Á Thần tộc Kim Tiên trung kỳ tu sĩ Thái Phong Húc, cũng là Á Thần tộc thánh tử một trong. Tần Phong ánh mắt quét qua, nhận ra đối phương phục sức, cười lạnh nói, Á Thần tộc, là Nhậm Tiên Vũ cái kia rác rưởi nhường người tới. Thái Phong Húc nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia khinh thường, Nhậm Tiên Vũ, tên kia đã không được, chẳng mấy chốc sẽ bị đá hạ thánh tử chi vị. Hiện tại Á Thần tộc lợi hại nhất là Tiết Khuê thánh tử. Nếu ta giết ngươi, trở về nhất định có thể cùng hắn tranh đoạt thiếu chủ chi vị. Trong mắt của hắn tràn đầy tham lam, hiển nhiên đem Tần Phong coi là tấn thăng đá đặt chân. Tần Phong nghe vậy, cười lạnh càng lớn, xem ra nhiếp quang cái kia lão gia hỏa là bị kích thích, muốn dùng số lớn bồi dưỡng, trọng điểm tuyển bản sách lược. Đáng tiếc, rác rưởi trung quy là rác rưởi, số lượng lại nhiều, cũng vẫn là rác rưởi. Phốc phốc. Lục Tuyết Điểu bị Tần Phong lần này ác miệng ngôn luận chọc cho che miệng cười khẽ, trong mắt tràn đầy trêu chọc, gia hỏa này, công phu miệng không thể so với kiếm đạo của hắn chênh lệch. Ngay cả luôn luôn lạnh lùng Lãnh Tâm Diễm cũng không nhịn được nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ động nhân mỉm cười. Tần Phong cùng ngạo cùng tự tin, dường như có thể lây nhiễm bên người tất cả mọi người, để các nàng khẩn trương trong lòng quét sạch sành sanh. Thái Phong Húc bị Tần Phong một phen tức giận đến giận sôi lên, tựa như mèo bị dẫm đuôi, giận dữ hét, người một chết. Thân hình hắn bạo khởi, trong tay kim sắt trường thương bộc phát ra tia sáng chói mắt, đâm thẳng Tần Phong tim. Thương mang như rồng, mang theo kim tiên trung kỳ toàn bộ uy thế, như muốn đem Tần Phong một kích mất mạng. Nhưng mà, Tần Phong chỉ là cười nhạt một tiếng, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng lắc một cái, kiếm khí như hồng, rõ ràng là vô cực trảm. Một kiếm này ẩn chứa thông thần cảnh kiếm ý, sắc bén vô song, kiếm quang như ngân hà treo ngược, trong nháy mắt sẽ rách Thái Phong Húc hộ thể kim quang. Chỉ nghe phốc một tiếng, kiếm khí theo Thái Phong Húc ngược xuyên qua, đem cả người hắn chém thành hai nửa. Thái Phong Húc trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là không thể tin. Hắn đường đường kim tiên trung kỳ, mà ngay cả Tần Phong một kiếm đều không tiếp nổi. Thi thể cắt thành hai đoạn, mang theo không cam lòng cùng hoảng sợ, rơi vào phía dưới vực sâu vạn trượng, lại không sinh cơ. Một màn này phát sinh ở trong chớp mắt, Lãnh Tâm Diễm cùng Lục Tuyết Kiều đều thấy chấn động trong lòng. Tuy biết Tần Phong chiến lược nghịch thiên, nhưng thấy tận mắt hắn thuấn sát kim tiên trung kỳ, vẫn cảm giác cực kỳ chấn động. Đỗ Sơn thấy thế, con người có hơi hơi co lại, trong lòng nổi lên một chút bất an, nhưng hắn rất nhanh ép hạ cảm xúc, cười gần nói, không hổ là Tần Phong, quả nhiên có chút bản lãnh. Bất quá, ngươi thiên tài đi nữa lại như thế nào? Tại cái này tinh cầu phía trên, ta Kim Tiên đỉnh phong tu vi đủ để nghiền ép ngươi. Thân hình hắn lóe lên, chân đạp tinh quang mạnh mẽ, mấy cái lên xuống liền tới gần Tần Phong, lần nữa đánh ra một cái lớn huyết thủ ấn. Một trường này so trước đó bất kỳ lần nào đều khủng bố hơn, huyết quang che khuất bầu trời, trường ấn tựa như núi cao đè xuống, chung quanh tinh quang mạnh vỡ kịch liệt rung động, dường như toàn bộ tinh cầu đều muốn sụp đổ. Lãnh Tâm Diễm cùng Lục Tuyết Kiều sắc mặt đại biến, một kích này như thế, đủ để đem ba người các nàng tính cả tinh cầu cùng một chỗ đánh vào vực sâu. Tần Phong lại vẻ mặt không thay đổi, trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Thân hình hắn bất động, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, thi triển vô cực bản kiếm thuật. Một kiếm này thắng ở tốc độ, kiếm khí như gió táp mưa rào, trong chớp mắt chạm phá huyết sắc trường ấn, thẳng đến Đỗ Sơn ngực. Đỗ núi lớn kinh, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nhường hắn trong nháy mắt nghiêng người né tránh, nhưng vẫn chậm một bước. Kiếm khí lao cánh tay trái của hắn mà qua, phốc một tiếng, máu me tung tóe, làm cánh tay bị sóng vai chặt đứt. Đỗ Sơn kêu đau một tiếng, dưới chân liền lùi lại, hiểm lại càng hiểm nhảy đến một cái khác khối tinh quang mảnh vụn bên trên, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Nếu không phải hắn đối tinh cầu quy luật rõ như lòng bàn tay, vừa rồi một kiếm kia đủ để lấy mạng của hắn. Hắn che lấy tay cụt, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, thần phong chiến lực viễn siêu tưởng tượng của hắn. Thiên Tiên đỉnh phong đối Kim Tiên đỉnh phong, có thể một kiếm trọng thương hắn, cái này còn là người sao? Cùng lúc đó, Tần Phong dưới chân tinh quang mảnh vỡ bỗng nhiên một hồi kịch liệt lắc lư, hiển nhiên là nhận vừa rồi chiến đấu dư ba ảnh hưởng. Lãnh Tâm Diễm cùng Lục Tuyết Kiều kinh hô một tiếng, suýt nữa trượt chân. Tần Phong tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt ôm hai người, thân hình như điện, nhảy đến một cái khác khối tinh quang mảnh vụn bên trên. Ba người sau khi hạ xuống, lòng còn sợ hãi, Lãnh Tâm Diễm gương mặt xinh đẹp tái nhợt, vừa rồi nếu không phải Tần Phong phản ứng mau lẹ, các nàng đã rơi vào vực sâu. Đỗ Sơn thấy ba người đối tinh cầu quy luật không quen, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Hắn cố nén tay cụt thống khổ, cười lạnh nói, ngươi chiến lược tuy mạnh, nhưng ở cái này tình trên cầu, ngươi cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Hắn không còn dám tới gần Tần Phong, quay người liền phải thoát đi. Tần Phong ánh mắt phát lạnh, cười lạnh nói, ngươi tới đây một chút, chúng ta thật tốt nói chuyện. Ta cảm thấy chúng ta có thể sống chung hòa bình. Thanh âm của hắn bình tĩnh. Đỗ Sơn nghe vậy, kém chút tức giận đến thổ huyết. Tần Phong một kiếm chặt đứt cánh tay của hắn, còn sống chung hòa bình. Nhìn một cái này nói là tiếng người sao? Nhưng hắn cũng không dám chọc giận Tần Phong, kiềm nén lửa giận nói, Tần đại nhân nói bừa, các ngươi đi qua đi, ta cái này rút đi. Trước đó là ta có mắt không biết Thái Sơn, tuyệt không lại đối địch với ngươi, còn mời tha ta một mạng. Tần Phong cười lạnh càng lớn, ngươi có phải hay không cảm thấy tránh xa như vậy, lại thêm tinh quang mảnh vỡ không ngừng biến hóa, ta liền không làm gì được ngươi. Hắn trong mắt lóe lên một tia sắc ý, thân hình bỗng nhiên lóe lên, thi triển xúc địa thành thốn cả người như quỷ mị giống như xuất hiện tại Đỗ Sơn chỗ tinh quang mảnh vụ bên trên. Hai người cách xa nhau bất quá 2 trượng. Chương 816, thu hoạch được hư không tinh túy. Chương 816, thu hoạch được hư không tinh túy. Đỗ Sơn dọa đến hồn phi phách tán, con ngươi đột nhiên rụt lại. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Tần Phong có thể chớp mắt vượt qua khoảng cách xa như vậy. Hắn vừa muốn lần nữa bỏ chạy, cũng đã không kịp. Tần Phong nâng lên một chỉ, điểm hướng mi tâm của hắn, rõ ràng là thiên kiếm phá hư chỉ. Một đạo sắc bén vô song kiếm khí tự đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt đâm xuyên Đỗ Sơn hộ thể cương khí, theo hắn mi tâm xuyên qua. Đỗ Sơn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, thần hồn câu diện, thi thể thẳng tắp rơi hướng ngực sâu. Tần Phong vây tay một cái, đem Đỗ Sơn nhẫn chữ vật nhét vào trong tay, trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt. Ý Lục Tuyết Kiều cùng Lãnh Tâm Diễm ngơ ngác nhìn một màn này, rung động đến tột đỉnh. Tần Phong chiến lực, quả thực yêu nghiệt. Thiên Tiên đỉnh phong tu vi, có thể thuấn sát Kim Tiên đỉnh phong Đỗ Sơn, sức chiến đấu cỡ này, có thể xưng người tiên. Lục Tuyết Kiều lấy lại tinh thần, cười nói, ngươi cái tên này, quá mạnh. Một chỉ điểm sát Kim Tiên đỉnh phong, ta nhìn ngươi sớm muộn muốn quét ngang 6 tông. Lãnh Tâm Diễm cũng trong mắt lóe lên vẻ sùng bái, nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng hiện một vệt ý cười. Tần Phong ba người không có dừng lại lâu, cấp tốc hướng về quang toái tinh cầu đối diện mau chóng đuổi theo. Quang toái tinh cầu vượt ngang qua vách núi ở giữa, tựa như một đầu sáng chói ngân hà trôi nổi tại hắt trong bóng tối. Ba người dưới chân bộ pháp như gió, linh lực tại thể nội lưu chuyển, hộ thể lồng ánh sáng tại tinh quang mảnh vỡ chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ, tựa như ba viên lưu tinh xẹt qua chân trời. Liên tại bọn hắn sắp đến quang toái tinh cầu đối diện lúc, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi rồn dập tiếng oanh minh. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám tinh quang độc giác thú đang đuổi theo một đoàn ánh sáng chói mắt đoàn, hướng phương hướng của bọn hắn cực tốc vọt tới. Những này tinh quang độc giác thú mỗi một cái đều người mặc tinh huy, độc giác lóe ra băng lãnh hàn mang, trong mắt lộ ra đối bảo vật của nhiệt khát vọng. Kia quang đoàn cùng trên cầu tản mát bình thường tinh quang mảnh vỡ hoàn toàn khác biệt, nó không chỉ có quang mang càng tăng lên, còn trên không trung linh hoạt xuyên thẳng qua di động, dường như nắm giữ linh trí của mình, tựa như một cái giảo hoạt tinh linh tại tinh quang độc giác thú truy đuổi hạ chơi bừa. Lục Tuyết Kiều trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng nóng bỏng mang, khẽ kêu nói, kia là hư không tinh túy, tuyệt đỉnh bảo vật. Trong thanh âm của nàng mang theo khó mà che giấu hưng phấn, con mắt chăm chú khóa chặt đoàn kia quang đoàn, dường như đã thấy nó mang tới vô tận cơ duyên. Nếu là tại cửa ải lớn đột phá lúc sử dụng, không chỉ có thể giúp người một lần hành động bước vào cảnh giới mới, còn có thể trên diện rộng tăng cường linh hồn lực, có thể xưng vô giới chi bảo. Lãnh Tâm Diễm lại nhíu mày, ngữ khí ngưng trọng, nhưng nó đằng sau đi theo nhiều như vậy tinh quang độc giác thú. Hơn nữa hư không tinh túy còn có thể tự chủ di động, tại cái này quang toái tinh cầu địa hình hạng, chúng ta muốn phải bắt được nó, quả thực khó như lên trời. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần tiếc hận, quang toái tinh cầu địa thế chật hẹp, chung quanh hư không khe hở vây quanh, hơi không cẩn thận liền có thể rơi vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Huống chi, tinh quang độc giác thú số lượng đông đảo, mỗi một cái đều có thể so với Kim Tiên sơ kỳ chiến lực, tuyệt không phải dễ trêu người. Tần Phong trầm giọng nói, "Đường nội, đại gia phân tán ra, tùy thời mà đậu. Coi như không chiếm được hư không tinh túy, cũng phải bảo đảm tự thân an toàn." Hai nữ gật đầu, ba người cấp tốc tản ra, hình thành một hình tam giác trận thế, riêng phần mình chiếm cứ quang toái tinh cầu một bên, linh thức một mực khóa chặt đoàn kia phi tốc tới gần hư không tinh túy. Không đến mấy tức thời gian, đoàn kia hư không tinh túy đã như là cô sao trổi lướt đến trước mắt. Lục Tuyết Kiều thân hình lóe lên, thân thể mềm mại hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, đầu ngón tay giọ ra, linh lực tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái to lớn con trảo, hướng phía hư không tinh túy mạnh mẽ chụp tới. Động tác của nàng nhanh như thiểm điện, linh lực ba động quét sạch tứ phương, trên cầu tình quang mảnh vỡ đều bị chấn động đến tứ tán bay ra. Nhưng mà, hư không tinh túy dường như sớm có đoán trước, linh xảo quẹo thật nhanh cong, mang theo một chuỗi tàn ảnh theo quang trảo khe hở bên trong chạy đi. Lục Tuyết Kiều một trảo thất bại, cả người vô hụt, suýt nữa đụng vào cầu bên cạnh hư không khe hở. Đáng chết, thứ này quá nhanh. Lục Tuyết Kiều nghiến răng nghiến lợi, xinh đẹp khắp khuôn mặt là không cam lòng. Nàng thân hình vừa vững, mũi chân điểm nhẹ mặt cầu, lần nữa đuổi theo. Lãnh Tâm Diễm thấy thế, trong mắt lóe lên một tia lanh mang, ngọc thủ khẽ đảo, một trường lóe ra hào quang màu u lam pháp khí túi lưới xuất hiện tại trong tay nàng. Cái lưới này túi tên là Trói Linh Mạng, chính là nàng theo trong bảo khố có được trí bảo, chuyên môn dùng để bắt giữ linh thể loại bảo vật. Nàng tiêu quát một tiếng, linh lực quan chú, túi lưới bỗng nhiên phóng đại, hóa thành một trường che trời lưới lớn, hướng phía hư không tinh túy vào đầu chụp xuống. Túi lưới biên giới lóe ra phủ văn quang huy, mơ hồ có phong tỏa không gian chi thế, mắt thấy là phải đem hư không tinh túy vây khốn. Nhưng mà, hư không tinh túy lần nữa thể hiện ra kinh người linh tính. Nó tại túi lưới rơi xuống trong nháy mắt quẹo thật nhanh thần, tựa như một đạo lưu quang vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung, mạnh mẽ theo túi lưới biên giới trượt tới. Không chỉ có như thế, nó còn ở giữa không trung dừng lại một cái chớp mắt, hơi rung nhẹ, phản phất tại chế giễu Lãnh Tâm Diễm bất lực. Lãnh Tâm Diễm tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, trong lỗ mũi cơ hồ muốn toát ra lửa đến, thứ này quả nhiên có linh tính, có thể tốc độ này cũng quá bất hợp lý. Nàng thu hồi Trói Linh Mạng, trong mắt lóe lên một vẻ không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Tinh quang độc giác thú truy đuổi âm thanh càng ngày càng gần, chấn động đến mặt cầu run nhẹ nhẹ, tình thế càng thêm nguy cấp. Đúng lúc này, hư không tinh túy bay đến Tần Phong trước mặt. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, phải đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo kiếm khí bén nhọn, hướng phía hư không tinh túy điểm tới. Động tác của hắn nhìn như đơn giản, lại ẩn chứa vô lượng kiếm nói tinh túy, kiếm khí như tơ, tinh chuẩn vô cùng, dường như có thể đâm rách hư không. Nhưng mà, hư không tinh túy tốc độ thực sự quá nhanh, kiếm khí còn chưa chạm đến, nó liền như quỷ mị giống như tránh ra, lưu lại một chuỗi quang ảnh, tiếp tục bay về phía trước. Ngay tại Tần Phong coi là lại muốn thất thủ lúc, trong cơ thể hắn thâm tàng vô lượng kiếm bia bỗng nhiên run rẩy một chút. Một luồng áp lực vô hình theo trong cơ thể hắn bộc phát, tựa như một tòa nguy nga lớn bia trấn áp thiên địa, trung quanh hư không đều dường như đông lại một cái chớp mắt. Đoàn kia hư không tinh túy nhận cố uy áp này ảnh hưởng, bỗng nhiên chỉ trệ, vậy mà dọa đến run lẩy bẩy, lơ lửng ở giữa không trung không còn dám động. Tần Phong trong mắt tinh quang lóe lên, thừa cơ vung tay lên, linh lực hóa thành một cái vô hình cự thủ, đem hư không tinh túy một mực thu hút trong lòng bàn tay. Lục Tuyết Tiêu thấy thế, nhịn không được vỗ tay cười nói, quá tốt rồi, vẫn là ngươi lợi hại. Tốc độ này quả thực vô địch. Trong thanh âm của nàng tràn đầy sùng bái, trong mắt lóe tinh tinh. Tần Phong mỉm cười, nhưng trong lòng tin tưởng, tốc độ của mình căn bản không có khoa trương như vậy, chân chính tạo tác dụng là vô lượng kiếm bia trấn áp chi lực. Hắn không có giải thích, chỉ là cúi đầu nhìn về phía trong lòng bàn tay hư không tinh túy. Cái này đoàn ánh sáng đoàn tản ra nhu hòa bạch quang, nội bộ phảng phất có vô số ngôi sao đang lưu chuyển, mơ hồ lộ ra một cỗ thần bí linh tính chấn động. Hắn trong lòng hơi động, thầm nghĩ, vô lượng kiếm bia quả nhiên bất phàm, trước đó có thể trấn áp u minh quỷ hỏa, bây giờ lại có thể trấn nhiếp hư không tinh túy, xem ra nó đối linh thể loại sinh linh có cực mạnh tác dụng khắc chế. Hắn lấy ra trước đó chuẩn bị xong hộp ngọc, cấp tốc đánh lên từng đạo cấm chế, đem hư không tinh túy phong nhập trong đó. Chương 817, chém giết Quách Vĩnh Thắng. Chương 817, chém giết Quách Vĩnh Thắng. Hộp ngọc mặt ngoài khắc rõ phức tạp phù văn, tản mát ra nhàn nhạt linh quang, đem hư không tinh túy khí tức hoàn toàn ngăn cách. Tần Phong đem hộp ngọc thu nhập chữ vật giới chỉ, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe lên một vệt chờ mong. Ta sắp đột phá kim tiên, cái này hư không tinh túy tới đúng lúc, nhất định có thể để cho ta tiến thêm một bước. Nhưng mà, vui thích không khí còn chưa duy trì liên tục một lát, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi chấn thiên động địa tiếng gầm gừ. Đám kia tinh quang độc giác thú đã truy đến phụ cận, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng tham lam, dường như chính mình trí bảo bị Tần Phong cướp đi, hoàn toàn khơi dậy bọn chúng hung tính. Bọn chúng mặc dù linh trí không cao, nhưng đối bảo vật bản năng khát vọng không chút nào kém hơn bất kỳ tu sĩ nào. Giờ phút này cùng nhau gào thét, độc giác bên trên tinh ánh sáng đại thịnh, hóa thành từng đạo quang tiện hướng ba người kích xạ mà đến. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, không chút do dự rút ra bên hông trường kiếm, thân kiếm hàn quang lấp lóe, tản mát ra một cỗ kiếm ý bén nhọn. Hắn một bước tiến lên trước, kiếm quang lóe lên, thi triển ra vô cực bản kiếm thuật. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang sáng chói như ngân hà chút xuống, xé rách hư không, mang theo không có gì sánh kịp uy thế chạm hướng về phía trước. Kiếm quang những nơi đi qua, không khí bị cắt chém ra chói hai tiếng nổ đùng đoảng, mười mấy đầu tinh quang độc giác thu thậm chí không kịp phản ứng, liền bị kiếm quang nuốt hết, trong nháy mắt hóa thành hư vô, tiêu tán ở trong hư không. Còn lại tinh quang độc giác thu thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi. Bọn chúng mặc dù tham lam bảo vật, nhưng cũng minh bạch trước mắt cái này nhân loại tuyệt không phải bọn chúng chỗ có thể chống đỡ. Nương theo lấy một hồi trầm thấp tê mình, còn sót lại độc giác thu chạy tứ phía, trong chớp mắt biến mất tại quang toái tinh cầu cuối cùng. Lục Tuyết Kiều cùng Lãnh Tâm Diễm đồng thời thở dài một hơi, trong ánh mắt tràn đầy đối Tần Phong kính nể. Lục Tuyết Kiều vỗ tay cười nói, "Tần huynh, ngươi cái này kiếm pháp cũng quá khí phách. Một kiếm xuống dưới, những cái kia độc giác thú ngay cả cặn cũng không còn." Lãnh Tâm Diễm mặc dù không nói chuyện, nhưng trong mắt cũng hiện lên một vẻ dị sắc, hiển nhiên đối Tần Phong thực lực lại có nhận thức mới. Ngay tại ba người chuẩn bị tiếp tục tiến lên lúc, phía trước đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng bước chân nặng nề. Một đạo thân ảnh khôi ngô theo tình quang mảnh vỡ trong sương mù chậm rãi đi ra. Người này thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, bên hông cài lấy một thanh huyết hồng như diễm vừa đao. Tản ra nồng đậm sát phạt khí tức, tu vi của hắn tình lình đạt đến kim tiên đỉnh phong, khí tức sâu không lường được, mơ hồ mang theo một cỗ siêu việt kim tiên uy áp. Người này tên là Quách Vĩnh Thắng, là huyết nguyệt giáo người hộ đạo. Hắn muốn là thái ớt kim tiên tu vi, vì tiến vào cái này cấp 4 bí cảnh, cố ý đem tu vi áp chế tới cảnh giới kim tiên. Mặc dù như thế, hắn thực tế chiến lực viễn siêu bình thường kim tiên, có thể xưng kinh khủng. Hắn xa xa liền nhìn thấy Tần Phong thu phục hư không tinh túy một màn, trong mắt lóe lên một vẻ tham lam, lạnh lùng mở miệng, giao ra hư không tinh túy, ta có thể để các ngươi rời đi. Tần Phong nghe vậy, nét miệng lên một vệt trào phúng độ cong, cười lạnh nói, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua giống ngươi không biết xấu hổ như vậy người. Đường là nhà ngươi. Để chúng ta rời đi, còn phải cảm tạ ngươi, thuận tiện dâng lên hư không tinh túy. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm kinh thường, đầu óc ngươi sẽ không hư rơi mất ta. Vài món thức ăn có thể hét thành ngươi dạng này. Quách Vĩnh Thắng sầm mặt lại, trong mắt sát cơ đại thịnh, lạnh giọng nói, ta biết ngươi là ai, Tần Phong. Trong truyền thuyết cuồng vọng vô cùng, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn cười lạnh một tiếng, chậm rãi rút ra bên hông huyết hồng một đao, trên thân đao huyết quang lưu chuyển, tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi tanh. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy liền để ta cho ngươi biết vì cái gì. Lời còn chưa dứt, Quách Vĩnh Thắng thân hình lóe lên, vượt đao giơ cao, linh lực giống như thủy triều tràn vào thân đao, đột nhiên một chạm, thi triển ra huyết nhận tu la. Trong chốc lát, một mảnh huyết sắc đao hải quét sạch mà ra, đao quang như nước thủy triều, bao trùm toàn bộ quang vái tinh cầu trên không, đem Tần Phong ba người toàn bộ bao phủ trong đó. Đao hải bên trong mơ hồ có tu la hư ảnh gào thét, tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi sát ý, phản phất muốn đem tất cả sinh linh nghiền nát. Lục Tuyết Kiều gương mặt xinh đẹp biến đổi, đội vàng nhắc nhở, Tần Phong cẩn thận. Đây là huyết nguyệt giáo tuyệt học huyết nhận tu la, uy lực vô tận. Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần lo lắng, hiển nhiên đối một chiêu này uy lực cực kỳ kiêng kỵ. Tần Phong lại vẻ mặt không thay đổi, trong mắt lóe lên một vệt lanh mang. Hắn trường kiếm lắc một cái, thể nội vô lượng kiếm bia lực lượng lặng yên vận chuyển, kiếm ý phóng lên tận trời. Hắn khẽ quát một tiếng, Tuế Nguyệt kiếm thứ ba chém tới. Một kiếm vung ra, trung quanh hư không dường như bị một cỗ lực lượng vô hình bặm mẹo, tốc độ thời gian trôi qua bỗng nhiên biến chậm chạp. Quách Vĩnh Thắng huyết nhận Tu La Đao Hải nguyên bản khí thế hùng hổ, giờ phút này lại giống như là bị thả động tác chậm, đao quang di động đến mức dị thường chậm chạp, dường như lâm vào trong vũ bùn. Quách Vĩnh Thắng con ngươi đột nhiên rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, thời gian phát tắc. Hắn thân làm Thái Ức Kim Tiên, lịch duyệt phong phú, tự nhiên một cái liền nhìn ra Tần Phong một kiếm này bên trong ẩn chứa thời gian pháp tắc ảo diệu. Thời gian pháp tắc chính là giữa thiên địa huyền ảo nhất pháp tắc một trong, xa không phải bình thường kim tiên có khả năng nắm giữ. Hắn rung động trong lòng vô cùng, lại cũng không thể tránh được, bởi vì tại thời gian pháp tắc áp chế xuống, máu của hắn lưỡi đao Tu La căn bản là không có cách chạm đến Tần Phong. Cao thủ so chiêu, thắng bại thường thường tại trong nháy mắt. Tần Phong Tuế Nguyệt kiếm thứ ba đã mang theo vô song uy thế chém xuống, kiếm quang như lưu tinh xẹt qua, trực chỉ Quách Vĩnh Thắng mi tâm. Quách Vĩnh Thắng đem hết toàn lực mong muốn né tránh, lại phát hiện động tác của mình tại thời gian pháp tắc áp chế xuống chậm đến đáng thương. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ không cam lòng cùng tuyệt vọng, sau một khắc, kiếm quang đã theo hắn mi tâm một chạm mà qua. Phúc. Quách Vĩnh Thắng thân thể cao lớn bị một phân thành hai, huyết quang văng khắp nơi, trong nháy mắt vỡ lạc. Trên mặt của hắn còn lưu lại không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hiển nhiên đến chết đều không thể tin được, chính mình đường đường Thái Ức Kim Tiên áp chế tu vi sau, lại sẽ chết tại một cái kim tiên sơ kỳ dưới kiếm của tu sĩ. Tần Phong vây tay một cái, đem Quách Vĩnh Thắng chữ vật giới chỉ nhét vào trong tay, ánh mắt đảo qua trong giới chỉ bảo vật, khóe miệng có chút dương lên. Chiếc nhẫn kia bên trong không chỉ có đại lượng tiên tinh cùng linh dược, còn có mấy món phẩm chất không tầm thường bảo khí, hiển nhiên Quách Vĩnh Thắng xem như huyết nguyệt giáo người hộ đạo, thân gia có chút phong phú. Đi thôi. Tần Phong chào hỏi hai nữ, thân hình lóe lên, ba người nhanh chóng nhanh rời đi quang toái tinh cầu, đi vào đối diện trên vách đá. Lãnh Tâm Diễm thở nhẹ nhõm một cái thật dài, vỗ ngực nói, đoạn này đường thật sự là mạo hiểm và phần, mấy lần đều kém chút mất mạng. Lục Tuyết Kiều cũng gật đầu phụ họa, trong mắt lại tràn đầy đối Tần Phong sùng bái, Tần huynh, ngươi vừa rồi chiêu kia là Tuế Nguyệt chẳng a? Tần Phong nói, đúng vậy a. Lục Tuyết Kiều vẻ mặt bội phục, trước đó nàng cũng nhìn qua kia sao trời bí cảnh bên trong địa đá, thật là căn bản không có học được Tuế Nguyệt chạm. Lúc này mới bao lâu thời gian, Tần Phong liền luyện đến như thế hỏa hầu, quả thực yêu nghiệt. Tần Phong không có tiếp tục đi tới, kế tiếp phá vọng mắt vàng tranh đoạt chiến, tất nhiên là một trận gió tanh mưa máu. Để bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, hắn quyết định trước tăng lên tu vi của mình. Ba người tại bên vách núi tìm tới một chỗ ẩn nấp độc vật, bốn phía hiện đầy thiên nhiên tinh quang bình chướng, có thể hữu hiệu ngăn cách ngoại giới nhìn trộm. Chương 818, đột phá kim tiên cảnh. Chương 818, đột phá kim tiên cảnh. Tần Phong khoanh chân ngồi xuống, lấy ra trước đó cướp được hư không tinh túy, cùng gần nhất thu thập tiên tinh cùng hỏa tiên mạch. Những tư nguyên này tản ra nồng đậm tiên khí, tại trong động vật tạo thành một mảnh linh vụ, tựa như tiên cảnh. Tần Phong hít sâu một hơi, thể nội linh lực bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Hắn bây giờ đã là thiên tiên đỉnh phong, khoảng cách cảnh giới kim tiên chỉ có cách xa một bước, nhưng một bước này lại là lật trời, cần hải lượng tài nguyên đến bổ khuyết. Hắn đem hư không tinh túy đặt trước người, hộp ngọc vừa mở, quang đoàn chậm rãi dâng lên, tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức, mơ hồ cùng thần hồn của hắn sinh ra cộng minh. Theo Tần Phong vận chuyển công pháp, trung quanh tiên khí giống như thủy triều tràn vào thân thể của hắn, cọ rửa kinh mạch của hắn, xương cốt cùng huyết đủ. Hỏa tiên mạch bên trong nóng bỏng linh lực hóa thành hỏa long, ở trong cơ thể hắn gào thét lao nhanh, rèn luyện nhục thể của hắn. Hư không tinh túy thì hóa thành từng sợi bạch quang, dung nhập thần hồn của hắn, làm thần trí của hắn càng phát ra ngưng thực, giống như thực chất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong động vật sóng linh khí càng ngày càng mãnh liệt. Lục Tuyết Kiều cùng Lãnh Tâm Diễm tại cửa hang hộ pháp, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Tần Phong, trong mắt tràn đầy chờ mong. Các nàng biết, Tần Phong một khi đột phá kim tiên, thực lực tất nhiên tăng vọt, đến lúc đó tại phá vọng mắt vàng tranh đoạt bên trong, bọn hắn sẽ có được càng lớn phần thắng. Hai ngày sau, trong động vật đống nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy răng rắc âm thanh, dường như một loại nào đó gông cùng xiềng xích bị đánh phá. Tần Phong thể nội linh lực như giang hà vỡ đê, điên cuồng phun trào, khí tức của hắn tại thời khắc này đống nhiên tăng vọt, thình lình bước vào kim tiên sơ kỳ. Trung quanh tiên tinh cùng hỏa tiên mạch cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, hóa thành một đống bột mịn. Tần Phong chậm rãi mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang từ đó bắn ra, tựa như lợi kiếm đâm rách hư không. Thần hồn của hắn chi lực cường đại dị thường, viễn siêu bình thường kim tiên, đạt đến cấp 5 thần hồn cường độ, có thể so với Thái Ức Kim Tiên. Cái này không chỉ có nhường thần trí của hắn dò xét phạm vi làm lớn ra mấy lần, còn khiến cho hắn đang thi triển thần hồn loại tiên thuật lúc uy lực bạo tăng. Càng làm hắn hơn vui mừng chính là, hắn kỹ năng bị động gió táp hiệu quả lần này sau khi đột phá tăng thêm một bước, đạt đến hóa cảnh. Bây giờ, hắn đang thi triển kiếm kỹ lúc, như điệp ra gió táp hiệu quả, tốc độ ít ra gia tăng 4 lần, phối hợp vô cực bản kiếm thuật, có thể đạt tới thuần sát. Tần Phong chậm rãi đứng dậy, một cỗ kiếm ý bén nhọn theo trong cơ thể hắn bắn ra, tựa như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang bốn phía, đâm rách hư không. Lãnh Tâm Diễm cùng Lục Tuyết Điểu đứng ở một bên, trong mắt lóe lên vẻ chấn động, liếc nhìn nhau, trong lòng thầm than, thật mạnh thể chất. Kiếm ý này chi sắc bén, quả thực như thiên kiếm hàng thế, làm người sợ hãi. Lục Tuyết Điểu dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, trong giọng nói mang theo một tia hâm mộ cùng chúc mừng Tần huynh đột phá kim tiên, thực lực lại đến một bậc thang. Lần này đột phá, chỉ sợ ngươi tại cái này mắt vàng bí cảnh trung tướng không người có thể địch. Thanh âm của nàng thanh thúy, mang theo vài phần chân thành, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ mặt phức tạp, đã là khâm phục, lại mang theo vài phần bất đắc dĩ. Tần Phong nghe vậy, lộ ra một vẻ cười nhạt ý, khoát tay nào nói, các ngươi không cũng đều là kim tiên sao? Có cái gì tốt chúc mừng? Lục Tuyết Tiêu liếc mắt, sang giọng, kia có thể giống nhau sao? Ngươi tại thiên tiên cảnh lúc liền có thể chém giết kim tiên, bây giờ tấn thăng kim tiên, còn không phải trực tiếp nghiền ép thái ớt kim tiên. Chúng ta cùng ngươi có thể không so được. Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần trêu chọc, nhưng cũng không thể che hết đối Tần Phong thực lực kính sợ. Lãnh Tâm Diễm ở một bên yên lặng gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, dường như cảm khái, dường như bất lực. Nàng nói khẽ, Tần huynh thể chất cùng kiếm ý, có thể xưng đương thời có 102. Có thể cùng ngươi đồng hành, cũng là cơ duyên của chúng ta. Tần Phong cười cười, cũng không phản bác, chỉ là nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu hai nữ đi theo. Hắn mở ra bộ pháp, mang theo các nàng đi ra độc quật, bộ pháp thông dòng, dường như nơi này hung hiểm đối với hắn mà nói bất quá là một trò chơi. Ngoài hang động không khí mang theo một tia nóng bỏng, linh khí bên trong xen lẫn mơ hồ hỏa thuộc tính chấn động, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt cháy bỏng khí tức. Ba người còn chưa đi bao xa, liền bị một đạo rung động cảnh tượng hấp dẫn ánh mắt. Phía trước, một quả to lớn ánh mắt lơ lửng giữa không trung, đủ có mấy trăm trượng chi cự, toàn thân tản ra cực nóng hỏa diễm, ánh lửa hừng hực, tựa như một vầng mặt trời chói chang treo. Ánh mắt mặt ngoài lưu chuyển lên kim ánh sáng màu đỏ, tản mát ra một cỗ phần thiên trừ hải khí tức khủng bố. Cho dù cách xa nhau rất xa, Tần Phong ba người cũng có thể cảm nhận được kia cô nóng bỏng đập vào mặt, phảng phất muốn đem huyết đục của bọn hắn sấy khô. Trung quanh mặt đất bị thiêu đến cháy đen, vết dạn dày đặc, không khí bặm mẻo, linh khí tại nhiệt độ cao phát xuống ra tư tư tiếng vang, tựa như sôi trào. Ánh mắt không gian trung quanh mơ hồ chấn động, dường như liền hư không đều bị cái này khí tức nóng bỏng bặm mẻo, làm lòng người sinh kính sợ. Lục Tuyết Kiều nhìn chăm chú ánh mắt, trong giọng nói mang theo một tia kính sợ, nơi đó chính là mắt vàng đại tiên lưu lại truyền thừa mắt vàng. Truyền thuyết, chỉ có thông qua cái này mắt vàng đúng cô, khả năng luyện ra phá vọng mắt vàng. Đây chính là lục tinh tiên thuật, có thể xưng đại la cấp thần thông. Bất quá nàng dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, có quá nhiều người không chịu nổi cái này tiên hỏa rèn luyện, nhưng lại không muốn từ bỏ, cuối cùng bị thiêu thành cho tàn, hải cốt không còn. Thần huynh, ngươi có thể phải cẩn thận. Lãnh Tâm Diễm nói bổ sung, cái này mắt vàng bí cảnh hung hiểm vô cùng, có thể đi tới đây không có chỗ nào mà không phải là thiên tiêu, nhưng có thể còn sống rời đi, mười không còn một. Tần huynh mặc dù tiên phú dị bẩm, nhưng cái này tiên hỏa không thể coi thường, nhất định không thể chủ quan. Thanh âm của nàng thanh lãnh, lại mang theo một tia lo lắng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần lo lắng. Tần Phong nhẹ gật đầu, ánh mắt khóa chặt viên kia to lớn mắt vàng, trong mắt không có e ngại, ngược lại dấy lên một tia chiến ý, hắn thấp giọng nói, phá vọng mắt vàng. Đã là cơ duyên, liền không thể bỏ qua. Ba người bước nhanh, hướng mắt vàng đi đến, dưới chân đất khô cằn phát ra rất nhỏ tiếng tách tách, trong không khí nóng bỏng càng phát ra nồng đậm. Nhưng mà, chưa tới gần mắt vàng, bọn hắn liền bị hai thân ảnh ngăn cản đường đi. Hai người này khí thế bất phàm, một người thân rộng thể mập, tựa như một tòa tiểu sơn, cầm trong tay một đôi kim quang lóng lánh kim giản, tản ra nặng nề uy áp, xem xét chính là lực lượng hình tu sĩ. Người này tên là Lục Giải Nham, là Á Thần tộc Thánh Tử Tiết Khuê người hộ đạo, tu vi đã đạt Kim Tiên đỉnh phong, khí tức hùng hậu như núi, trong lúc giơ tay nhấc chân dường như có thể chấn vỡ hư không. Một người khác thân hình thấp bé, trong mắt lóe ra rảo hoạt quang mang, trên tay mang theo một bộ bảo khí quần sáo, kim quang lưu chuyển, mơ hồ tản mát ra một cỗ phong duệ chi khí, hắn tên là Thẩm Báo, đồng dạng là Kim Tiên đỉnh phong cường giả, động tác mau lẹ như gió. Lục Giải Nham quét Tần Phong ba người một cái, ánh mắt lạnh lẽo, lư khí cứng rắn, ba vị, vẫn là đi nơi khác xem một chút đi. Nơi này không có cơ duyên gì, lưu lại cũng là uổng phí công phu. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá đạo, dường như cái này mắt vàng bí cảnh đã bị bọn hắn chiếm lấy. Hắn kim giản hơi khẽ nâng lên, linh khí phun trào, mơ hồ có thế xét đánh lôi đỉnh, uy áp bức người. Thờ Báo thì ở một bên cười hắc hắc, mắt nhỏ nhỏ giọt loạn chuyển, ánh mắt tại Lãnh Tâm Diễm cùng Lục Tuyết Kiều thân bên trên qua lại đi khắp, mang theo vài phần vẻ dâm tà, làm cho người buồn nôn. Chương 819, chém giết cản đường chó. Chương 819, chém giết cản đường chó. Hắn liếm môi một cái, ngựa khí ngạo lớn, hai vị tiên tử đẹp như vậy, không bằng bồi huynh đệ chúng ta chơi đùa, cũng tiết kiệm một chuyến tay không. Thanh âm của hắn mang theo một tia hèn mọn, quyền sáo bên trên kim quang lấp lóe, mơ hồ lộ ra một cỗ sắc cơ. Lục Tuyết Tiểu gương mặt xinh đẹp phát lạnh, trong mắt lóe lên tức giận, trách mắng: "Ngươi cho chúng ta là mới tới, người nào không biết nơi này là mắt vàng đại tiên truyền thừa chi địa, ít tại cái này cố làm ra vẻ." Thanh âm của nàng thanh thúy, lại mang theo một tia sắc khí, hiển nhiên bị Thẩm Báo khinh bạc chọc giận. Lãnh Tâm Diễm lạnh hừ một tiếng, ngón tay khinh động, trong lòng bàn tay đã nhiều một thanh lạnh lóng lánh phi kiếm, kiếm ý mơ hồ, tùy thời chuẩn bị ra tay. Lục Giải Nham cùng Thẩm Báo liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Lục Giải Nham trầm giọng nói, có chút kiến thức, bất quá nơi này đã bị chúng ta Thánh Tử Tiết Khuê chiếm lĩnh. Thức thời liền cút nhanh lên, đừng ép ta nhóm độc thủ. Ngữ khí của hắn càng phát ra cường ngạnh, trong tay kim giản đột nhiên vung lên, linh khí bộc phát, trong không khí vang lên trầm thấp vang minh, uy thế kinh người, phản phất muốn đem ba người nghiền ép. Tần Phong cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, kiếm ý giống như thủy triều tuôn ra, khí thế trong nháy mắt che lại Lục Giải Nham, cái gì gọi là các ngươi chiếm lĩnh? Đây là đại gia cộng đồng cơ duyên chi địa, ngươi nói chiếm lĩnh liền chiếm lĩnh, ngươi là cái thá gì? Thanh âm của hắn lạnh lẽo như lao, mang theo một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ, không chút nào đem hai tên Kim Tiên đỉnh phong cường giả để vào mắt. Kiếm ý của hắn như gió bao quét sạch, không khí chung quanh dường như bị đông cứng, linh khí tại hắn uy áp hạ ngưng trệ. Lục Giải Nham nghe vậy giận dữ, trong mắt sát cơ tóe hiện, "Ôi, hai cái Kim Tiên trùng kỳ còn chưa lên tiếng, ngươi một cái Kim Tiên sơ kỳ liền dám phách lối như vậy, ai cho ngươi dũng khí?" Trong tay hắn kim giản đột nhiên vung lên, linh khí như cuồng triều giống như tuôn ra, trong không khí vang lên linh thai nhức óc quanh mình, kim giản mang theo một đạo ánh sáng màu vàng kim, tựa như một tòa núi cao đánh tới hướng Tần Phong, uy thế kinh thiên động địa. Thẩm Báo thì âm thiếu, trong mắt dâm quang càng tăng lên, "Lục huynh, dứt khoát đem bọn hắn cầm xuống a, hai vị này tiên tử đẹp như vậy, chúng ta còn có thể hào hào hưởng dụng một phen. Tiếng nói của hắn chưa rơi, thân hình lóe lên, mang theo quyền sáo hai tay kim quang đại thịnh, hướng Lãnh Tâm Diễm cùng Lục Tuyết Kiều đánh tới, quyền phong gào thét, mang theo một cỗ sắc bén sát ý, trong mắt đều là tham lam cùng hèn mọn. Lục Tuyết Kiều cùng Lãnh Tâm Diễm gương mặt xinh đẹp phát lạnh, tiêu quát một tiếng, riêng phần mình tế ra pháp bảo. Lục Tuyết Kiều trong tay nhiều một cây trường tiên, một roi đảo qua đi, tựa như lưỡi dao chém về phía Thẩm Báo. Lãnh Tâm Diễm thì thôi động phi kiếm, kiếm quang như hồng, mang theo hàn quang đâm thẳng Thẩm Báo quanh thân yếu hại. Hai nữ tuy là kim tiên trung kỳ, nhưng đối mặt kim tiên định phong Thẩm Báo, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phòng, pháp bảo tung bay ở giữa, linh khí va chạm, bạo phát ra trận trận oanh minh, chung quanh mặt đất bị chấn động đến vết dạn dày đặc. Cùng lúc đó, Lục Dài Nham đã vung vậy kim giản, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng Tần Phong đập mạnh mà đến. Một kích này thế đại lực trầm, kim giản chưa đến, mặt đất đã bị ép xuất ra đạo đạo vết rách, trong không khí linh khí lan lộn, huyền như báo táp đột kích. Lục Dài Nham giữ tợn cười một tiếng, tiểu tử, tiếp sau nhớ kỹ, không có thực lực, miệng đừng như vậy thối. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn, cũng nhìn thấy Tần Phong bị nện thành huyết vụ cảnh tượng. Tần Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, thể nội kiếm ý bỗng nhiên một phát, trường kiếm trong tay lắp một cái, kiếm quang như điện, thi triển ra vô cực bản kiếm thuật. Một chiêu này hắn sớm đã luyện tới thông thần cảnh, kiếm ý như hồng, phối hợp gió táp hiệu quả, tốc độ đột nhiên tăng 4 lần, kiếm quang nhanh đến mắt thường khó phân biệt, tựa như một đạo sấm sét vạch phá bầu trời. Không khí bị kiếm khí xé rách, phát ra bén nhọn gào thét, linh khí chung quanh tại kiếm ý trùng kích vào chạy từ phía. Xuy, kiếm quang chợt lóe lên, Lục Dài Nham thân hình bỗng nhiên định trụ, tất cả công kích khí thế giống như thủy triều thối lui. Mặt mũi hắn tràn đầy kinh hãi, trong mắt đều là không thể tin, ngươi đến cùng là ai? Thanh âm của hắn run rẩy, mang theo một chút tuyệt vọng, cũng ý thức được chính mình trêu chọc không thể địch tồn tại. Thần Phong thu kiếm mà đứng, thản nhiên nói, "Thần Phong, tiếp sau nhớ kỹ, không có thực lực, đừng kiêu ngạo như vậy, sẽ không toàn mạng." Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại như lưỡi dao giống như đâm vào Lục Dài mâu con đầu, mang theo một luồng áp lực vô hình. Lục Dài Nham trong mắt lóe lên hối hận chi sắc, lảo đảo đi về phía trước hai bước, chỗ cổ chợt hiện một đạo tinh tế tơ máu, lập tức tơ máu mở rộng, đầu lâu ầm vang rơi xuống đất, máu tươi dâng trào, thi thể ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Tần Phong một kiếm này nhanh đến cực hạn, nhanh đến Lục Dài Nham sau khi chết, thân thể lại vẫn giữ vững mấy hơi sinh cơ, phương mới hoàn toàn ngã xuống. Không khí chung quanh giường như ngưng kết, linh khí tại kiếm ý dư vi hạ run nhẹ nhẹ. Cách đó không xa, cùng hai nữ chiến đấu Thẩm Báo thấy thế, dọa đến hồn phi phách tán, trong mắt đều là sợ hãi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này nhìn như không đáng chú ý người trẻ tuổi, đúng là trong truyền thuyết thiên tiên cảnh liền có thể chạm kim tiên loại người hung ác Tần Phong. Hắn quyết định thật nhanh, từ bỏ cùng hai nữ chiến đấu, quay người hướng mắt vàng phương hướng chạy như điên, ý đồ tiến vào bên trong viện binh. Thân hình của hắn như điện, quyền sáo bên trên kim quang đại thịnh, mang theo một đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhưng mà, hắn chưa tới gần mắt vàng, Tần Phong thân hình lóe lên, kiếm khí như hồng, lại một đường sắc bén kiếm quang chém ra, không khí bị xé nứt, phát ra bén nhọn gào thét. Kiếm khí như trường hồng có nhận, trong nháy mắt đuổi kịp Thẩm Báo, Thẩm Báo thậm chí không kịp phản ứng, thân thể liền bị kiếm khí một phân thành hai, máu tươi vẩy xuống, chết thảm tại chỗ. Thi thể ngã xuống đất, giơ lên một mảnh bụi đất, quyền sáo bên trên kim quang ảm đạm, linh khí tiêu tán. Lục Tuyết Kiều nhìn qua một màn này, trong mắt rung động khó nén, nhìn không được sợ hãi thán phục, yêu nghiệt này, tấn thăng kim tiên sau, thực lực mạnh ngoại hạng. Lãnh Tâm Diễm yên lặng gật đầu, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, cùng Tần Phong sinh ở cùng một thời đại, thật sự là làm cho người để bài. Gia hỏa này nào chỉ là yêu nghiệt, quả thực là biến thái. Giết cùng cảnh cường giả như chém dưa thái rau, không có áp lực chút nào. Nàng thấp giọng nói, thần huynh kiếm đạo đã đạt đến hóa cảnh, chỉ sợ cái này bí cảnh bên trong, không người có thể cùng hắn tranh phong. Tần Phong vung tay lên, linh quang chớp động, thu hồi Lục Dài Nham cùng Thẩm Báo chữa vật giới chỉ cùng pháp bảo, động tác thong dong, dường như chỉ là tiện tay hái hoa. Hắn hướng hai nữ nhẹ gật đầu, thản nhiên nói, đi thôi. Lập tức mang theo các nàng bước vào kim trong mắt. Ngay tại ba người tiến vào mắt vàng không lâu, lại có hai thân ảnh xuất hiện ở chỗ này, chính là đã lâu không gặp Nhậm Thiên Vũ cùng Lục Đạn. Nhậm Thiên Vũ cúi đầu nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, thấp giọng nói, gia hỏa này lại trở nên mạnh mẽ. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần kiên kỵ. Lục Đạt vẻ mặt nặng nề, cao mày nói, không biết rõ Tiết Khuê tên kia có thể hay không đối phó hắn. Nhậm Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, mang theo vài phần kinh thường, tên ngu xuẩn kia còn vọng muốn chém giết Tần Phong, cướp đoạt thiếu chủ chi vị, còn nói ta bị sợ vỡ mật. Thử, ta nhìn lần này là ai sợ vỡ mật. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia trào phúng, trong mắt lóe lên giảo hoạt quan mang, dường như tại tính toán cái gì. Lục Đạt nhãn tỉnh sáng lên, giật mình nói, đúng a, thánh chủ cố ý đại lượng bồi dưỡng, trọng điểm tuyển bạn, nếu bọn họ đều đã chết, ngươi vẫn là thánh tử, tương lai thiếu chủ chi vị trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Thánh tử cao minh. Chương 820, rèn luyện bất diệt kiếm thể. Chương 820, rèn luyện bất diệt kiếm thể. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần định nọ, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Nhậm Tiên Vũ cao thâm cười một tiếng, chậm rãi nói, bằng không ngươi cho rằng ta thế nào sống đến bây giờ? Cái này Tần Phong chính là sát thần, cùng hắn đối nghịch, không có một cái có thể còn sống sót. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một tia may mắn cùng đắc ý, cũng nhìn thấu cái này mắt vàng bí cảnh bên trong phong vân biến ảo. Tiến vào mắt vàng sau, bên trong liệt diễm ngập trời, nóng bỏng vô cùng, dường như một cái cự đại hỏa lô. Hỏa diễm cháy hừng hực, trong không khí linh khí đều bị thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, phát ra tư tư thanh vang. Nhập Khẩu đứng cạnh lấy một tấm bia đá, bia trên có khắc phá vọng mắt vàng phương pháp tu luyện, chữ viết cổ pháp, tản ra nhàn nhạt tiên quang, mỗi một chữ đều dường như ẩn chứa vô tận huyền ảo. Tần Phong ngưng thần nhìn kỹ, chấn động trong lòng, cái này lại là một môn lục tinh tiên thuật. Đại La cấp thần thông, uy lực vô tận, nhưng nhìn phá tất cả hư ảo. Hắn nín hơi ngưng thần, bắt đầu lĩnh hội. Ngoài ý liệu là, môn thần thông này tuy là lục tinh tiên thuật, lại cũng không tối nghĩa khó hiểu, ngược lại trật tự rõ ràng, dễ dàng lĩnh ngộ. Mỗi một chữ đều dường như hóa thành một đạo linh quang, chui vào thức hải của hắn, nhường hắn cấp tốc lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa. Nhưng mà, tu luyện chỗ khó ở chỗ cần lấy tiên hỏa rèn luyện hai mắt, như thân thể không chịu nổi, không chỉ tu luyện thất bại, thậm chí sẽ bị đốt thành tro bụi, hồn phi phách tán. Trên tấm bia đá ghi chú rõ, ngoại vi hỏa diễm không cách nào rèn luyện ra phá vọng mắt vàng, càng đến gần kim trong mắt, hỏa diễm càng nóng bỏng, rèn luyện tỷ lệ thành công càng cao. Tần Phong đem phương pháp tu luyện nhớ cho kỹ, ánh mắt kiên định, mang theo hai nữ hướng kim trong mắt đi đến. Nhưng mà, vừa đi ra 10 trượng, Lãnh Tâm Diễm liền gương mặt xinh đẹp tái đi, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, thấp giọng nói, "Không được, cái này tiên hỏa quá mạnh, kinh mạch của ta đều sắp bị hỏa táng. Càng đi về phía trước, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi tiếp tục a, ta lưu tại nơi này." Trong thanh âm của nàng mang theo một tia không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Trán của nàng chảy ra mồ hôi mịn, quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt, hiện ra mấy phần chật vật. Tần Phong nhẹ gật đầu, không có miễn cưỡng. Hắn biết rõ, loại này rèn luyện không người có thể lại lao, cho dù hắn hộ tống Lãnh Tâm Diễm tới trung tâm, nàng cũng không cách nào luyện thành phá vọng mắt vàng. Hắn thấp giọng nói, "Cẩn thận chút." Lập tức cùng Lục Tuyết Tiểu tiếp tục tiến lên. Giờ phút này, Tần Phong cũng cảm thấy thân thể có chút không chịu nổi gánh nặng, tiên hỏa nóng bỏng phảng phất muốn đem huyết nhục của hắn tiêu hủy, làn da mặt ngoài mơ hồ rạn nứt, máu tươi chảy ra, nhưng lại tại nhiệt độ cao hạ cấp tốc sấy khô, hóa thành một sợi khói xanh. Hắn cũng không mở ra quy tắc kiếm thuẫn, bởi vì phòng hộ mặc dù có thể ngăn cản hỏa diễm, nhưng cũng ngăn cách rèn luyện hiệu quả, tương đương uổng phí công phu. Tần Phong phòng ngự một mực là nhược điểm, giờ phút này hắn dứt khoát mượn cái này tiên hỏa luyện thể, một bên tiến lên, một bên rèn luyện thân thể. Một ngày qua đi, Tần Phong thân thể bên ngoài lập tức sáng lên một tầng hào quang màu trắng bạc, sáng chói chói mắt, tựa như tinh thần hàn thế, chiếu sáng chung quanh hừng hực tiên hỏa hải dương. Quang mang kia như thể lỏng như kim loại lưu chuyển, tản ra vô tận uy nghiêm cùng sắc bén, dường như một thanh vô hình chi kiếm, đâm rách giữa thiên địa nóng bỏng cùng áp bách. Trong cơ thể hắn vô số tạp chất bị tiên hỏa rèn luyện, hóa thành từng sợi khói đen theo trong lỗ chân lông bài xuất, nương theo lấy rất nhỏ suy suy âm thanh, tiêu tán trong không khí. Giờ này phút này, hắn cảm giác thể chất của mình dường như thay ra đổi thịt, lực lượng, tốc độ, cảm giác, thậm chí sâu trong linh hồn đều nhảy lên tới một cái toàn tầng thứ mới, cả người như cùng một trôi vừa ra lò thần kiếm, phong mang tất lộ, duệ không thể đỡ. Bất diệt kiếm thể. Bên cạnh Lục Tuyết Kiều trừng lớn đôi mắt đẹp, trong mắt tràn đầy rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Nàng nhìn chăm chú Tần Phong kia hiện ra kim loại sáng bóng thân thể, hào quang màu trắng bạc ở trong mắt nàng chiếu ra điểm điểm tinh mang, dường như thấy được trong tiên giới chói mắt nhất kỳ tích. Người tên yêu nghiệt này, nàng nhịn không được sợ hãi thán phục, trong giọng nói mang theo vài phần kính nể cùng hâm mộ. Thế mà có thể đem thể chất rèn luyện tới trình độ như vậy, đây chính là tiên giới đỉnh tiêm bảy đại tiên thể một trong, thuộc về kiếm đạo loại vô địch thể chất. Trong truyền thuyết, chỉ cần tu luyện tới thứ 9 đoạn, kiếm ý bất diệt, thân thể liền có thể bất tử bất diệt, có thể xưng kiếm đạo chí tôn. Tần Phong nghe vậy, trong lòng cũng là một hồi vui mừng như điên. Lần này tiến vào bí cảnh, bản là vì rèn luyện phá vọng mắt vàng, đột phá tự thân gông cùng xiển xích, không nghĩ tới ngoài ý muốn phát động thể chất chất biến, đã thức tỉnh trong truyền thuyết bất diệt kiếm thể. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, dưới làn da mơ hồ lưu động ngân hào quang màu trắng, huyền như ngân hà tại thể nội lao nhanh, tràn đầy lực lượng vô tận cảm giác. Hắn thử nắm chặt nắm đấm, trong không khí truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng nổ đùng đoàng, dường như liền không gian đều bị lực lượng của hắn có chút xé rách. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được thể nội kia cỗ bàng bạc kiếm ý đang sôi trào, dường như tùy thời có thể chạm phá thương khung. Hắn hiện tại thậm chí không cần mở ra bất kỳ phòng vệ nào pháp thuật, liền có thể tại cái này tiên hỏa bí cảnh bên trong như dẫm trên đất bằng. Trung quanh tiên hỏa mặc dù hừng hực như mặt trời, đủ để thiêu hủy kim tiên trùng kỳ cường giả nhục thân, lại đối với hắn không hề ảnh hưởng. Hắn bất diệt kiếm thể mặc dù vừa mới rèn luyện thành hình, vẹn vẹn đạt tới thứ tư đoạn, nhưng đã thể hiện ra kinh thế hai tục uy năng. Tần Phong trong lòng âm thầm rung động, cái này bất diệt kiếm thể quả nhiên kinh khủng như vậy. Nếu có thể tu luyện tới thứ 9 đoạn, sợ là thật có thể đạt tới bất diệt. Lục Tuyết Tiểu nhìn xem Tần Phong kia gần như hoàn mỹ dáng người, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Nàng cắn cắn môi, ý đồ đuổi theo Tần Phong bộ pháp, nhưng đi chưa được mấy bước, chung quanh tiên hỏa liền nhường nàng cảm thấy một hồi phỏng, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Nàng bất đắc dĩ dừng bước lại, thở hào hển nói rằng, không được, nơi này tiên hỏa quá mạnh, ta không kiên trì nổi. Tần Phong, chính ngươi đi thôi, chúc ngươi luyện thành phá vọng mắt vàng. Tần Phong quay đầu nhìn về phía nàng, mỉm cười, Lục tiên tử, ngươi cũng cẩn thận một chút. Nơi này tiên hỏa mặc dù hung mãnh, nhưng cũng thích hợp rèn luyện thể phách. Ngươi không ngại thử một chút, nói không chừng có thể có đột phá. Lục Tuyết Điều nghe vậy, liếc mắt, tức giận khẽ nói, ngươi cho rằng ai cũng giống ngươi như thế yêu người ta? Rèn luyện thân thể còn có thể trực tiếp rèn luyện ra bất diệt kiếm thể đến, ta cũng không có ngươi như thế người tiên. Tần Phong ngượng ngùng cười một tiếng, không nói thêm gì, quay người tiếp tục hướng tiên hỏa bí cảnh chỗ sâu đi đến. Bước tiến của hắn kiên định mà thong dong, bất diệt kiếm thể tản ra kiếm ý, cùng chung quanh tiên hỏa tạo thành kỳ diệu cộng minh. Trong lúc mơ hồ phảng phất có một cỗ kiếm khí vô hình hộ thể, nhường hắn tại mảnh này hừng hực trong biển lửa lông tóc không tổn hao gì. Nhưng mà hắn còn chưa đi ra mấy chỗ xa, phía trước đột nhiên chuyển đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau, nương theo lấy tiên lực va chạm cùng binh khí giao kích tiếng leng keng, chấn động đến chung quanh tiên hỏa đều kịch liệt bốc lên. Tần Phong nhíu mày, trong lòng dâng lên một tiếng ngạc nhiên. Phải biết, cho dù là hắn bây giờ tứ đoạn bất diệt kiếm thể, đi đến phiến khu vực này cũng cảm thấy từng tia khó chịu, làn da mơ hồ có thiêu đốt cảm giác. Trước phương lại có thể có người có thể ở như thế hoàn cảnh hạ kỳ chiến. vậy ít nhất là kim tiên đỉnh phong cường giả, thậm chí khả năng đạt đến nửa bước thái ớt kim tiên cấp độ. Hắn tâm niệm vừa động, thu liễm khí tức, chậm rãi hướng về phía trước tới gần, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Chương 821, các ngươi, gà đất chó sẻ ngươi. Chương 821, các ngươi, gà đất chó sẻ ngươi. Theo hắn dần dần tới gần, tiếng đánh nhau càng thêm rõ ràng, xen lẫn gầm thét cùng cười lạnh, tiên hỏa nóng bỏng khí lãng đập vào mặt, lại bị hắn bên ngoài thân hào quang màu trắng bạc toàn bộ ngăn lại. Phía trước, bốn tên tu sĩ ngay tại triển khai một trận kịch liệt liều mạng tranh đấu, nói xác thực, là ba tên tu sĩ vây công một người. Bị vây công người tướng mạo tuấn mỹ vô song, một thân bạch bào bay phất phới, tay cầm một cây huyền tiên tử kim thương, mũi thương lóe ra tử kim sắc hàn mang, múa ở giữa như long đẳng cửu thiên, uy thế kinh người. Nhưng mà, hắn giờ phút này lại có vẻ chật vật không chịu nổi, bạch bào đã bị máu tươi nhiễm đỏ, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên bị trọng thương. Người này chính là Thượng Quan Ngọc Thụ. Vây công hắn trong ba người, cầm đầu là một gã ánh mắt u ám nam tử thanh niên, tay cầm một thanh vật đao, trên thân đao khắc đầy quỷ dị phù văn, tản ra lạnh lẽo sát ý. Người này tên là Tào Văn Vũ, chính là Tuần Tiên Ti bộ tư chủ Tào Tranh chất tử, tu vi đã đạt kim tiên đỉnh phong, thủ đoạn tàn nhẫn, khí thế bức người. Bên cạnh hắn còn có một gã nam tử khôi ngô, trên trán thình lình mọc ra một chiếc mắt nằm rộng, mơ hồ tản mát ra quỷ dị quan mang, chính là Á Thần tộc thánh tử Tiết Khuê. Huyết mạch của hắn cực kỳ thuần khiết, thậm chí có phản tổ dấu hiệu, thực lực rất mạnh. Một người khác thì là Tào Văn Vũ thủ hạ Tô Lương, tu vi hơi kém, nhưng ra tay tàn nhẫn, phối hợp văn ý Thượng Quan Ngọc Thụ cắn chặt răng, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tào Văn Vũ, phẫn nộ quát: "Tào Văn Vũ, thúc thúc của ngươi thân làm Tuần Tiên Ti bộ tư chủ, nhưng ngươi cấu kết Á Thần tộc, tàn sát đồng liêu, quả thực liền xuất sinh cũng không bằng." Trong âm thanh của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, trong tay tử kim thương đột nhiên vung lên, mang theo một đạo tử sát thương mang, đâm thẳng Tào Văn Vũ. Tào Văn Vũ cười lạnh một tiếng, vượt đao chặn lại, nhẹ nhõm hóa giải thương mang, thâm trầm nói: "Thượng Quan Ngọc Thụ, thúc thúc ta nhiều lần lôi kéo ngươi, nhưng ngươi nhiều lần cự tuyệt, chẳng thành cao gì. Hôm nay liền đưa ngươi chém giết nơi này, tránh khỏi ngươi trước mắt." Trong giọng nói của hắn lộ ra sát ý vô tận. Bên cạnh Tiết Khuê cười gần nói: "Tào công tử, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Trước giết chết hắn, sẽ đi giết vị thiên tài kia Tần Phong, Phượng Hướng liền không người nối nghiệp." Hắn trên trán mắt dọc có chút mở ra một cái khe, phóng xuất ra làm người sợ hai khí tức, dường như có thể xem thấu tất cả hư ảo. Huyết mạch của hắn thiên phú, nhưng hắn tại cái này bí cảnh bên trong như cá gặp nước, thậm chí so người khác lại càng dễ luyện thành phá vọng mắt vàng. Thượng Quan Ngọc Thụ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thê lương. Hắn thân làm Tuần Thiên Ti tuần tra đêm, vốn cho rằng có thể ở tiên hỏa bí cảnh bên trong có đột phá, lại không nghĩ rằng sẽ tao ngộ phản đồ vây giết. Hắn liên tục bại lui, trung quanh tiên hỏa như dầu giống như nhóm lửa máu của hắn, nhường trong cơ thể hắn tiên lực tiêu hao tăng lên, thương thế càng phát ra nghiêm trọng. Hắn cắn chặt răng, độ cao cảnh giác Tào Văn Vũ cùng Tiết Khuê thế công, lại không để ý đến khía cạnh Tuần Lương. Nhưng vào lúc này, Tuần Lương trong mắt lóe lên một vẻ tâm tàn, trường đao trong tay mãnh mà đâm về Thượng Quan Ngọc Thụ dưới xương sườn, đao quang như độc xà thổ tín, nhanh chóng mà chí mạng. Thượng Quan Ngọc Thụ tâm đầu siết chặt, mong muốn tránh né, lại bởi vì trọng thương cùng phân thần mà lực bất tòng tâm. Tào Văn Vũ cùng Tiết Khuê thấy thế, trên mặt đồng thời lộ ra đắc ý nhe răng cười, dường như đã thấy Thượng Quan Ngọc Thụ vẫn lạc. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo sắc bén vô song kiếm quang từ phía sau đống nhiên chém ra, tựa như xé rách màn trời lưu tinh, nhanh để cho người ta căn bản là không có cách phản ứng. Kiếm quang như hồng, mang theo vô tận sắc bén cùng sát ý, chém thẳng vào hướng Tuần Lương. Phốc phốc một tiếng, Tuần Lương thân thể trực tiếp bị kiếm quang chém thành hai khúc, máu tươi phun ra ngoài, chưa rơi xuống đất liền bị trùng quanh tiên hỏa đốt cháy thành cho bụi. Hắn đến chết đều không thấy rõ là ai ra tay, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hoảng sợ, chết không nhắm mắt. Tào Văn Vũ cùng Tiết Khuê thấy thế, sắc mặt kỳ biến, cùng nhau lui lại mấy trượng, ánh mắt cấp tốc liếc nhìn một phía, trong lòng đồng thời dâng lên thấy lạnh cả người, có cao thủ. Tào Văn Vũ cưỡng chế kinh hãi trong lòng, cao giọng quát: "Là vị bằng hữu kia nhúng tay ta Tuần Thiên Ti sự tình, còn mời hiện thân gặp mặt." Thượng Quan Ngọc Thụ cũng ngây ngẩn cả người, thở hổn hển nhìn hướng phía sau, trong lòng nghi hoặc không thôi. Hắn nhận biết đồng liêu bên trong, dường như không người nắm giữ khủng bố như thế kiếm thuật, có thể một kích miểu sát kim tiên hậu kỳ Tuần Lương. Hắn giang chống đỡ lấy thân thể, nắm chặt tử kim thương, cảnh giác nhìn chăm chú lên một phía. Một lát sau, một đạo tuổi trẻ thân ảnh theo hừng hực tiên hỏa bên trong chậm rãi đi ra, thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt hào quang màu trắng bạc, tựa như một tôn kiếm thần hàng thế. Chính là Tần Phong. Hắn bộ pháp thong dong, trong mắt mang theo vài phần trêu tức, trong tay cầm một thanh sao trời tuổi nguyệt kiếm, thân kiếm lưu chuyển lên tinh quang, tản ra làm người sợ hãi phong mang. Tần Phong ánh mắt đảo qua Tào Văn Vũ, ung dung mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần trào phúng: "An cây táo rào cây sung ra hỏa, thế mà liên hợp người ngoài ám sát Tuần Thiên Ti cao tầng. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn." Hắn ngữ khí lạnh nhạt, lại như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm thẳng lòng người. Hắn nhớ tới vừa tới tiên giới lúc, tại Tử Hà Tiên Thành bị Tào Tranh nhằm vào kinh lịch, bây giờ xem ra, Tào gia mạch này quả nhiên đều không là đồ tốt. Tào Văn Vũ tập trung nhìn vào, phát hiện người tới đúng là Tần Phong, trong mắt đầu tiên là giật mình, lập tức lộ ra vui mừng như điên: "Hóa ra là ngươi. Tần Phong, ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa, cũng là tránh khỏi ta đi tìm ngươi. Xem ra hôm nay Phượng Hướng phải bỏ mạng hai đại thiên tiêu." Hắn chú ý tới Tần Phong bất quá kim tiên sơ kỳ tu vi, lập tức yên lòng, nhận định vừa rồi Tuần Lương bị miểu sát chỉ là bởi vì chủ quan. Thượng Quan Ngọc Thụ lại gấp, giáng chống đỡ lấy thương thế hô: "Tần huynh đệ, đi mau. Bọn hắn người đông thế mạnh, để ta chặn lại bọn hắn, ngươi nhanh đi đem việc này bẩm báo lớn tư chủ." Hắn biết rõ Tào Văn Vũ cùng Tiết Khuê thực lực, lo lắng Tần Phong sẽ bước hắn theo gót. Tiết Khuê cười lạnh một tiếng, trên trán mắt dọc có chút mở ra, phóng xuất ra một cỗ khí tức quỷ dị: "Đã tới, còn muốn đi? Đừng có nằm động, hôm nay các ngươi ai cũng đi không được." Hắn trong giọng nói lộ ra vô tận tự tin, hiển nhiên không đem Tần Phong để vào mắt. Tần Phong nghe vậy, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười khinh thường, gà đất chó sành, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo một luồng áp lực vô hình, dường như giữa thiên địa kiếm ý đều chuyển động theo. Thiết Khuê giận tím mặt, cuồng vọng: "Nhưng ta nhìn ngươi có bao nhiêu phách lối vô liếng." Lời còn chưa dứt, thân hình hắn bạo khởi, hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng tới Tần Phong. Bàn tay hắn đột nhiên đánh ra, sau lưng hiện ra một tôn to lớn pháp tướng, tựa như một tôn viễn cổ thần ma, tản ra hủy thiên diệt địa khí thế. Kia pháp tướng cùng hắn động tác đồng bộ, vung ra một trường, trường phong như sơn nhạc các đỉnh, chấn động đến chung quanh tiên hỏa đều kịch liệt bốc lên, dường như không gian đều muốn bị áp sập. Một trường này như thế, đủ để cho bình thường kim tiên cường giả tối đỉnh sợ vỡ mật. Chung quanh tiên hỏa bị trường phong thanh ra một mảnh trống trải khu vực, hỏa diễm như thủy triều xuống giống như tan đi, lộ ra một mảnh cháy đen mặt đất. Có thể thấy được Tiết Khuê một kích này mặc dù nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa hắn mười thành lực lượng, hiển nhiên không dám khinh thường Tần Phong. Tần Phong ánh mắt ngưng tụ, trong tay sao trời tuổi nguyệt kiếm nhẹ nhàng lắc một cái, thân kiếm bộc phát ra một hồi sáng chói tinh quang. Chương 822, chém giết Tiết Khuê. Chương 822, chém giết Tiết Khuê. Hắn khẽ quát một tiếng, vô lượng kiếm điện. Đây là hắn lâu dài lấy kiếm ý tầm bổ đạo diễn vô lượng kiếm địa, diễn hóa ra một thức cấp 5 sao tiên thuật, uy đủ sức để dung chuyển trời đất. Chỉ thấy ngàn vạn khí kiếm từ hắn mũi kiếm dâng lên mà ra, hóa thành một đầu gào thét kiếm khí trường long, long ngâm chấn thiên, mang theo vô tận sắc bén sát ý, lao thẳng tới Tiết Khuê. Kiếm khí trường long cùng Tiết Khuê cự trường trên không trung mãnh liệt va chạm, phát ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng vang mình, chấn động đến chung quanh tiên hỏa đều kịch liệt bốc lên, phản phất muốn đem mảnh này bí cảnh xé rách. Cự trường khắc ở kiếm khí trùng kích vào cấp tốc làm nhạt, hóa thành hư vô, mà Tần Phong kiếm khí trường long lại thế không thể đỡ, liên tục không ngừng mà dâng tới Tiết Khuê. Tiết Khuê sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, một cái kim tiên sơ kỳ tu sĩ có thể bộc phát ra khủng bố như thế kiếm ý. Hắn vội vàng thôi động toàn thân tiên lực, trên trán mắt dọc hoàn toàn mở ra, phóng xuất ra một đạo quỷ dị quang mang, hóa thành một đạo vòng phòng hộ, ý đồ ngăn cản kiếm khí trường long xung kích. Nhưng mà Tần Phong bất diệt kiếm thể đã đạt tứ đoạn, thi triển kiếm thuật lúc tiên lực tiêu hao trên diện rộng giảm bớt, kiếm khí trường long uy lực càng là cuồn cuộn không dứt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, Tiết Khuê vòng phòng hộ như thủy tinh giống như vỡ vụn, kiếm khí trường long thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. A! Tiết Khuê phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, thân thể bị kiếm khí xuyên ra vô số lỗ thủng, máu tươi phun ra ngoài, trong nháy mắt bị trùng quanh tiên hỏa đốt cháy hầu như không còn. Hắn trừng to mắt, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hoảng sợ, đường đường á thần tộc thánh tử, lại bị một cái kim tiên sơ kỳ một kiếm miểu sát. Tào Văn Vũ thấy thế, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tần Phong thực lực lại kinh khủng như vậy. Hắn cưỡng chế sợ hãi trong lòng, cắn răng nói: "Tần Phong, ngươi dám giết á thần tộc thánh tử, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Tần Phong cười lạnh một tiếng, chậm rãi quay người, ánh mắt như kiếm, đâm thẳng Tào Văn Vũ, "Kế tiếp chính là ngươi." Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo sát ý vô tận, dường như tử thần đang thì thầm. Thượng quan Ngọc Thụ ngơ ngác nhìn một màn này, rung động trong lòng tột đỉnh. Hắn vốn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng Tần Phong sẽ lấy hung hăng như vậy dáng vẻ lịch chuyển chiến cuộc. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt tử kim thương, trong mắt dấy lên đấu trí, hảo huynh đệ, cùng một chỗ chém giết kẻ này. Tần Phong từng bước một, chậm rãi đi hướng Tào Văn Vũ, mỗi một bước đều mang trầm ổn mà lạnh lẽo khí thế, dường như dưới chân mặt đất đều tại có chút rung động. Trong không khí tràn ngập một cỗ vô hình sát ý, nhiệt độ chung quanh dường như bởi vì cỗ này sát ý mà chợt hạ xuống mấy phần. Tào Văn Vũ giờ phút này đang cùng Thượng quan Ngọc Thụ kịch chiến, hai người thực lực lực lượng ngang nhau, đao quang kiếm ảnh ở giữa, linh lực va chạm dư ba đem chung quanh nham thạch chấn động đến nát bấy, đùi đất tung bay. Tào Văn Vũ đao pháp sắc bén, mỗi một đao đều mang xé rách không gian như thế, mà Thượng quan Ngọc Thụ thương pháp thì như hành vân nước chảy, chiêu chiêu tinh chuẩn, trong thủ có công. Nhưng mà làm Tần Phong gia nhập chiến cuộc, thế cục trong nháy mắt biến được đối Tào Văn Vũ cực kỳ bất lợi. Trán của hắn chảy ra mồ hôi mịn, trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, rõ ràng chính mình giờ phút này đã là nọ mạnh hết đà, đối mặt hai đại cường địch, hắn cơ hồ không có phần thắng. Thấy rõ tình thế, Tào Văn Vũ cưỡng ép đè xuống bất an trong lòng, chậm dần ngữ khí, ý đồ tìm kiếm một chút hy vọng sống. Hắn nhìn chằm chằm Tần Phong, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, trầm giọng nói: "Tần Phong, thúc thúc ta thật là Tuần Thiên Ti bộ tư chủ. Chỉ cần ngươi cùng ta liên thủ, xử lý Thượng quan Ngọc Thụ, ta cam đoan thành Bắc tuần tra đem vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở, ngươi cần phải hiểu rõ." Trong âm thanh của hắn mang theo một tia dụ hoặc, ý đồ dùng cao vị cùng quyền thế đả động Tần Phong. Thượng quan Ngọc Thụ nghe vậy, giận không tìm được, trường kiếm trong tay lắc một cái, kiếm khí khuấy động, nổi giận mắng: "Tào Văn Vũ, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Tuần Thiên Ti là nhà ngươi mở sao? Ngươi muốn an bài ai liền an bài ai." Quả thực cuồng vọng đến cực điểm. Thanh âm của hắn như lôi đình giống như nổ vang, mang theo đầy ngập phẫn nộ, kiếm chuyển hướng, mang theo một đạo sắc bén kiếm mang, thẳng bức Tào Văn Vũ. Tào Văn Vũ lại không chút nào hoảng, nhếch miệng lên một tia đắc ý cười lạnh, lớn lối nói: "Thúc thúc ta là bộ tư chủ, an bài một cái tuần tra đem lại có gì khó? Thượng quan Ngọc Thụ, ngươi bất quá là không quyền không thế tuần tra đem, dựa vào cái gì cùng ta đấu?" Trong giọng nói của hắn tràn đầy ngạo mạn, dường như Tuần Thiên Ti quyền hành đều ở trong lòng bàn tay. Tần Phong nghe vậy, cười lạnh, trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường. Dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, trường kiếm trong tay khẽ run lên, tản mát ra hàn quang lạnh lẽo. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm: "Thứ ta muốn, ta biết chính mình đi lấy, cần gì ngươi đến khoa tay múa chân?" Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên huy kiếm, một đạo kiếm khí bén nhọn như là cỗ sao chổi phá toái hư không, chém thẳng vào Tào Văn Vũ. Kiếm khí chưa đến, không khí chung quanh đã bị xé nứt, phát ra bén nhọn tiếng rít, dường như liền không gian đều muốn bị chặt đứt. Tào Văn Vũ đối mặt Tần Phong cùng Thượng Quan Ngọc Thụ giáp công, lập tức lâm vào tuyệt đối hạ phong. Hắn cắn chặt răng, trường đao trong tay múa đến kín không kẽ hở, ý đồ ngăn cản một kích chí mạng này. Nhưng mà Tần Phong kiếm khí như cuồng phong mưa rào, tấn mãnh vô cùng, trực tiếp bổ về phía bộ ngực của hắn. Ngay tại kiếm khí sắp sở và thân thể trong nháy mắt, Tào Văn Vũ trên thân bỗng nhiên sáng lên một tầng chói mắt kỳ quang, một cỗ cường đại linh lực ba động khuyết tán ra đến, càng đem kiếm khí ngăn lại. Tần Phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tập trung nhìn vào, mới phát hiện Tào Văn Vũ thân mang một cái kim quang dạng rỡ hộ giáp, tản ra thánh khí đặc biệt khí tức. Thánh khí hộ giáp. Tần Phong chấn động trong lòng, thầm nghĩ cái này Tào Văn Vũ vốn liếng quả nhiên phong phú, có thể nắm giữ thánh khí hộ giáp người, không có chỗ nào mà không phải là bối cảnh thâm hậu hạng người. Cái này hộ giáp tên là Tử Kim Long Văn Giáp, toàn thân bao trùm lấy phức tạp long văn phù văn, tản ra nhàn nhạt long uy, lực phòng ngự kinh người, đủ để ngăn chặn kim tiên cường giả một kích toàn lực. Thượng Quan Ngọc Thụ thấy thế, cố nén thương thế, cao giọng nhắc nhở: "Tần Phong, cẩn thận." Trên người hắn chính là thánh khí hộ giáp Tử Kim Long Văn Giáp, đòn công kích bình thường căn bản là không có cách phá phòng. Muốn giết hắn, chỉ có thể chém đầu. Trong âm thanh của hắn mang theo vội vàng, hiển nhiên đối cái này hộ giáp uy danh sớm có nghe thấy. Tào Văn Vũ nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia đắc ý: "Muốn giết ta? Kiếp sau a." Hắn đột nhiên vung đao, một cỗ kinh khủng đao ý quét sạch mà ra, quắc, tuyệt tình đao chạm. Đao pháp này chính là Tào thị gia tộc tuyệt học, nghe đồn tu luyện đao pháp này cần tuyệt tình tuyệt nghĩa, giết chóc vạn người mới có thể lại thành. Uy lực của nó vô tận, chém ra một đao, thiên địa biến sắc, một đạo bản lĩnh hết sức cao cường đao cương hoành không mà ra, mang theo hủy diệt tất cả khí thế, quét ngang hướng Tần Phong cùng Thượng Quan Ngọc Thụ. Đao cương như màu đen tự lòng, xé rách không khí, mang theo từng đợt chói tai âm bạo, chung quanh núi đá tại cỗ lực lượng này hạ nhau nhau vỡ nát, hóa thành một mịn. Thì ra, Tào Văn Vũ trước đó hoa ngôn xảo ngữ bất quá là tê liệt Tần Phong thủ đoạn. Hắn một mực tại âm thầm tụ lực, tìm cơ hội đem hai người một lần hành động chém giết. Chương 823, ngươi trí thông minh này thế nào sống đến bây giờ? Chương 823, ngươi trí thông minh này thế nào sống đến bây giờ? Thượng Quan Ngọc Thụ đứng mũi chịu sào, đón lấy đạo này kinh khủng đạo cương. Thân hình hắn như điện, trường kiếm hoành không, ý đồ lấy kiếm hóa khí hiểu một kích chí mạng này. Nhưng mà, đao cương uy lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, kiếm khí tại tiếp xúc trong nháy mắt liền bị nghiền nát. Thượng Quan Ngọc Thụ cả người bị đao cương đánh trúng, như diều đứt dây giống như bay ra ngoài, ngực bị chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết rách, tươi máu chảy như suối ra, nhuộm đỏ mặt đất. Hắn ngã xuống đất, khí tức bề ngoài hiển nhiên đã mất đi chiến lực. Tào Văn Vũ trên mặt lộ ra tàn nhẫn, nghe răng cười, trong mắt tràn đầy sắc ý, hôm nay liền đưa hai người các ngươi cùng tiến lên Tây Thiên. Hắn dường như đã thấy Tần Phong cùng Thượng Quan Ngọc Thụ bị hắn một đao chém thành hai đoạn cảnh tượng, trong lòng thoải mái vô cùng, sắc ý sôi trào. Nhưng mà sau một khắc, Tần Phong quanh thân bỗng nhiên sáng lên một tầng lồng ánh sáng, tựa như mai rùa giống như quy tức kiếm thuẫn trong nháy mắt thành hình. Cái này lồng ánh sáng tản ra nhu hòa lại cứng cỏi quang mang, dường như có thể ngăn cản tất cả công kích. Tào Văn Vũ đao cương mạnh mẽ chạm tại kiếm thuẫn phía trên, bộc phát ra kinh thiên động địa vang minh, lồng ánh sáng run rẩy kịch liệt, lại chưa thể hoàn toàn ngăn lại một kích này. Đao cương dư uy trực tiếp bổ ra kiếm thuẫn, tiếp tục chém về phía Tần Phong thân thể. Ngay tại tất cả mọi người coi là Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, đao cương chạm tại Tần Phong trên thân, lại chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn, chưa từng thương tới mảy may. Tào Văn Vũ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, cái này sao có thể? Phải biết, hắn một đao kia thật là đem hết toàn lực, thậm chí thiêu đốt một bộ phận khí huyết, uy đủ sức để chém giết kim tiên cường giả tối đỉnh. Liên Thượng Quan Ngọc Thụ dạng này đỉnh tiêm kim tiên đều bị trọng thương, Tần Phong một cái mới vừa vào kim tiên tiểu tử có thể nào đó lấy? Tần Phong cười lạnh, thân thể bên ngoài hiện ra một tầng bạch quang nhàn nhạt, tản ra bất hủ bất diệt khí tức. Tần Phong tu luyện bất diệt kiếm thể đã đạt tứ đoạn, lực phòng ngự không chút nào kém hơn quy tức kiếm thuẫn, thậm chí càng hơn một bậc. Tào Văn Vũ đồng lỗ đột nhiên rụt lại, trong mắt lóe lên một vẻ ghen ghét cùng tức hận. Hắn lần này trước tới nơi đây, trong đó một cái mục đích chính là vì rèn đúc bất diệt đao thể, đáng tiếc hắn ngay cả nhập môn cũng không làm được. Mà Tần Phong cũng đã đem bất diệt kiếm thể tu luyện tới tình cảnh như thế, cái này khiến hắn ghen ghét dữ dội, hận ý ngập trời. Hắn cắn răng, gầm nhẹ nói, bất diệt kiếm thể lại như thế nào? Hôm nay ngươi phải chết. Tần Phong khinh thường lắc đầu, trường kiếm trong tay giương lên, kiếm ý phóng lên tận trời. Hắn thản nhiên nói, ngươi ra một đao, tới phía ta. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên huy kiếm, một chiêu vô cực bạt kiếm thuật ngang nhiên chém ra. Lần này, hắn cũng không điệp ra gió táp hiệu quả, mà là lựa chọn phá giáp hiệu quả. Kiếm quang tựa như tia chớp vạch phá bầu trời, mang theo sắc bén vô cùng sắc ý, thẳng chạm Tào Văn Vũ. Kiếm mang chưa đến, không khí chung quanh đã bị xé nứt, phát ra chói tai từng rít, dường như liền tiên địa đều muốn bị một kiếm này bổ ra. Tào Văn Vũ thấy thế, trong mắt lóe lên một vẻ trào phúng, cười lạnh nói, thật là một cái ngu xuẩn. Thượng Quan Ngọc Thụ đều nói cho ngươi biết, ta có Tử Kim Long Văn Giáp, ngươi còn hướng trên người của ta chặt. Liền như ngươi loại này trí thông minh, thế nào lên làm tuần ý giáng dấp? Hắn tràn đầy tự tin, nhận định Tần Phong công kích không cách nào phá mở chính mình thánh khí hộ giáp. Nhưng mà, sau một khắc, nụ cười của hắn cứng đờ. Tần Phong kiếm mang như là cỗ sao chổi tấn mãnh, trực tiếp xuyên thấu Tử Kim Long Văn Giáp phòng ngự, theo Tào Văn Vũ ngực xuyên qua. Tươi máu chảy như suối ra, nhuộm đỏ hắn áo bào, Tào Văn Vũ cúi đầu nhìn xem ngực lỗ máu, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin. Sinh mệnh lực của hắn đang nhanh chóng trôi qua, thân thể lảo đảo muốn ngã. "Ngươi làm sao làm được?" Tào Văn Vũ âm thanh run rẩy, mang theo nồng đậm không cam lòng. Tần Phong cười lạnh, chậm rãi thu kiếm, thản nhiên nói, "Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua một loại năng lực gọi ra giáp sao?" như ngươi loại này trí thông minh, thật không biết là thế nào sống đến bây giờ. Hắn đem Tào Văn Vũ trước đó rêu cợt y nguyên không thay đổi trả trở về, trong giọng nói tràn đầy trêu tức cùng khinh thường. Tào Văn Vũ nghe vậy, khí huyết công tâm, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt ngã xuống đất, tại chỗ vẫn lạc. Trên mặt của hắn tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, cũng không biết là bị Tần Phong tức chết, vẫn là bị một kiếm này chém giết. Tóm lại, vị này tự cao bối cảnh thâm hậu Tào thị thiên tài, như vậy vẫn lạc, hóa thành một bộ thi thể lạnh băng. Tần Phong ánh mắt quét qua, cấp tốc xoay người nhặt lên Tào Văn Vũ chứa vật giới chỉ, cùng món kia tử kim long văn giáp. Cái này thánh khí hộ giáp mặc dù phòng ngự kinh người, nhưng Tần Phong tạm thời không dám mặc, nếu không thể nghi ngờ là hướng bộ tư chủ biểu thị công khai mình giết cháu hắn sự thật. Bất quá, một cái thánh khí bất luận dùng để giao dịch vẫn là đổi lấy những bảo vật khác, đều là giá trị liên thành thu hoạch. Tần Phong mừng thầm trong lòng, thu hoạch lần này viễn siêu mong muốn. Đúng lúc này, Thượng quan Ngọc Thụ khập khiễng đi tới, vỗ vỗ Tần Phong bả vai, trong mắt tràn đầy tán thưởng, huynh đệ, mạnh à. Hắn hồi tưởng lại năm đó ở phủ Diêu Tiên thành xử lý U Minh tộc sự tình lúc, Tần Phong bất quá là ngay cả thiên tiên cũng không đạt tới tiểu tu sĩ. Mà bây giờ, ngắn ngủi mấy năm, Tần Phong không chỉ có bước vào cảnh giới kim tiên, chiến lực càng là viễn siêu chính mình, có thể xưng yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Tần Phong mỉm cười, khiêm tốn nói, lúc trước hắn tiêu hao quá lớn, lại quá mức khinh địch, nếu không ta cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đắc thủ. Hắn dừng một chút, lo lắng mà hỏi thăm, ngươi không sao chứ? Thượng quan Ngọc Thụ khoát tay áo, ra vẻ buông lòng nói, ta có thể có chuyện gì? Đều là chút thương nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà vừa dứt lời, dưới chân hắn một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Tần Phong không còn gì để nói, vị này lao ca vẫn là như năm đó đồng dạng, đến chết vẫn sĩ diện. Hắn không có bạch trần, mau tới trước đỡ lấy Thượng quan Ngọc Thụ, đem hắn đỡ đến ngồi xuống một bên nghỉ ngơi. Thượng quan Ngọc Thụ thở hổn hển mấy cái, tỉnh táo lại, hỏi, đúng rồi, ngươi có hay không nhìn thấy Lãnh Tâm Diễm cùng cái khác tuần linh sứ? Tần Phong nhớ lại một chút, đáp, trước đó gặp được một chút tuần linh sứ, đáng tiếc đều bị ngư yêu đồng hóa. Về phần Lãnh Tâm Diễm, ta trên đường gặp phải nàng cùng ta cùng một chỗ đến nơi này, nhưng nàng gánh không được nhiệt độ cao, liền giữ lại ở ngoại vi. Thượng quan Ngọc Thụ nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, ta ngay ở chỗ này rèn luyện phá vọng mắt bằng a, lại hướng phía trước ta cũng không chịu nổi. Ngươi nếu có thể gánh bắt được, liền càng đi về phía trước đi, hiệu quả có thể sẽ tốt hơn. Tần Phong gật đầu, lập tức quay người tiếp tục đi đến phía trước. Hoàn cảnh chung quanh càng phát ra nóng bỏng, trong không khí tràn ngập thiêu đốt khí tức, dường như liền linh lực đều tại nhiệt độ cao hạ và mèo. Hắn đi lớn chừng trăm trượng khoảng cách, thân thể bắt đầu cảm nhận được một cỗ mãnh liệt thiêu đốt cảm giác, dường như làn da đều muốn bị nung cháy. Hắn dừng bước lại, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển phá vọng mắt bằng phương pháp tu luyện. Hai con mắt lập tức truyền đến một cỗ nóng bỏng phòng cảm giác, dường như bị liệt diễm thiêu đốt. Tần Phong không dám kinh thường, lập tức chậm dần tu luyện tiết tấu. Ánh mắt không giống với nhục thân thụ thương còn có thể khôi phục, nhưng ánh mắt như bị hao tổn, cơ hồ không cách nào phục hồi như cũ. May mắn phá vọng mắt vàng phương pháp tu luyện kỹ càng ghi chép rèn luyện trình tự, tiến hành theo chất lượng, làm gì chắc đó. Chương 824, ngươi không có thực lực. Giả tin ngươi quỷ. Chương 824, ngươi không có thực lực. Giả tin ngươi quỷ. Sau năm ngày, Tần Phong đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo sáng chói kim quang tự trong mắt bắn ra, tựa như hai thanh lợi kiếm, dường như có thể xuyên thủng tất cả hư ảo. Hắn phá vọng mắt vàng, rốt cuộc thành. Cái này năm ngày tu luyện, Tần Phong không chỉ có thành công rèn luyện ra phá vọng mắt vàng, càng tại nhiệt độ cao hoàn cảnh bên trong tiến một bước rèn luyện bất diệt kiếm thể. Khí tức của hắn càng phát ra ngưng thực, trong mắt kim quang lưu chuyển, lộ ra một cỗ không có gì sánh kịp uy nghiêm. Tần Phong có loại cảm giác, không bao lâu, chính mình bất diệt kiếm thể liền sẽ đột phá tới ngũ đoạn. Hắn đứng tại to lớn ánh mắt không gian bên trong, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, kiếm ý tại kinh mạch ở giữa lưu chuyển, cảm thụ được bất diệt kiếm thể cường đại. Thật muốn lại rèn luyện một đoạn thời gian, nhưng mà, bí cảnh quan bế thời hạn lửa xém lông mày, hắn nhất định phải nhanh chạy tới bên ngoài. Nếu không liền sẽ giống bị tia thần bí lao khất cái như thế, bị vây ở cái này quỷ quyệt không gian bên trong. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi thu liễm công lực, thể nội sôi trào kiếm khí dần dần lắng lại, trong mắt lấp lóe kim quang cũng tiêu tan theo. Phá vọng mắt vàng, chỉ có đang toàn lực vận chuyển lúc mới có thể nhường hai con mắt của hắn hóa thành chói mắt kim sắc, thấy rõ thế gian hư ảo, trực chỉ bản chất. Giờ phút này, trong mắt của hắn kim quang rút đi, khôi phục thành một đôi thâm thúy như vực sâu mắt đen, lộ ra mấy phần trầm ổn cùng nội liễm. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, ánh mắt đảo qua bốn phía, xác nhận không có bỏ sót bất kỳ manh mối sau, mở ra bộ pháp, hướng ra ngoài vây đi đến. Không khí nơi này nặng nề mà kiềm chế, mơ hồ lộ ra một cỗ mùi huyết tinh. Lần này bí cảnh chi hành, hắn không chỉ có thành công luyện thành phá vọng mắt vàng, còn trong chém giết á thần tộc cùng huyết nguyện giáo rất nhiều tinh nhuệ. Thậm chí liền Tào Văn Vũ, vị yêu kim tiên đỉnh phong thiên tài, cũng vẫn lạc tại dưới kiếm của hắn. Nhưng mà, Thần Phong biết rõ, cây to đón gió. Hắn lần này tại bí cảnh chúng qua tại loa mắt, nếu là lan truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn tới vô số địch ý, nhất là huyết nguyện giáo cùng á thần tộc, tổn thất nặng nề, chắc chắn đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Hắn quyết định tạm thời địa thấp, giấu giếm chính mình luyện thành phá vọng mắt vàng sự thật, để tránh trêu chọc phiền toái không cần thiết. Hắn dọc theo lúc đến đường tiến lên, cũng không lâu lắm, phía trước xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Thượng quan Ngọc Thụ. Thượng quan Ngọc Thụ đã đổi một thân mới áo trắng, phong độ nhẹ nhàng, mang trên mặt trước sau như một nụ cười, nhìn thấy Tần Phong bình yên vô sự, hắn rõ ràng thở dài một hơi. "Tần huynh, xem ra ngươi không có việc gì, thật sự là thật đáng mừng." Bất quá nhìn Tần Phong giống như cũng không có luyện thành phá vọng mắt vàng, hắn đi lên phía trước, vỗ vỗ Tần Phong bả vai, trong giọng nói mang theo vài phần lo lắng. "Không có luyện thành phá vọng mắt vàng cũng không sao cả, qua nhiều năm như vậy, nhiều ít hạng người kinh tài tuyệt diễm đều thất bại tan tác mà quay trở về, ngươi không cần nản chí." Thần Phong nghe vậy, trong lòng cười thầm. Thượng quan Ngọc Thụ hiển nhiên hiểu lầm, cho là mình chưa thể luyện thành phá vọng mắt vàng. Bất quá, hắn cũng không có giải thích, chỉ là nói khẽ, đa tạ lao ca quan tâm, ta cũng có chút thu hoạch, còn cần thời gian củng cố. Thượng quan Ngọc Thụ gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn cùng Tần Phong tiếp xúc không nhiều, nhưng sớm đã từng trải qua cái này vị trẻ tuổi thiên phú kinh người cùng tâm tính. Tần Phong nhìn như chỉ có kim tiên sơ kỳ tu vi, lại luôn có thể tại thời khắc mấu chốt buộc phát ra làm cho người liễu lưỡi chiến lực, có thể xưng yêu nghiệt. Hai người sóng vai mà đi, dọc theo hoang nguyên tiếp tục tiến lên. Cũng không lâu lắm, nơi xa truyền đến một hồi tiếng cười, hai đạo huyền chuyển thân ảnh đập vào mi mắt, chính là Lục Tuyết Tiểu cùng Lãnh Tâm Diễm. Hai nữ đang luyện thể, quanh thân vờn quanh một tầng vầng sáng, hai nữ khí tức so tiến vào bí cảnh tiền minh lộ ra cường thịnh không ít, hiển nhiên thu hoạch tương đối khá. Mấy người ta chê cười ở giữa, tiếp tục tiến lên, chưa tới một canh giờ, liền đi ra kia to lớn ánh mắt không gian, đi vào một mảnh đất trống, chờ đợi bí cảnh kết thúc. Ước chừng qua nửa ngày, đám người quanh thân đều sáng lên một đạo quang mang, lập tức thấy hoa mắt, liền đi ra phía ngoài. Tần Phong ngắm nhìn một phía, phát hiện vượng hướng lần này tiến vào bí cảnh tu sĩ, lại có 2/3 vẫn lạc tại bên trong. Không sống qua xuống tới tu sĩ khí tức đều rõ ràng tăng cường, hiển nhiên kinh nghiệm sinh tử ma luyện, đạt được cơ duyên không nhỏ. Trong lòng của hắn khe khẽ thở dài, tu hành chi đạo chính là đi ngược dòng nước, hơi không cẩn thận chính là thân tử đạo tiêu. Cho dù như hắn thiên phú như vậy, cũng không dám có chút buông lỏng. Lối đi ra, tứ đại tiên đế cường giả đứng lơ lửng trên không, khí thế như vực sâu biển lớn, chấn nhiếp tứ phương. Cố Cảnh Chi vẫn là bộ kia buồn ngủ bộ dáng, hơi híp mắt lại, dường như lúc nào cũng có thể sẽ ngủ mất, nhưng không người dám khinh thường vị này sâu không lường được lão giả. Tần Phong cùng Thượng Quan Ngọc Thụ bọn người đứng tại phía sau hắn, điệu thấp quan sát lấy tình huống xung quanh. Lục Tuyết Tiểu về tới Nam Cung Tiên Nhi bên cạnh, sư đồ hai người thấp giọng trò chuyện, Nam Cung Tiên Nhi nhìn xem đồ đệ trưởng thành, trên mặt lộ ra vui mừng ý cười. Nhưng mà, bầu không khí cũng không phải là một mảnh hài hòa. Á thần tộc Nhiếp Quang cùng Huyết Nguyệt giáo Hồ Khiếu Thiên sắc mặt tâm trầm, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Nhiếp Quang tỉ mỉ chọn lựa mấy vị thánh tử, bao quát hắn coi trọng nhất Tiết Khuê, lại không một người còn sống, duy chỉ có hắn không coi trọng Nhậm Thiên Vũ còn sống đi ra, cái này khiến trong lòng của hắn một hồi bực bội. Mà Hồ Khiếu Thiên càng là nổi giận, Huyết Nguyệt giáo lần này tiến vào bí cảnh tinh nhuệ cơ hồ toàn quân bị diệt, đi ra chỉ có một ít ngày bình thường không đáng chú ý nhân vật. Hồ Khiếu Thiên ánh mắt như dao quét về phía Tần Phong, âm lãnh nói: "Tiểu tử, ta Huyết Nguyệt giáo người có phải hay không là người giết?" Tần Phong trong lòng cười lạnh, trên mặt lại giả trang ra một bộ vô tội bộ dáng, trừng mắt mắt to nói: "Tiền bối, ngươi cái này coi như oan uổng bản bối. Ta mới kim tiên sơ kỳ, bí cảnh quan bế trước may mắn đột phá, cái nào có bản lĩnh giết các ngươi những cái kia kim tiên trung kỳ, kim tiên đỉnh phong tinh nhuệ? Chắc hẳn bọn hắn là truyền đưa đến khu vực nguy hiểm, vẫn lạc trong đó a." Hồ Khiếu Thiên nghe vậy, cau mày. Tần Phong lời nói nhìn như có lý có cứ, nhưng hắn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy phản bác lý do. Hú hồn, Cố Cảnh Chi còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm, vị này tiên đế cường giả uy áp nhường hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cách đó không xa Lục Tuyết Tiểu âm thầm đoán thầm, kim tiên sơ kỳ, thiên tiên cảnh lúc ngươi liền giết kim tiên như giết chó. Nàng đối Tần Phong hiểu rõ rất sâu, biết ra hỏa này tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, nhưng nàng đương nhiên sẽ không bị trần, ngược lại âm thầm là Tần Phong cơ trí lớn tiếng khen hay. Cố Cảnh Chi từ từ mở mắt, dường như mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, lười biếng nhìn về phía Hồ Khiếu Thiên. Thủ hạ ngươi người đã chết, chứng minh không có thực lực, oán trời oán làm cái gì? Người ta kim tiên sơ kỳ đều có thể còn sống đi ra, ngươi những cái kia kim tiên viên mãn lại chết ở bên trong, chỉ có thể nói đáng đời. Hồ Khiếu Thiên nghe vậy, tức giận đến kém chút phun ra một ngụm máu đến. Cố Cảnh Chi lời này không thể nghi ngờ là tại vết thương của hắn bên trên mạnh mẽ bổ một đao, nhưng hắn cũng không dám phản bác, chỉ có thể cắn răng nghiến lợi chừng Tần Phong một cái, đem lửa giận dằn xuống đáy lòng. Cố Cảnh Chi không cần phải nhiều lời nữa, dưới chân hiện hiện một đóa tường vân, mang theo đám người cấp tốc rời đi. Tần Phong chỉ cảm thấy quanh thân không gian một hồi vặn mèo, dường như qua lại vô tận hư không, trong nháy mắt liền vượt qua 10 vạn dặm. Không đến một khắc đồng hồ, đám người liền đi tới một tòa rộng lớn tráng lệ cự thành trên không. Chương 825, Nữ Đế Khâm Điểm tuần tra đêm. Chương 825, Nữ Đế Khâm Điểm tuần tra đêm. Đây cũng là Phượng Hướng đô thành, Ngọc Kinh. Ngọc Kinh chi lớn, khiến Tần Phong rung động không thôi. Tòa thành trì này có ít nhất 30 phủ Diêu Tiên thành lớn như vậy, tường thành cao vút trong mây, tản ra cổ lão mà bàng bạc khí tức. Thành trì trên không bao phủ một tầng cường đại phòng hộ trận pháp, tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa như màn trời. Cố Cảnh Chi lại dường như không có gì, trực tiếp mang theo đám người xuyên qua trận pháp, đáp xuống thành nội. Ngọc Kinh thành trên không cấm chỉ phi hành, nhưng Cố Cảnh Chi hiển nhiên không ở trong đám này. Hắn đem mọi người buông xuống, thản nhiên nói: "Ai đi đường nấy à, Tuần Thiên Ti thành viên đi trước Thiên Xu điện." Đám người tán đi, Thượng Quan Ngọc Thụ mang theo Tần Phong đi vào Thiên Xu điện, Tuần Thiên Ti tổng bộ. Tòa đại điện này vàng son lộng lẫy, khí thế rộng rãi, trước điện đứng thẳng hai tôn to lớn thạch sư, tản ra nhàn nhạt uy áp. Thượng Quan Ngọc Thụ cười nói: "Tần huynh, ngươi lần này lập xuống đại công, bên trên rất có thể điều ngươi đến Ngọc Kinh nhậm chức." Ngọc Kinh tuần úy dài trường so cái khác tiên thành cao nửa cấp, chớ nói chi là dưới chân thiên tử, cơ hội lập công nhiều, khen thưởng cũng phong phú. Tần Phong gật gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Ngọc Kinh tàng thư lâu tất nhiên tàng thư phong phú, có lẽ có thể tìm tới liên quan tới sư phụ mất tích manh mối. Những năm gần đây, hắn buôn tẩu khắp nơi, điều tra không có kết quả, trong lòng luôn cảm thấy việc này phía sau ẩn giấu đi hắn không biết rõ tin tức. Thượng Quan Ngọc Thụ hỏi: "Đúng rồi, ngươi là ở Tuần Thiên Ti vẫn là bên ngoài?" Tần Phong nghĩ nghĩ, nói: "Liền ở Tuần Thiên Ti a." Rất nhanh, Tuần Thiên Ti phía sau là Tần Phong an bài một gian thanh lũ tiểu viện. Trong nội viện có một gốc cổ thụ, cành lá um tùm, linh khí rậm rạp, trong viện còn có một vũng thanh tuyền, sóng nước lấp loáng, làm người tâm thần thanh thản. Tần Phong đối cái này hoàn cảnh có chút hài lòng, cảm ơn an bài người sau, Thượng quan Ngọc Thụ liền cáo từ rời đi, nói là muốn đem bí cảnh sự tình viết thành sổ gấp hiện lên báo lên. Cùng lúc đó, hoàng cung trong hậu hoa viên, Phượng Hướng nữ đế Cơ Thanh Phượng một bộ áo bào tím, khí chất thanh lệ thoát tục, tựa như cựu thiên tiên tử. Nàng đứng tại một gốc nở rộ linh hoa bên cạnh, cau mày, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Cố Cảnh Chi đứng tại nàng bên cạnh, vẫn là bộ kia buồn ngủ bộ dáng, nhưng trong mắt lại lộ ra một vẻ tinh quang. Tào Văn Vũ thế mà cấu kết người ngoài, muốn chém giết Thượng quan Ngọc Thụ cùng Tần Phong. Cơ Thanh Phượng thanh âm băng lãnh, mang theo vài phần uy nghiêm, hắn tạo ra là cảm thấy chấm kiếm không đủ sắc bén sao? Cố Cảnh Chi chậm ung dung nói, Tào Tranh giá tâm không nhỏ, sớm đã không vừa lòng tại bộ tư chủ chi vị. Bốn thành tuần tra đem, hắn tạo ra đã chiếm thứ hai. Như lần này Thượng quan Ngọc Thụ lại vẫn lạc, thành bát tuần tra đem bị rơi vào tay hắn, thế cục có thể sẽ không hay. Cơ Thanh Phượng ánh mắt lạnh lẽo, hắn đây là muốn tạo phản phải không? Cố Cảnh Chi hít mắt, ý vị thâm trường nói, sau lưng của hắn có vị kia chỗ dựa. Năm đó vị kia đối ngươi kế vị liền rất có phê bình kín đáo, bây giờ xem ra, vẫn là không cam tâm à. Cơ Thanh Phượng cười lạnh, ta vị này ngũ thúc, từ đầu đến cuối đều cảm thấy chấm một giới nữ lưu, không xứng với cái này hoàng vị. Đã thực lực không địch lại ta, liền buông địch những này âm mưu bị kế, muốn trưởng khống hoàng thành. Chấm lệ không cho hắn như ý. Nàng dừng một chút, xoay chuyển ánh mắt, Tào Văn Vũ đông thành tuần tra đem vị chống chỗ, liền nhường Tần Phong trên đỉnh. Cố Cảnh Chi nao nao, Tần Phong mới đến, sợ là chấn không được chẳng tử, Tào gia chắc chắn chơi ngắn chân. Cơ Thanh Phượng trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, bảo kiếm phong theo ma lượn đến, chấm cho hắn một tháng thời gian, thay đông thành tuần tra đem. Như hắn có thể ngồi vững vàng vị trí này, cái này tuần tra đem chính là hắn. Lão sư cảm thấy thế nào? Cố Cảnh Chi vỗ tay tán thưởng, ý kiến hay. Ta cái này an bài. Sáng sớm hôm sau, Tuần Thiên Ti hậu viện, Tần Phong ngay tại trong tiểu viện ngồi xuống, thể nội kiếm khí lưu chuyển, mơ hồ có đột phá chi thế. Đột nhiên, một hồi tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ yên tĩnh. Hắn mở mắt ra, đứng dậy mở cửa, thấy Thượng quan Ngọc Thụ mặt mũi tràn đầy hưng phấn đứng ở ngoài cửa. "Tần huynh, tin tức tốt." Thượng quan Ngọc Thụ kéo lại Tần Phong, kích động nói, "Nữ đế khâm điểm ngươi là Đông Thành đại tuần tra đem, chỉ cần ngươi có thể quản tốt một cái nguyệt, liền có thể chuyển chính thức." Tần Phong nghe vậy, chấn động trong lòng, lập tức lộ ra nụ cười, "Xác thực tin tức tốt. Đi, ta mời ngươi uống rượu." Thượng quan Ngọc Thụ cười ha ha một tiếng, "Kia nhất định." Túy Hương cấp đi lên. Cùng lúc đó, Ngọc Kinh nội thành một tòa cao lớn trong phủ đệ, Thượng thư Tảo phủ hai chữ. Hậu viện một gian phòng ốc giờ phút này một mảnh hỗn độn, bình hoa ngọc khí bị ngã đến nát bấy. Một người tướng mạo u ám trung nhân, một cước đem trước mắt cái ghế đá cho mảnh vụn, bên cạnh lão quản gia đứng ở nơi đó không dám lên tiếng. Người này chính là Tào Tranh, cũng là Tuần Thiên Ti bộ tư chủ. Lần này hắn phái Tào Văn Vũ đi chém giết Thượng quan Ngọc Thụ cùng Tần Phong, kết quả hai người kia nhảy nhót tương mừng trở về. Tào Văn Vũ lại chết tại bên trong, đáng hận nhất chính là Tần Phong thế mà thay thế cháu hắn vị trí, trở thành Đông Thành tuần tra đem. Tần Phong, Thượng quan Ngọc Thụ, các ngươi đáng chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Lão quản gia thấp giọng nói, "Lão gia, tuyệt không thể nhường Tần Phong ngồi vững vàng vị trí này. Đông Thành tuần tra đem, nhất định phải từ chúng ta Tào gia trưởng khống." Tào Tranh cười lạnh, hắn một cái kim tiên sơ kỳ, cũng dám ngấp nghé tuần tra đem bị. Ngọc Kinh nước rất sâu, ta ngược lại muốn xem hắn làm sao có thể trấn trụ chẳng tử. Đi nói cho những cái kia Đông Thành thế lực, để bọn hắn một tháng này đem Đông Thành làm cho càng loạn càng tốt. Lão quản gia gật đầu nói, "Lão gia cao minh, nếu như Đông Thành tại hắn quản lý phía dưới loạn hơn, nữ đế tự nhiên bất mãn, đến lúc đó không cần chúng ta ra tay, hắn cũng ngồi không vững." Tào Tranh cười lạnh một tiếng, "Như thế vẫn chưa đủ, còn có những cái kia Văn Vũ bộ hạ cũ, để bọn hắn không phải phối hợp Tần Phong, ta muốn để hắn không người có thể dùng." Lão quản gia gật đầu, "Minh bạch." Tần Phong cùng Thượng quan Ngọc Thụ đi vào túy lương cát, nâng ly cả chén, chuyện trò vui vẻ. Vừa uống rượu, một bên nghe hát, còn có khiêu vũ biểu diễn, những cô gái này đều là có tu vi trong người, thưởng thức lên càng có một hương vị. Thượng quan Ngọc Thụ nói, "Lão đệ, trong khoảng thời gian này ngươi có cái gì không giải quyết được vấn đề liền tới tìm ta, ta ngay tại thành Bắc. Ngươi phải cẩn thận Tào gia, vị trí của ngươi liền là trước kia Tào Văn Vũ, Tào gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có thành Tây tuần tra đem cũng là người Tào gia, ngươi tận lực không cần cùng bọn hắn lên xung đột." Tần Phong cười lạnh một tiếng, "Bọn hắn tốt nhất là đừng đến tìm ta gây phiền phức, nếu không ta cũng không để ý cho bọn họ nhiều thêm vài tòa ngôi mộ mới." Thượng quan Ngọc Thụ nói, "Nơi này là Ngọc Kinh, cũng không thể làm loạn, mọi thứ đều muốn theo quý củ." Tần Phong nói, "Tào Văn Vũ liên hợp những người khác tập sát ngươi, chuyện này Tào gia đều không có chịu liên lụy." Thượng quan Ngọc Thụ thở dài, chỉ phía trên nói, "Tào gia người sau lưng năng lượng rất lớn, hơn nữa Tào Văn Vũ người đều đã chết, chúng ta cũng không có chứng cứ, chỉ có thể dạng này. Bất quá chúng ta cũng coi là gây mất Tào Tranh một đầu cánh tay." Tần Phong nhẹ gật đầu, hai người uống đến đã khuya mới trở về. Tần Phong vừa tới sân nhỏ trước chỉ thấy một quản gia bộ dáng người đang chờ hắn. Tần Phong nói, "Ngươi tìm ta?" Quản gia kia nói, "Thần công tử, phủ nguyên soái cho mời." Chương 826, cơ nguyên soái thỉnh cầu. Chương 826, cơ nguyên soái thỉnh cầu. Tần Phong trong đầu lập tức hiện ra cái kia tay cầm trường thương, phách tuyệt vô cùng thân ảnh, tiên triều đại nguyên soái Cơ Ngạo Thiên. Trước đó tại Bạch Nguyệt thành chỉ là vội vàng thấy một lần, Cơ Ngạo Thiên nói nhường hắn đến Ngọc Kinh sau tìm hắn uống rượu. Lời này nghe một chút là được rồi, người ta thật là tiên đế cường giả, Phượng Hướng đại nguyên soái, làm sao có thể tìm chính mình uống rượu? Không nghĩ tới thật đúng là người tới tìm, chẳng lẽ là muốn lôi kéo chính mình? Rất không có khả năng, đại nguyên soái thật là đứng tại nữ đế bên này, Tuần Thiên Ti thì tương đương với nữ đế thân binh, không cần thiết lôi kéo, đây là vì sao? Tần Phong hỏi, xin hỏi đại nguyên soái tìm ta chuyện gì? Quản gia cười khổ nói, ta chỉ là người hạ nhân, ta đây làm sao có thể biết, ngài đi thì biết. Tần Phong gật gật đầu, dẫn đường a. Rất nhanh, Tần Phong liền đi tới phủ nguyên soái, bị quản gia dẫn xuyên qua phủ đệ trùng điệp hành lang, cuối cùng đi tới một chỗ thanh lũ lịch sự tao nhã biệt lạc. Viện này tọa lạc tại phủ nguyên soái chỗ sâu, bốn phía lục trúc bần quanh, gió nhẹ lướt qua, lá trúc vang xào xạc, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt linh thảo mùi thơm ngát. Trong nội viện một tòa bát giác đình nghỉ mát sừng sững đứng vững, giường cột chạm trổ, khí thế rộng rãi. Trong đình trưng bày một trường gỗ tử đàn bàn, trên bàn rực rỡ muôn màu trưng bày lấy các loại tiên quả, khỏa khỏa bóng ánh sáng long lanh, tản ra mê người sóng linh khí, làm cho người thèm nhỏ dãi. Trong lương đình, một vị lão giả ngồi ngay ngắn trong đó, hạt phát đồng nhan, khí độ bất phàm, hai đầu lông mày lộ ra một cô kinh nghiệm xa trường khí phách cùng uy nghiêm. Hắn thân mang một bộ trường bào màu xanh đậm và áo thêu lên kim sắc tường vân, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ tiên triều nguyên soái uy nghi. Người này chính là Cơ Ngạo Tiên, tiên triều tiếng tăm lừng lây chiến thần, thống lĩnh trăm vạn tiên quân, chấn nhiếp tứ phương nhân vật truyền kỳ. Nhìn thấy Tần Phong bước vào biệt lạc, Cơ Ngạo Thiên trong mắt lóe lên mỉm cười, nhấc tay khẽ vẫy, thanh âm to lại mang theo vài phần thân thiết, "Tiểu tử, tới ngồi." Hắn trong giọng nói mang theo trưởng bối đối vãn bối thưởng thức, dường như đã sớm đem Tần Phong xem là người mình. Tần Phong mỉm cười, chắp tay hành lễ, động tác ung dung không đổi, mang theo vài phần tuổi trẻ tuấn kiệt tự tin. Hắn sải bước đi nhập đình nghỉ mát, tại Cơ Ngạo Thiên đối diện ngồi xuống, ánh mắt đảo qua trên bàn tiên quả, trong lòng thầm than phủ nguyên soái nội tình. Những cái kia tiên quả mỗi một quả đều ẩn chứa nồng đậm thiên địa linh khí, phổ thông tu sĩ ăn được một quả, sợ là có thể trực tiếp đột phá một cái tiểu cảnh giới. Cơ Ngạo Thiên cười ha ha một tiếng, tiện tay nắm lên hai vỏ rượu, ném đi một vỏ cho Tần Phong, cất cao giọng nói, đây chính là hoàng cung ngự dụng tiên tửu, tên là Ngọc Lộ Quỳnh Tương, chính là nữ đế ban cho, người bình thường muốn uống một ngụm cũng khó khăn. Tiểu tử ngươi hôm nay có lộc ăn. Tần Phong tiếp nhận vỏ rượu, cầm trong tay nặng trịch trịch, đàn thân điêu khắc phức tạp tiên văn, mơ hồ có linh quang lưu chuyển. Hắn cũng không khách khí, cười nói, vậy ta có thể phải hảo hảo nếm thử cái này tiên tửu tư vị. Dứt lời, hắn một trưởng bố khai đàn miệng giấy dán, lập tức một cỗ thuần hậu mùi thơm ngào ngạt mùi rượu xông vào mũi, xen lẫn linh quả trong veo cùng thiên địa linh khí nồng đậm, làm người tâm thần thanh thản. Hắn ngửa đầu rót một miệng lớn, rượu dịch nhập khẩu, lúc đầu như băng suối giống như mát lạnh, lướt qua yết hầu sau lại hóa thành một dòng nước ấm, bay thẳng đan điền. Trong chốc lát, Tần Phong chỉ cảm thấy thần thức thanh minh, trong đầu vô số linh quang chợt hiện, nguyên bản tối nghĩa khó hiểu tu hành cảm ngộ dường như bị từng cái thắp sáng, nội tính lại tăng lên dòng dã một mảng lớn. Hắn trong mắt lóe lên một tia rung động, nhịn không được tán thán nói, rượu ngon, không hổ là nữ đế ban cho tiên nương, cái này hiệu quả, quả thực mỹ tiên. Cơ Ngạo Thiên thấy hắn như thế hào sảng, cười ha ha, trong mắt tràn đầy thưởng thức, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cũng là hảo tiểu chi nhân, quả nhiên là người trong đồng đạo. Tới tới tới, lại uống mấy ngụm, rượu này thật là uống một vỏ thiếu một đàn. Nói, chính hắn cũng nắm lên vỏ rượu, từ ngực rót mấy ngụm lớn, trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Hai người nâng ly cạn chén, cho chuyện khí thế ngất trời. Tần Phong đối vị này lão nguyên soái ấn tượng cực dai, ban đầu ở sáu tông thi đấu bên trên, hắn bị Bạch Ngọc Hà cái kia lão gia hỏa không quan tâm mặt mũi lấy lớn hiếp nhỏ, suýt nữa mất mạng. Chính là Cơ Ngạo Thiên kịp thời ra tay, ngăn cơn sóng dữ, mới bảo vệ được hắn một cái mạng. Phần ân tình này, Tần Phong một mực ghi nhớ trong lòng. Qua ba ly rượu, Tần Phong buông xuống bỏ rượu, ánh mắt ngưng lại, chắp tay hỏi, "Nguyên soái hôm nay triệu ta đến đây, thật là có chuyện gì khẩn yếu phân phó?" "Ngài đối ta có ân cứu mạng, chỉ cần là ta có thể làm được, tuyệt không chối từ." Cơ Ngạo Thiên nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, gãi đầu một cái, trong giọng nói mang theo vài phần thật không tiện, "Khụ khụ, xác thực có chuyện, muốn xin ngươi giúp một chuyện." Hắn dừng một chút, dường như là có chút khó mà mở miệng, thở dài nói, "Ngươi bây giờ không phải là làm tới Đông Thành tuần tra đêm sao? Ta có con trai, gọi Cơ Thiếu Long, ta muốn cho ngươi mang dẫn hắn, giúp hắn lịch luyện một phen." Tần Phong sững sờ, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, nhịn không được nói, "Nguyên soái, ngài đây là đang nói đùa chứ? Lấy thân phận của ngươi địa vị, đừng nói an bài một người tiến tuần tiên ti, chính là an bài 10 cái, 100 cái, đây còn không phải là chuyện một câu nói. Làm gì tìm ta?" Cơ Ngạo Thiên khoát khoát tay, cười khổ nói, "Cái này cũng không đồng dạng, nhất định phải tại ở dưới tay ngươi mới được. Ta đứa con kia, ai, tính tình có chút. Đặc biệt, ta hy vọng hắn có thể lấy ngươi làm gương, nhiều theo ngươi học học. Tiểu tử ngươi mặc dù tuổi trẻ, nhưng ở cùng thế hệ bên trong hiếm có đối thủ, thủ đoạn cao minh, tâm tính trầm ổn, là tốt nhất tấm gương." Tần Phong nghe vậy, trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được mấy phần. Cơ Ngạo Thiên thân làm tiên triều nguyên soái, quyền cao chức trọng, thống lĩnh trăm vạn tiên quân, uy trấn tứ phương, dạng gì nhi tử có thể khiến cho hắn như thế đau đầu? Sợ không phải ăn chơi thiếu gia, cả ngày gây chuyện thị phi, nhường hắn vị này lao phụ thân thao nát tâm. Nghĩ đến đây, Tần Phong gật đầu nói, "Ta hiểu được. Chuyện này ta hết sức nỗ lực. Bất quá, dẫn người loại sự tình này, ta cũng không dám đánh cược, chỉ có thể nói hết sức làm cho hắn có thay đổi." Cơ Ngạo Thiên trong mắt lóe lên một tia vui mừng, vỗ vỗ Tần Phong bả vai, phóng khoáng nói, "Hết sức liền tốt. Tiểu tử ngươi bản sự, ta là biết đến. Cùng thế hệ bên trong, có thể để ngươi kinh ngạc người cũng không nhiều. Hơn nữa các ngươi người trẻ tuổi tốt khai thông, hắn cùng ngươi nhiều học một ít, cố gắng có thể có chút tiến bộ." Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về sân nhỏ chỗ sâu hô, "Thiếu Long, tới gặp người." Thanh âm to, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, chấn động đến trong viện lá trúc đều run nhẹ nhẹ. Nhưng mà, hô nửa ngày, trong viện lại yên tĩnh, không có nửa điểm đáp lại. Cơ Ngạo Thiên sắc mặt cứng đờ, cười xấu hổ cười, thở dài nói, "Ai, cái này bất thành khí ra hỏa. Nếu không phải hắn dáng dấp cùng ta một cái khuôn lúc đi ra, ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không ta thân sinh." Tần Phong cố nén ý cười, khoát tay nói, "Không sao, ta đi xem hắn một chút, ta cố gắng, hắn đang bận sự tình khác. Tần Phong mỉm cười, đứng lên nói, vậy thì phiền phái quản gia dẫn đường. Tại quản gia dẫn dắt hạ, Tần Phong xuyên qua trùng điệp hành lang, đi vào một chỗ ưu tính trước tiểu viện. Viện này bốn phía linh khí mờ mịt, mơ hồ có trận pháp chấn động. Tần Phong tập trung nhìn vào, con người hơi co lại, ngoài viện vậy mà bố trí một tòa cấp 7 phòng ngự tiên trận. Chương 827, Kỳ Hoa Tiểu Vương gia. Chương 827, Kỳ Hoa Tiểu Vương gia. Đây chính là tiên quân cấp bậc trận pháp, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách dung chuyển, nếu không có trận kỳ chỉ dẫn, ngay cả Tần Phong chính mình cũng khó có thể xâm nhập. Quản gia dường như nhìn ra kinh ngạc của hắn, cười giải thích nói, Tần đại nhân chớ trách, tiểu vương gia trời sinh tính nhát gan, không thích gặp người, cho nên mới thiết hạ trận pháp này. Ta cái này dẫn ngươi đi bảo. Nói, hắn lấy ra một cái trận kỳ, nhẹ nhàng vung lên, trận pháp quang mang lưu chuyển, lộ ra một cái thông đạo. Tần Phong trong lòng âm thầm liễu lưới, cái này Cơ Thiếu Long thật đúng là kỳ hoa, không phải ăn chơi thiếu gia, lại là nhát như chuột ra hỏa. Khó trách Cơ Ngạo Thiên câu nói sau cùng kia ngự khí như thế bất đắc dĩ, một cái đường đường nguyên soái nhi tử, tính cách lại hèn yếu như vậy, xác thực không giống Cơ Ngạo Thiên phong cách. Tiến vào trong nội viện, Tần Phong một cái liền nhìn thấy một cái thanh y nam tử quay lưng về phía họ, đứng ở trong viện, thân hình phong gầy, dường như tại túi đầu loay hoay cái gì. Quản gia tiến lên một bước, cung kính nói, tiểu vương gia, khách tới rồi. Vừa dứt lời, nam tử mặc áo xanh kia bỗng nhiên phanh một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn lục sắc xương động, trong nháy mắt tràn ngập ra. Quản gia vội vàng không kịp chuẩn bị, hút vào một ngụm, lập tức ho khan không ngừng, sắc mặt xanh lét, tranh thủ thời gian móc ra một hạt giải độc đan ăn vào, cười khổ đối Tần Phong nói, chê cười, tiểu vương gia bình thường liền thích làm những này trò đùa quái đản. Tần Phong khẽ miệng giật một cái, trong lòng càng thêm im lặng. Cái này Cơ Thiếu Long không chỉ có nhát gan, còn ưa thích làm những này cổ quái kỳ lạ trò xiếc, quả nhiên là kỳ hoa. Bất quá, chiêu này người giả thế thân thuật cũng là có mấy phần xảo diệu, nếu không phải Tần Phong thần thức mẹ cảm, sợ là cũng biết bị lừa đi qua. Trong lòng của hắn đối vị này tiểu vương gia nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, đồng thời cũng minh bạch Cơ Ngạo Thiên dụ ý, này nhi tử, xác thực cần phải thật tốt điều giáo một phen. Đúng lúc này, trong phòng dò ra một cái đầu, lộ ra một trường cùng Cơ Ngạo Thiên có 8 phần tương tự mặt, mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng phi phàm. Chỉ là trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, giống như là bị hoảng sợ nai con, nhìn chằm chằm Tần Phong cùng quản gia, run giọng nói, quản gia, hắn là ai? Quản gia kiên nhẫn giải thích nói, vị này là Đông Thành tuần tra đem Tần Phong, lão gia để ngươi theo hắn ra ngoài lịch luyện một hồi. Đông. Lời còn chưa dứt, cửa phòng đột nhiên đóng lại, bên trong truyền đến Cơ Thiếu Long thất kinh thanh âm, lại muốn gạt ta ra ngoài. Không có cửa đâu. Ta cũng không đi đâu cả, bên ngoài quá nguy hiểm. Tuần tra đem. Ừ, những năm này tuần tra sắp chết nhiều ít. Ta liền trong nhà, an toàn nhất. Quản gia xấu hổ cười một tiếng. Hướng Tần Phong bất đắc dĩ giang tay ra, một bộ thúc thủ vô sách bộ dáng. Tần Phong lông mày nhíu lại, thản nhiên nói, ta đến nói chuyện với hắn một chút. Hắn bước nhanh đến phía trước, nhấc chân chính là một cái thế đại lực trầm đá bay, phanh một tiếng, cánh cửa bị đá ra một cái đại lỗ thủng, chân của hắn lại không cẩn thận cắm ở bên trong. Trong phòng lập tức truyền đến rít lên một tiếng, ngươi, ngươi muốn làm gì? Đi nhanh lên, nếu không ta nói cho phụ vương ta. Tần Phong không chút hoang mang, chậm rãi rút ra chân, đẩy cửa vào, ánh mắt khóa chặt cái tia nút ở nơi hẻo lánh thanh niên. Cơ Thiếu Long quả nhiên dáng dấp cùng Cơ Ngạo Thiên không có sai biệt, hiển nhiên là tuổi trẻ bản nguyên soái, chỉ là kia run lẩy bẩy bộ dáng, cùng phụ thân hắn khí phách uy nghiêm quả thực ngày đêm khác biệt. Tần Phong cười lạnh một tiếng, từng bước tới gần, trầm giọng nói, ngươi cho rằng trốn ở trong viện tử này, bố trí xuống đại trận liền an toàn? Sai. Ta cho ngươi biết, như phụ thân ngươi không tại lúc làm sao bây giờ? Nếu có nhân tinh thông không gian pháp tắc, thuấn di tiến đến làm sao bây giờ? Lại hoặc là có người am hiểu dịch hình chi thuật, giả trang thành ngươi thân cận người, tiếp cận ngươi làm sao bây giờ? Cơ Thiếu Long bị lời này dọa đến sắc mặt nhăn nhó, hoảng sợ giống to, im miệng. Ngươi nói đây đều là không thể nào. Tần Phong khỏe miệng dương lên, trong nháy mắt thi triển thai hóa dịch hình chi thuật, thân hình thoát một cái, khí tức, dung mạo trong nháy mắt biến cùng phía ngoài quản gia giống nhau như lúc, liền nhỏ xíu thần thái, khí tức đều không sai chút nào, có thể xưng hoàn mỹ. Ngoài phòng quản gia nhìn trợn mắt hốt mồm, Cơ Thiếu Long càng là dọa đến hồn phi phách tán, ánh mắt trừng giống chuông đồng đồng dạng. Tần Phong biến hồi nguyên dạng, thản nhiên nói, thế nào? Như có người dùng biện pháp này tiếp cận ngươi, ngươi có thể phân biệt ra được sao? Cơ Thiếu Long dọa đến đầu đầy mồ hôi lạnh, hiện lên trong đầu ra vô số kinh khủng hình tượng, càng nghĩ càng sợ, hét lên một tiếng, giống như bay trốn vào sau phòng mật thất, cửa phanh một tiếng đóng chặt, cũng không tiếp tục chịu đi ra. Quản gia hoàn toàn động, nhịn không được quan thẩm, vị này Tần đại nhân là đến giúp đỡ vẫn là tới quấy rối? Nguyên soái để ngươi mang tiểu vương ra, ngươi này cũng tốt, trực tiếp đem người dọa đến liền phòng cũng không dám ra ngoài. Đúng lúc này, Tần Phong lại cất cao giọng nói, tiểu vương ra, ngươi như học xong cái này thai hóa dịch hình chi thuật, hóa thành bất luận kẻ nào, thậm chí một khối đá, ai còn có thể tìm tới ngươi? Thiên hạ chi lớn, ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, không người có thể thương ngươi mảy may. Vâng. Mật thất cửa đột nhiên bị phá tan, Cơ Thiếu Long như một trận gió vọt tới Tần Phong trước mặt, hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng nói, dạy ta, nhanh dạy ta. Hắn so với ai khác đều hiểu cái này thần thông giá trị, quả thực là vì hắn chế tạo riêng. Phượng hướng kho vũ khí bên trong cũng chưa từng ghi chép huyền diệu như thế chi thuật, hắn giờ phút này lòng tràn đầy khát vọng, hắn không thể lập tức học được. Tần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, trầm giọng nói, dạy ngươi cũng không phải không được, nhưng ngươi đến theo ta ra ngoài lịch luyện một tháng. Cơ Thiếu Long mặt lộ vẻ khó xử, hắn chưa hề bước ra qua viện này nửa bước, phía ngoài tất cả với hắn mà nói đều tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Nhưng nghĩ đến kia quỷ thần khó lường dịch hình chi thuật, hắn cắn răng, quyết tâm nói, tốt, một tháng liền một tháng. Cuối cùng, tại Cơ Ngạo Thiên bọn người kích động trong ánh mắt, Cơ Thiếu Long rốt cục bước ra gian kia sân nhỏ, bước lên ngoại giới thổ địa. Cơ Ngạo Thiên nước mắt tuôn đầy mặt, kích động nắm lên vỏ rượu, phóng khoáng nói, con ta rốt cục thay đổi. Ta nếu lại uống vài hũ, chúc mừng một phen. Trên đường, Cơ Thiếu Long vẫn như cũ bức dứt bất an, theo Thật Sắt Tần Phong sau lưng, giống như là chỉ bị hoảng sợ thú nhỏ, thấp giọng nói, Phong thiếu, người này hơi nhiều à. Nếu không ngươi trước dạy ta kêu biến hóa chi thuật, ta biến bộ dáng lại đi theo ngươi, an toàn chút. Tần Phong sầm mặt lại, nghiêm mặt nói, như vậy sao được? Nói tốt một cái nguyệt chính là một tháng. Ngươi nếu ngay cả điểm này dũng cảm đều không có, cho dù học xong biến hóa chi thuật, cũng khắp nơi là sơ hở, không dùng được. Chỉ có ma luyện ra chân chính can đảm, ngươi ngụy trang khả năng giọt nước không lọt. Cơ Thiếu Long tưởng tượng, cảm thấy có mấy phần đạo lý, đành phải cố nén khó chịu, kiên trì đi theo Tần Phong sau lưng, nửa bước không dám rời đi. Hai người rất mau tới Tuần Tiên Ti Đông Thành vệ sở, nơi này là Tần Phong làm việc chi địa. Nhưng mà, giữa ban ngày, vệ sở bên trong lại không có một ai, an tĩnh có chút quỷ dị. Tần Phong nhướng mày, đang muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy trong viện đứng đấy một người, thế mà còn là một người quen, Cảnh Thiếu Xuyên, cái kia nổi danh liếm cầu. Tần Phong sững sờ, thốt ra, Liếm thiếu. Ách, nói sai, Cảnh thiếu, ngọn gió nào thổi ngươi tới? Cảnh Thiếu Xuyên cười đến vẻ mặt định nọ, không để ý chút nào Tần Phong trêu chọc, chắp tay nói, đại ca, ta là tới nhờ cậy ngươi. Cha ta nói, để cho ta tại ở dưới tay ngươi hảo hảo luyện luyện, nếu là không có luyện được cái tên đường, hắn liền cắt ngang chân của ta. Chương 828, không đến trục xuất Tuần Thiên Ti. Chương 828, không đến trục xuất Tuần Thiên Ti. Tần Phong nghe vậy, khoe miệng giật một cái, trong lòng không còn gì để nói. Hắn cái này tuần tra đem thế nào cảm giác cùng người khác không giống. Ngọc Kinh Thành các đại lao thế nào đều đem nhi tử hướng hắn chỗ này đưa. Chẳng lẽ mình thật thành cứu vớt trượt chân thiếu niên Ngọc Tiêu? Có thể được những đại lão này tán thành, rất có loại sinh con làm như Tần Phong tư thế, hắn cũng không biết nên khóc hay nên cười. Mà thôi, ngược lại hắn muốn sẽ phải tổ kiến thành viên tổ chức của mình, mang ai không phải mang. Cảnh Thiếu Xuyên mặc dù liếm lấy điểm, nhưng độ trung thành không thể nghi ngờ. Phụ thân hắn là Ngọc Kinh Thành chủ, dưới chân thiên tử, nhất định là nữ đế tâm phúc, lập trường rõ ràng, đáng tin cậy. Tần Phong khoát tay áo, thản nhiên nói, được thôi, ngươi chưa hết đi theo ta. Đã tới, liền phải thủ quy củ của ta, thật tốt ma luyện một phen, đừng để cha ngươi thất vọng. Cảnh Thiếu Xuyên liên tục gật đầu, cười đến vẻ mặt sáng lạ, đại ca yên tâm, ta nhất định nghe ngươi, tuyệt không cho ngươi mất mặt. Tần Phong đảo mắt trống rỗng vệ sở, nếu mày hỏi, cái này Đông Thành vệ sở chuyện gì xảy ra? Giữa ban ngày, không có một người đang trực. Cảnh Thiếu Xuyên được nghe Tần Phong tra hỏi, lập tức vẻ mặt tức giận nói, còn không phải Tào gia muốn đem ngươi ra không? Biết ngươi hôm nay ngày đầu tiên tiền nhiệm, cố ý cho ngươi chơi ngắn chân. Ba cái tuần đội trưởng, trong đó một đội bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, còn lại Vu Hùng cùng Quý Vĩnh Cường đều là Tào gia người, hẳn là cố ý. Tần Phong sắc mặt băng lãnh, trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, môi mỏng khẽ mở, thanh âm trầm thấp lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngươi đi thông chi cái này hai đội người lập tức tới vệ sở tập hợp, một chén trà sau còn không có tới trực tiếp trục xuất Tuần Thiên Ti. Cảnh Thiếu Xuyên hai mắt sáng lên, vô bộ ngực đáp, là đại ca. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, giống như là một trận cuồng phong xông ra đại sảnh, không kịp chờ đợi muốn đem đạo này mệnh lệnh truyền đạt ra. Tần Phong quả quyết nhường tâm hắn chiều bành trướng, thầm nghĩ, không hổ là đại ca, khí thế kia, cái nào đạo trích sao dám không phục. Hôm nay nhất định phải để bọn hắn biết, Đông Thành Tuần Thiên Ti, họ Tần. Tần Phong cùng Cơ Thiếu Long về tới vệ sở đại sảnh. Trong sảnh cổ phát trang trí lộ ra một cỗ túc sát chi khí, trên tường treo Tuần Thiên Ti bảng hiệu tại dương quang chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ, dường như nói Tuần Thiên Ti uy nghiêm. Tần Phong chậm rãi đi đến chủ vị, bưng lên trên bàn sứ men xanh chén trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Hương trà mát lạnh, nhập khẩu hơi đắng, lại khó nén trong mắt của hắn dần dần ngưng tụ lanh ý, hôm nay là hắn tiền nhiệm Đông Thành tuần tra đem ngày đầu tiên, Tào gia liền như thế trắng trợn khiêu khích, nếu không lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn nhiếp, sau này như thế nào tại Đông Thành đặt chân. Không đến nửa chén trà nhỏ công phu, vệ sở ngoại chuyện đến một hồi tiếng bước chân rộn rập, trong viện dần dần tụ tập hơn 10 người tuần linh sứ, từng cái vẻ mặt sợ hãi, đội vàng điểm danh. Những người này đều là Tuần Thiên Ti tầng dưới chót tu sĩ, xuất thân bình thường, không có bối cảnh, ngày bình thường tại thế lực khắp nơi trong khe hẹp cầu sinh. Trước đây, bọn hắn trong áp bức Quý Vĩnh Cường cùng Vu Hùng uy hiếp, không dám ở Tần Phong tiền nhiệm lúc lộ diện. Bây giờ Tần Phong lần nữa triệu tập, tương đương cho bọn hắn một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời, bọn hắn tự nhiên không dám thất lễ, nhao nhao chạy đến, sợ bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này. Cảnh Thiếu Xuyên xài bước về đến đại sảnh, mang trên mặt mấy phần không cam lòng, ôn quyền bẩm báo nói, đại ca, liền mười mấy người này tới. Vu Hùng cùng Quý Vĩnh Cường những tên kia, ỉ vào Tào gia chỗ dựa, một cái đều không có tới, rõ ràng không coi ngươi ra gì. Bọn hắn còn buông lời, sớm muộn sẽ đem ngươi dồn xuống đi. Tần Phong nghe vậy, cười lạnh một tiếng, cầm trong tay chén trà nhẹ nhàng buông xuống, sứ ngọn cùng mặt bàn va chạm, phát ra thanh thúy đốt âm thanh, dường như gõ một ít người trung tăng. Hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt như lao, ngữ khí bình tĩnh lại lộ ra lạnh lẽo thấu xương, truyền lệnh, vào khoảng hùng, Quý Vĩnh Cường cùng tất cả chưa tới người, toàn bộ trục xuất Tuần Thiên Ti. Từ nay về sau, bọn hắn bệnh viện không cần lại bước vào Tuần Thiên Ti một bước. Tuần Thiên Ti không cần loại này lá mặt lá trái hạng người. Lời vừa nói ra, trong sảnh không khí dường như ngưng kết. Cơ Thiếu Long đứng ở một bên, nuốt ngụm nước bọt, trong mắt lóe lên một tia kính sợ, lẩm bẩm nói, Phong thiếu, ngươi cái này cũng quá độc các ca. Cảnh Thiếu Xuyên lại là hưng phấn đến ma quyền sát trưởng, hận không thể lập tức đem những cái kia không biết tốt xấu ra hỏa đá ra Đông Thành. Tần Phong ánh mắt đảo qua hai người, tiếp tục nói, ngươi cùng Thiếu Long tạm thời thay thế Tuần Úy dáng dấp vị trí. Mười mấy người này, mỗi người các ngươi mang một nửa, ra đi làm việc. Án thông thường cự tuần tra liền có thể, nếu có không giải quyết được sự tình, trực tiếp tới tìm ta. ta ngược lại muốn xem Tào gia còn có thể lật ra cái gì xong đến. Cơ Thiếu Long nghe xong, lập tức hoảng hồn, liên tục khoát tay, khắp khuôn mặt là sợ hãi, "Phong thiếu, ta không được a. Ta làm sao dẫn đội tuần tra? Ta chính là kiếm sống. Cái này nếu là gây ra rủi ro, cha ta không phải lột ra ta." Hắn âm thanh run rẩy, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. Cơ Thiếu Long mặc dù là cao quý tiểu vương gia, lão cha là phượng hướng đại nguyên soái, tiên đế cảnh cường giả đỉnh cao. Có thể hắn thiên tính nhát gan, chưa hề kéo qua thực quyền việc phải làm, sợ một cái sơ sẩy dẫn xuất phiền phải lớn. Tần Phong lại không cho hắn lùi bước cơ hội, đột nhiên một bước tiến lên, hao ở Cơ Thiếu Long cổ áo, giống như là như sách con gà con đem hắn kéo đến trước mặt, lửa giận bừng bừng trong mắt. Gầm thét lên, "Ta nói ngươi đi ngươi là được, không thử một chút làm sao biết? Ngươi có còn muốn hay không muốn thai dễ hóa hình? Vẫn là nói, ngươi muốn cả đời làm con rùa đen rút đầu, để cho người ta đâm cổ sống mang phế vật." Một tiếng này giống, chấn động đến bên trong đại sảnh ánh nến đều lung lay, Cơ Thiếu Long dọa đến khẽ run rẩy, mặt mũi trắng bệch, lắp bắp nói, "Ta hắn muốn phản bác, lại bị Tần Phong khí thế chấn nhiếp một chữ cũng nhả không ra." Bên cạnh Cảnh Thiếu Xuyên nhìn trợn mắt hốt hoồm, thầm nghĩ, không hổ là đại ca, liền tiểu vương gia cũng dám như thế thu thập. Phải biết, Cơ Thiếu Long lão cha thật là phượng hướng đại nguyên soái, đương kim nữ đế tam thúc. Tại Ngọc Kinh, ai dám đối với hắn bất kính? Nhưng tại cái này Tần Phong trước mặt, Cơ Thiếu Long lại như cái phạm sai lầm học sinh, ngoan giống chỉ chim cút. Cơ Thiếu Long bị Tần Phong khí thế chấn nhiếp, khẽ cắn răng, nhắm mắt nói, "Kia, vậy được rồi, nếu như có chuyện, ta có thể tới tìm ngươi a." "Phong thiếu, ngươi nhưng phải cho ta lật tẩy." Tần Phong buông tay ra, đương nhiên nói nhảm, "Ngươi không tìm ta tìm ai? Ta hiện tại là người cấp trên. Đi thôi, yên tâm làm, Ngọc Kinh không ai dám động tới ngươi." Hắn ngữ khí khí phách, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, dường như toàn bộ Đông Thành đều tại hắn trong khống chế. Cảnh Thiếu Xuyên thì hoàn toàn là một phen khác bộ dáng. Cha của hắn tuy là Ngọc Kinh thành chủ, lại bởi vì trên hắn tư chất bình thường, ngày bình thường chưa từng cho hắn cơ hội. Bây giờ thật vất vả được tuần úy giải việc cần làm, hắn sớm đã kìm nén không được kích động trong lòng, chọn lấy mấy tên tuần linh sứ, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang liền xông ra ngoài, thề muốn làm một bộ lớn, chứng minh chính mình tuyệt không phải phế bẩn. Tần Phong không tiếp tục nhiều lời, quay người đi hướng hậu đường. Hắn theo không quen quá nhiều can thiệp thuộc hạ phát huy, chân chính thành chỉ giải có một loại phương thức, tự mình kinh nghiệm gặp chắc trở. Hắn biết rõ, rất nhiều cường giả sở dĩ dạy dỗ bình thường con cái, chính là bởi vì không nỡ để bọn hắn chịu khổ. Chương 829, đột phá kim tiên trung kỳ, kiếm thể thăng cấp. Chương 829, đột phá kim tiên trung kỳ, kiếm thể thăng cấp. Mà chính hắn, chính là dựa vào lần lượt liều mạng tranh đấu, vượt mọi chông gai, mới có thành tựu ngày hôm nay. Thiên phú tất nhiên trọng yếu, nhưng không có máu và lửa rèn luyện, cuối cùng khó thành đại khí. Đi vào hậu đường, Tần Phong khoanh chân ngồi xuống, lấy ra gần nhất thu thập tài nguyên tu luyện. Những tư nguyên này đều là hắn tại Tuần Thiên Ti trong đại điện hối đoái mà đến, phẩm chất cực cao. Hắn đem những bảo vật này bày ra ở trung quanh, hít sâu một hơi, thôi động thể nội tiên khí, bắt đầu bế quan tu luyện. Ngọc Kinh Thành xây dựng vào long mạch phía trên, mà Tuần Thiên Ti hậu đường vừa vặn chỗ ở địa mạch tiết điểm, tiên khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, từng tia từng sợi như xương vần quanh. Tần Phong vận chuyển công pháp, thể nội dường như hóa thành một cái không đáy lỗ đen, điên cuồng thôn phệ trung quanh tiên khí. Tiên tinh tại tiên khí dẫn dắt hạ hóa thành một miệng, tiên thảo tinh hoa như suối chảy tràn vào kinh mạch của hắn, tư dưỡng nhục thể của hắn cùng tiên hồn. Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, nương theo lấy linh khí chấn động, toàn bộ hậu đường dường như hóa thành một chỗ tiên khí mở mịt động thiên phúc địa. Ngọc Kinh Thành quả nhiên không hổ là phượng hướng hạch tâm, tu luyện so bên ngoài dùng ít sức mấy lần. Tần Phong trong lòng cảm thán, trong mắt lại tràn đầy kiên định. Hắn lần này bế quan, mục tiêu trực chỉ kim tiên trung kỳ. Cùng lúc đó, Ngọc Kinh Thành thành tây một chỗ bí ẩn trong sân, Quý Vĩnh Cường cùng Vu Hùng Chính nhất mặt phẫn nộ hướng một người đàn ông tuổi trung niên bẩm báo. Người đàn ông này thân mang áo bào đen, tướng mạo thanh tú, hẹp dài trong hai mắt lộ ra một vẻ hung ác nham hiểm, chính là thành tây tuần tra đem Tào Ngọc Trùng. "Đại nhân, chúng ta theo phân phó của ngài, không có đi điểm danh, có thể kia Tần Phong thật to gan, vậy mà trực tiếp đem chúng ta trục xuất Tuần Thiên Ti." Quý Vĩnh Cường nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy hoán độc, hắn còn nhường Cảnh Thiếu Xuyên cùng Cơ Thiếu Long hai tên phế vật kia thay thế vị trí của chúng ta. Đây không phải rõ ràng đánh mặt của chúng ta sao? Vu Hùng Phụ Hòa nói, chính là, kia Tần Phong bất quá là vừa thượng nhiệm bao đầu tiểu tử, căn cơ bất ổn, dựa vào cái gì phách lối như vậy? Đại nhân, ngài nhưng phải cho chúng ta làm chủ. Tào Ngọc Trùng nghe vậy, nét miệng lên một vệt trêu tức ý cười, chậm rãi nói, các ngươi gấp cái gì? Cảnh Thiếu Xuyên bất quá là cái phế vật, Cơ Thiếu Long càng là có tiếng hèn nhát. Nhường hai cái này nhị thế tổ làm tuần úy giải, Tần Phong thật sự là vắng đầu. Không bao lâu, Đông Thành nhất định loạn thành một bầy. Đến lúc đó, hắn không người có thể dùng, còn không phải ngoan ngoãn đi cầu các ngươi. Đến lúc đó, ta lại ra tay, định nhường cái này Tần Phong mất hết thể diện, lan ra Đông Thành. Quý Vĩnh Cường cùng Vu Hùng liếc nhau, trong mắt tức giận hơi lui, lộ ra vẻ đắc ý bọn hắn biết rõ Tào Ngọc Trùng thủ đoạn. Vị này thành tây tuần tra đem bụng dạ cực sâu, phía sau càng có tạo ra chỗ dựa. Tần Phong bất quá là vừa thượng nhiệm Đông Thành tuần tra đem, như thế nào đấu qua được bọn hắn? Quý Vĩnh Cường chắp tay nói, đại nhân cao minh. Tào Ngọc Trùng khoát qua tay, ra hiệu hai người lui ra, trong mắt lại hiện lên một vệt ánh sáng lạnh. Tần Phong hung hăng nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng cũng làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Càng là xương khó gặm, đạp xuống đi mới càng có cảm giác thành công. Hắn thầm nghĩ, Tần Phong, xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Tuần Tiên Ti hậu viện, Tần Phong bế quan còn đang tiếp tục. Nồng đậm tiên khí giống như thủy triều tràn vào trong cơ thể của hắn, nhục thân cùng tiên hồn tại tiên khí tẩm bổ hạ không ngừng cường hóa. Hắn vô cực kiếm khí ở trong kinh mạch lao nhanh, tựa như từng đầu ngân long, phát ra trầm thấp oanh minh. Đột nhiên, trong cơ thể hắn truyền đến cách một tiếng vang nhỏ, một đạo vô hình gông cùng xiềng xích bị đánh phá, tiên khí như vỡ đê như hồng thủy bộc phát, quét sạch toàn thân. Kim tiên trung kỳ, đột phá. Tần Phong mở ra hai mắt, hai đạo kim quang tự trong mắt bắn ra, đâm vào không khí cũng hơi bặm bẹo. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, khóe miệng có chút dương lên. Vô cực kiếm khí không chỉ có làm lớn ra mấy lần, còn càng thêm ngưng thực, mỗi một sợi kiếm khí đều dường như có thể cắt chém hư không. Hắn bất diệt kiếm thể cũng thuận thế tăng lên đến thứ 5 đoạn, nhục thân trình độ bền bỉ lại đến một bậc thang, bình thường tiên khí đã khó thương hắn mảy may. Lần này đột phá, chiến lực ít ra tăng gọn gấp 5 lần. Tần Phong nói nhỏ, trong mắt chiến ý bốc lên. Hắn thần thức chìm vào vô lượng kiếm địa, xem xét gần nhất hối đoái 3 môn kiếm thuật. Hai môn ngũ tinh kiếm thuật, một là tinh hà trạng tục truyền luyện đến đại thành, có thể một kiếm chặt đứt tinh hà, uy lực vô tận. Một môn khác hỗn nguyên một kiếm giảng cứu vạn pháp quý nhất, một kiếm ra, phá hết tất cả trở ngại. Lục tinh kiếm thuật huyền thiên vô cực kiếm thì cùng hắn tu luyện vô cực kiếm tức giận vô cùng làm kế hợp, triển khai phép thuật này, uy lực có thể gấp bội. Tần Phong đem 200 vạn công đức toàn bộ đầu nhập, ưu tiên tu luyện tinh hà trạng. Theo công đức tiêu hao, trong đầu của hắn dường như hiện ra vô số ngôi sao, một kiếm vung ra, tinh hà ngăn nước, thiên địa thất sắc. Hắn đối tinh hà trạng lĩnh ngộ như có thần trợ, trong khoảng thời gian ngắn, theo nhập môn tới tiểu thành, lại đến đại thành, cho đến hóa cảnh, cuối cùng đạt tới thông thần chi cảnh. Công đức hao hết, đáng giá. Tần Phong nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Tinh hà trạng thông thần, đủ để cho hắn tại kim trong tiên cảnh quét ngang cùng giai, thậm chí khiêu chiến bậc cấp. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện một cái niềm vui ngoài ý muốn, U Minh Quỷ Hỏa lại có thể dùng để rèn luyện phá vọng mắt vàng, lại hiệu quả viễn siêu mắt vàng bí cảnh. Vẹn vẹn 2 canh giờ, hắn phá vọng mắt vàng liền từ nhập môn tấn thăng đến tiểu thành, trong mắt kim quang càng thêm sáng chói, sức quan sát tăng lên trên diện rộng, thế gian vạn vật trong mắt hắn dường như lại không bí mật. Tần Phong đứng dậy, thi triển một cái đi bụi quyết, trên thân bụi bặm giật hết, tinh thần tỏa sáng. Hắn cất bước đi hướng phòng trước, vừa bước vào đại sảnh, liền thấy Cơ Thiếu Long lảo đảo chạy tới. Sắc mặt tái nhợt, lắp bắp nói: "Phong thiếu, Túy Hương Các." "Túy Hương Các có người náo sự?" Tần Phong hàn mang trong mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói: "Tào gia rốt cục nhịn không được xuất thủ." Hắn gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm: "Ta đã biết, đi, đi xem một chút." Túy Hương Các, đông thành nổi danh nhất quán rượu, lúc này lại một mảnh hỗn độn. Cái bàn ngã lật, chén bàn vỡ vụn, những khách nhân núp ở nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy. Một người đàn ông tuổi trung niên đứng trong đại sảnh trung tâm, mặt mũi tràn đầy phách lối, trường đao trong tay tản ra lạnh lẽo hàn quang, trên thân đao khắc lấy phức tạp tiên văn. Tản ra kim tiên đỉnh phong khí tức. Hôm nay không cho Nguyệt Linh Lung theo ta, ta liền đập các ngươi cái này Túy Hương Các. Thanh âm nam tử to, mang theo vài phần không kiêng nể gì cả. Hắn tên là Cổ Trường Duệ, chính là Cổ gia tam trưởng lão, phía sau có Tào gia chỗ dựa, tại Đông Thành hoành hành bá đạo đã quen. Cổ gia mặc dù không kịp Tào gia thế lớn, nhưng ở Đông Thành cũng là chúa tể một phương, ngày bình thường không ai dám trêu chọc. Quản sự mặt mũi tràn đầy lo lắng, đau khổ cầu khẩn: "Cổ trưởng lão, Nguyệt Linh Lung là bán nghệ không bán thân, ngài làm gì khó xử chúng ta?" Hắn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, sợ Cổ Trường Duệ dưới cơn nóng giận đem Túy Hương Các hoàn toàn hủy. Nguyệt Linh Lung là Túy Hương Các hoa khôi, cầm nghệ siêu quần, tư sắc tuyệt mỹ, tựa như thiên tiên hạ phàm. Nàng tiếng đàn có thể làm cho tâm thần người say mê, dẫn đến vô số người chạy theo như vịt. Cổ Trường Duệ lần này gây sự tuy có tạo ra thụ ý, nhưng hắn đối Nguyệt Linh Lung cũng xác thực thèm nhỏ dãi đã lâu, sớm đã ngấp nghé đã lâu. Bán nghệ không bán thân. Cổ Trường Duệ cười lạnh một tiếng, đưa tay một bàn tay đem quản sự đập bay, phẫn nộ quát: "Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng nói chuyện với ta." Chương 830, chém giết Cổ Trường Duệ. Chương 830. Chém giết Cổ Trường Duệ. Quản sự bị tát đến đụng ở trên tường, phun ra một ngụm máu tươi, dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại bị Cổ Trường Duệ khí thế ép tới không thể động đậy. Khách nhân chung quanh câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám, sợ dẫn lửa thân trên. Nhưng vào lúc này, một cái lạnh lẽo thanh âm theo ngoài cửa truyền đến: "Ngươi rất phách lối à, lại dám tại địa bàn của ta nháo sự, không biết rõ ngươi có mấy cái đầu đủ chặt." Lời còn chưa dứt, Tần Phong một thân hắc kim quan bảo, mang theo Cơ Thiếu Long cùng mấy tên tuần linh sứ nhanh chân bước vào, khí thế như hồng, tựa như một thanh già khỏi vỏ lợi kiếm. Hán quan bảo bên trên thêu lên tuần tiên ti độc hữu tiên văn, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, nổi bật lên cả người hắn như chiến thần hàng thế, uy nghiêm không thể xâm phạm. Cổ Trường Duệ nhìn thấy Tần Phong, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức rêu rêu nói: "Nha, đây không phải đại tuần tra đem Tần đại nhân sao? Thật là lớn quan uy." Hắn cố ý cắn trọng đại chữ, trong giọng nói tràn đầy khiêu khích: "Không biết rõ ta phạm vào phượng hướng đầu nào luật pháp, ngươi muốn chặt ta đầu. Hôm nay ngươi nếu không cho ta lời giải thích, ta Cổ gia cũng không phải dễ ức hiếp." Tần Phong cười lạnh, ánh mắt như lao, đâm thẳng Cổ Trường Duệ đáy lòng: "Ngươi vấn đề gì? Nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, ngươi cho là bọn họ đều mù?" "Ta biết, ngươi bất quá là Tào gia phái đến cho ta quấy rối chó, muốn cho ta ngồi không đứng cái này tuần tra đem vị trí." Hắn một bước tiến lên, khí thế đột nhiên bộc phát, không khí chung quanh dường như bị ép tới ngưng kết, mơ hồ có kiếm khí tiếng hét: "Đáng tiếc, ngươi tính lầm. Tại Đông Thành, là Long ngươi đến cho ta của lại, là Hổ ngươi đến cho ta nằm lấy. Tiếp sau làm người cơ linh điểm, đừng đần độn cho người làm thương làm." Lời còn chưa dứt, Tần Phong thân hình lóe lên, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một đạo cực nhỏ tia kiếm bỗng nhiên chém ra, chính là Hôn Nguyên một kiếm. Tia kiếm nhìn như nhỏ yếu, lại tạo nên gợn sóng không gian, mang theo một cỗ chạm phá tất cả khí thế khủng bố, trong không khí mơ hồ chuyển đến như lôi đình oanh minh. Cổ Trường Duệ con người đột nhiên rụt lại, thế nào cũng không nghĩ tới Tần Phong dám ở Ngọc Kinh Thành bên trong trực tiếp động thủ. Hán đội vàng rút đao đón đỡ, thể nội kim tiên đỉnh phong tiên khí điên cuồng phun trào, trên thân đao tiên văn tỏa hào quang rực rỡ, tự nghĩ ngăn lại một kích này tuyệt không vấn đề. Nhưng mà sau một khắc, Tiêu kiếm giống như là cắt đầu phụ chặt đứt hắn tiên khí trường đao, dư thế không giảm, theo hắn cái cổ chợt lóe lên. Cổ Trường Duệ đầu lâu bay lên cao cao, trong mắt còn mang theo không thể tin vẻ mặt, ầm vang rơi xuống đất. Thân thể của hắn chậm rãi ngã xuống, máu tươi dâng trào, nhuộm đỏ túy hương các mặt đất. Toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Cổ gia Tam trưởng lão, Kim Tiên cường giả tối đỉnh, lại bị một kiếm miểu sát. Cái này mới nhậm chức tuần tra đêm, như thế nào hung hãn như vậy? Cơ Thiếu Long đứng tại Tần Phong sau lưng, dọa đến chân mềm nhũn, kém chút co quắp ngã xuống đất, lẩm bẩm nói: "Phong thiếu, ngươi thật giết." Hắn âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tần Phong thu kiếm vào vỏ, thản nhiên nói: "Dám ở ta Đông Thành Dương Oai, đây chính là kết quả." Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, thanh âm như sấm, chấn khiến người sợ hãi: "Kể từ hôm nay, Đông Thành từ ta quyết định, ai còn dám nháo sự, giết không tha." Lời vừa nói ra, chấn nhiếp toàn trường, túy hương trong các không khí dường như đều đông lại. Những khách nhân mặt lộ vẻ kính sợ, tuần linh sứ nhóm thì nhiệt huyết sôi trào, thầm nghĩ: "Đi theo dạng này tuần tra đêm, nhất định có thể như cá gặp nước." Nguyệt Linh Lung đứng tại lầu 2, cách rèm châu nhìn về phía Tần Phong, trong mắt lóe lên một vẻ dị sắc. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ đằng xa truyền đến, nương theo lấy áo bào bay phất phới, mấy đạo thân ảnh vội vàng xâm nhập đại sảnh, từng cái người mặc màu đen tuần linh sứ quan bảo, khí thế sắc bén. Cầm đầu hai người chính là Quý Vĩnh Cường cùng Vũ Hùng, bọn hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, khóe môi nhếch lên cười lạnh, sớm đã ở phía xa thăm dò đã lâu, chờ đợi Tần Phong xấu mặt thời cơ. Tần Phong quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng, thế mà lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem cổ gia Tam trưởng lão Cổ Trường Duệ một kiếm chém giết, chấn kinh toàn trường. Cái này để bọn hắn đã kinh vừa vui, dường như bắt lấy Tần Phong chí mạng cán, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang. Quý Vĩnh Cường tiến lên một bước, ưỡn thẳng sống lưng, trong giọng nói mang theo vài phần đắc ý cùng khiêu khích: "Tần Phong, ngươi cũng đã biết ngươi giết người là ai. Hắn nhưng là Cổ gia Tam trưởng lão, Cổ Trường Duệ. Cổ gia cùng Tào đại nhân quan hệ mọi người đều biết, ngươi hôm nay một kiếm này, xuyên phá thiên." Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ tâm lãnh ý cười: "Lần này ngươi phiền phức lớn hơn rồi. Thưa thời, tranh thủ thời gian từ thôi chức vụ, tự mình đến nhà hướng Cổ gia chịu nhận lỗi, có lẽ còn có thể bảo trụ mệnh." Vu Hùng đứng tại Quý Vĩnh Cường bên cạnh, hai tay vào ngực, mũi bệnh lên trời, phụ hòa nói: "Chính là Cổ gia tại Ngọc Kinh thành căn cơ thâm hậu, trong môn cao thủ nhiều như mây, ngươi một cái tuần tra đêm, dám động bọn hắn người, quả thực là tự tìm đường chết." Hắn trong mắt lóe lên một tia cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt, trong giọng nói mang theo vài phần trào phúng: "Tần Phong, ngươi xong đời." Tần Phong nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh như đao, đảo qua Quý Vĩnh Cường cùng Vu Hùng hai người, trong mắt không có một tia gợn sóng, phản phất tại nhìn hai cái tôm tép nhãi nhép. Hắn cười lạnh một tiếng, thanh âm trầm thấp lại mang theo vô tận uy áp: "Các ngươi là ai? Ta sao không nhớ kỹ Tuần Tiên Ti có hai người các ngươi?" Quý Vĩnh Cường sững sờ, lập tức nộ khí dâng lên, cảm thấy mình bị đương chúng nhục nhã. Hắn cao giọng quát: "Thần Phong, ngươi đừng giả bộ hồ đồ. Chúng ta thật là Đông Thành Tuần Lý Giải, con đường này thì ra liền về chúng ta quản." Tần Phong khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường ý cười: "À, ta nhớ ra rồi. Các ngươi chính là bị ta trục xuất Tuần Thiên Ti hai tên phế vật kia, Quý Vĩnh Cường cùng Vũ Hùng, đúng không?" Hắn ngữ khí bình thản, nhưng từng chữ như lao, đâm vào sắc mặt hai người lúc trắng lúc xanh. "Ngươi!" Quý Vĩnh Cường tức giận đến giận sôi lên, đột nhiên tiến lên trước một bước, chỉ vào Tần Phong gầm thét: "Tần Phong, ngươi đừng quá phép lối. Chúng ta thật là tạo ra người, không phải ngươi nói trục xuất liền có thể trục xuất. Coi như muốn khai trừ chúng ta, cũng phải trải qua tư chủ đại nhân gật đầu mới được." Vũ Hùng cũng ở một bên phụ họa, ngẩng đầu đỡ ngực, vậy làm ra một bộ có chỗ dựa, không lo ngại gì tư thế, không sai. "Tào đại nhân tại Ngọc Kinh là địa vị gì? Ngươi dám đụng đến chúng ta, quả thực là tự chịu diệt vong." Hắn trong mắt lóe lên một tia khiêu khích qua mang, khóe môi nhếch lên khinh thường cười lạnh, dường như có lẽ đã nhận định Tần Phong không dám bắt bọn hắn thế nào. Tần Phong nghe vậy, trong mắt hàn quang lóe lên, thanh âm đống nhiên biến băng lãnh thấu xương: "Thật to gan. Các ngươi coi là Tuần Thiên Ti là Tào gia sao? Vẫn là nói, các ngươi cảm thấy ta cái này tuần tra đêm, liền khai trừ hai cái tuần úy giải cũng không có tư cách." Hắn dừng một chút, ánh mắt như đao đảo qua hai người, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm: "Đã các ngươi đã không phải là Tuần Thiên Ti người, còn dám giả mạo Tuần Thiên Ti thân phận, công nhiên khiêu khích quyền uy, phải bị tội gì?" Quý Vĩnh Cường cùng Vu Hùng bị Tần Phong khí thế chấn nhiếp, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng lập tức giáng chống đỡ lấy kiên cường. Quý Vĩnh Cường nổi giận nói: "Tần Phong, ngươi thiếu ở chỗ này cố làm ra vẻ, ngươi dám đụng đến chúng ta một cọng tóc gáy, Tào gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." Thanh âm hắn mặc dù lớn, lại không thể che hết lực lượng không đủ run rẩy. Chương 831, nếu có phản kháng, giết chết bất luật tội. Chương 831, nếu có phản kháng, giết chết bất luật tội. Tần Phong lạnh hừ một tiếng, trong mắt sát ý đột nhiên bộc phát: "Giả mạo Tuần Thiên Ti, tội không thể tha. Ngươi tới, đem hai người này bắt lại cho ta, áp vào địa lao. Nếu có phản kháng, giết chết bất luật tội." Thanh âm của hắn như lôi đình nổ vang, chấn động đến trong đại sảnh trong lòng mọi người run lên, không khí dường như đều đông lại. Quý Vĩnh Cường nghe vậy, sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Hắn đột nhiên rút ra bên hông trường đao, chỉ vào Tần Phong gầm thét: "Ta nhìn ai dám động đến ta." Đao quang lấp lóe, hàn khí bức người, hắn ý đồ dùng khí thế ngăn chặn giữa sân tuần linh sứ, tráng chính mình gan. Nhưng mà, Tần Phong chỉ là cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý càng tăng lên, thế mà còn dám phản kháng. Muốn chết. Lời còn chưa dứt, hắn thân hình thoát một cái, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm quang như giải lụa phá toái hư không, thẳng hướng Quý Vĩnh Cường chém tới. Kiếm khí kia sắc bén vô song, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, phản phất muốn đem toàn bộ đại sảnh xé rách. Quý Vĩnh Cường hoảng hốt, hắn bất quá thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi, làm sao có thể ngăn trở Tần Phong cái này ẩn chứa kim tiên cảnh uy thế một kiếm. Hắn vội vàng nâng đao đón đỡ, thân đao cùng kiếm khí chạm vào nhau, bộc phát ra chói hai sắt thép va chạm âm thanh. Nhưng mà, sau một khắc, kiếm khí như bẻ cánh khô giống như phá vỡ đao quang, trực tiếp theo Quý Vĩnh Cường ngực xuyên qua, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ hắn màu đen quan bảo. Quý Vĩnh Cường túi đầu nhìn xem ngực lỗ máu, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại chỉ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chậm rãi ngã xuống, tại chỗ vẫn lạc. Hắn đến chết đều không có nghĩ rõ ràng, Tần Phong sao dám tại Ngọc Kinh Thành bên trong không kiêng nể gì như thế, công nhiên chém giết đồng liêu. Vũ Hùng thấy thế, dọa đến hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn, tại chỗ quỳ rạp xuống đất, trường đao trong tay ầm một tiếng rơi xuống đất. Hắn vội vàng giơ hai tay lên, run giọng hô, "Tần đại nhân tha mạng, ta không có phản kháng, ta nguyện thúc thủ chịu trói." Mặt mũi hắn tràn đầy hoảng sợ, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, sợ bước Quý Vĩnh Cường theo gót. Nhưng mà, Tần Phong lại không nhúc nhích chút nào, trong mắt sát ý không giảm, hét lớn một tiếng, "Tốt, ngươi thế mà cũng dám phản kháng, muốn chết?" Dứt lời, thân hình hắn như quỷ mị giống như lấn người tiến lên, trường kiếm trong tay lần nữa vung ra, kiếm quang như thiểm điện xẹt qua, trực tiếp vào khoảng hùng thân thể đâm xuyên đấu. Vũ Hùng trừng to mắt, khắp khuôn mặt là nghi hoặc cùng không cam lòng. Hắn rõ ràng đã đầu hàng, vì sao Tần Phong vẫn không chịu buông tha hắn? Hắn chỉ vào Tần Phong, khó khăn phun ra một cái ngươi chữ, thân thể liền ầm vang ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bị Tần Phong lôi đỉnh thủ đoạn chấn nhất rồi. Những cái kia đi theo Quý Vĩnh Cường cùng Vũ Hùng mà đến tuần linh sứ nhóm càng là dọa đến mặt không còn chút máu, chân cẳng như nhũn ra, nơi nào còn dám có nửa điểm tâm tư phản kháng. Tần Phong tàn nhẫn cùng quả quyết, để bọn hắn khắc sâu nhận thức đến, vị này tuần tra đem tuyệt không phải dễ trêu nhân vật. Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi đảo qua đám người, thanh âm trầm thấp lại tràn ngập uy nghiêm, đem những này giả mạo tuần tiền ti ra hỏa toàn bộ bắt bỏ vào đại lao, chặt chẽ thẩm vấn. Nếu có phản kháng, giết không tha. Thanh âm của hắn như hàn phong giống như quét sạch toàn trường, mang theo không cho kháng cự uy áp. Những cái kia tuần linh sứ sớm đã sợ vỡ mật, nơi nào còn dám nói thêm nửa câu, nhao nhao túi đầu đồng ý, kéo lấy Quý Vĩnh Cường cùng Vu Hùng thi thể, cùng với các đồng bọn, xám xịt lui xuống. Trong lòng bọn họ tràn đầy tuyệt vọng, biết một khi tiến vào tuần thiên ti đại lao, cho dù bất tử, cũng phải lột ra. Lúc này, một gã quản sự mang theo Nguyệt Linh Lung đi tới, cung kính ôm quyền nói, đa tạ Tần đại nhân ra tay, thanh lý những này con sâu làm dầu nổi canh. Nguyệt Linh Lung đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng cảm kích, gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên một vệt đỏ ửng, hiển nhiên đối Tần Phong quả quyết cùng uy nghiêm sinh lòng kính nể. Tần Phong khoát tay áo, ngữ khí lạnh nhạt, Đông Thành khu vực vốn là về ta quản hạt, diệt trừ những sâu mầm này, bất quá là việc nằm trong phận sự, không cần đa tạ. Dứt lời, hắn quay người đối sau lưng tuần linh sứ vung tay lên, trầm giọng nói, thu đội. Một đám tuần linh sứ như được đại xá, cấp tốc cả đội đi theo Tần Phong như một cơn gió mạnh rời đi, để lại đầy mặt đất kinh ngạc người đứng xem. Cơ Thiếu Long đi tại Tần Phong bên cạnh, trong mắt tràn đầy sùng bái quan mang, nhịn không được tán thán nói, Phong thiếu, ngươi quả thực quá uy vũ. Ta nếu là có ngươi một nửa khí thế, phụ thân ta cũng sẽ không cả ngày mắng ta không có tiền đồ. Tần Phong nghe vậy, cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ Cơ Thiếu Long bả vai, tiểu bưng ra, gặp chuyện làm quả quyết, nhiều khi thế nhân cũng không thèm để ý đúng sai, chân lý thường thường nắm giữ tại nắm đấm càng lớn một phương, thực lực mới là đạo lý quyết định. Cơ Thiếu Long có chút ngượng ngùng nói, Phong thiếu, ngươi phương pháp kia ta có thể không học được, ta nào có ngươi lá gan này, dám ngang như vậy. Hắn trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, lại mang theo vài phần tự dễ ước. Tần Phong dừng bước lại, nghiêm túc đánh giá Cơ Thiếu Long một cái, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, Thiếu Long, đường của ta xác thực không thích hợp ngươi, nhưng có một loại nói, lại cùng ngươi trời sinh phù hợp. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo vài phần thần bí. Cơ Thiếu Long nghe xong, lập tức hứng thú, ánh mắt chừng đến căng tròn, thật. Cái gì nói? Mau nói mau nói. Hắn không kịp chờ đợi tiến lên trước, rất giống người hiếu kỳ hải tử. Tần Phong mỉm cười, chậm rãi phun ra bốn chữ, thích khách chi đạo. Hắn thấy Cơ Thiếu Long vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, liền tiếp tục nói, ngươi tính cách cẩn thận, ưa thích ẩn nút trong bóng tối, quan sát thế cục, đây chính là thích khách thiên chất. Thích khách chi đạo, giảng cứu ẩn nấp thân hình, tùy thời mà động, tại thời khắc mấu chốt cho địch nhân một kích chí mạng. Ngươi nếu có thể đem đạo này tu luyện đến đại thành, đủ để trở thành cường giả số 1. Cơ Thiếu Long nghe xong, ánh mắt lập tức phát sáng lên, dường như thấy được đời người mới phương hướng, Phong thiếu, ngươi nói ta thật có thể đi. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần không xác định, nhưng lại mơ hồ lộ ra hưng phấn. Tần Phong gật gật đầu, ngữ khí kiên định, trên đời này không có phế vật, chỉ có thả sai chỗ bảo vật. Tiểu Bương gia, trước ngươi chỉ là không tìm được chính mình đạo mà thôi. Nhân tài thường có, mà bá nhạc không thường có. Cơ Thiếu Long nghe vậy, kích động đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, trong mắt tràn đầy cảm kích, Phong thiếu, ngươi chính là của ta bá nhạc. Từ nay về sau, ngươi chính là huynh đệ của ta. Tần Phong mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Cơ Thiếu Long, đây là thai dễ biến hóa thần thông, thích hợp thích khách chi đạo, cầm đi đi. Ngọc giản bên trên lưu chuyển lên nhàn nhạt linh quang, tản mát ra một cỗ huyền diệu khí tức. Cơ Thiếu Long tiếp nhận ngọc giản, sửng sốt một chút, lập tức nghi ngờ nói, Phong thiếu, ngươi không phải nói để cho ta cùng ngươi một tháng, ngươi mới bằng lòng dạy ta cái này thần thông sao? Thế nào hiện tại liền cho ta? Tần Phong cười một tiếng, ngươi đã tìm tới chính mình đạo, cho sớm muộn cho không cũng không khác biệt gì. Thú hổ, ta tin tưởng ngươi sẽ không khiến ta thất vọng. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần tín nhiệm, nhường Cơ Thiếu Long trong lòng ấm áp. Cơ Thiếu Long cầm thật chặt ngọc giản, trong mắt tràn đầy cảm động, Phong thiếu yên tâm, mặc kệ tương lai của ta đi đến một bước kia, ngươi cũng là huynh đệ của ta. Ta nhất định thật tốt học, mặc kệ tương lai như thế nào, chỉ cần ngươi có việc, cứ việc tìm ta, ta tuyệt không chối từ. Chương 832, thân ẩn cùng đâm lương thuật chương 832, thân ẩn cùng đâm lương thuật. Tần Phong nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đã như vậy, ta còn thực sự có chuyện làm phiền ngươi. Ngươi đi giúp ta tìm hiểu một chút cổ gia tình huống, bao quát bọn hắn sức chiến đấu cao nhất, gia tộc bố cục, nội bộ phòng ngự, tốt nhất có thể lấy được một phần kỹ càng bản đồ phân bố. Cái này thai dễ hóa hình thuật, ngươi phải nhanh một chút luyện thành, đến lúc đó nhất định có thể có tác dụng lớn. Cơ Thiếu Long nghe xong, lập tức trợn tròn mắt. Hắn lúc đầu chỉ là khách khí một câu, không nghĩ tới Tần Phong thật có nhiệm vụ, hơn nữa còn là chuyện nguy hiểm như vậy. Cổ gia thật là Ngọc Kinh Thành bên trong đỉnh cấp thế gia, cao thủ nhiều như mây, nội tình thâm hậu, không phải tốt như vậy tìm hiểu. Trong lòng của hắn trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, mơ hồ cảm thấy mình lên Tần Phong thuyền hải tặc. Phong thiếu, trước ngươi nói những cái kia, không phải là lừa phỉnh ta a? Cơ Thiếu Long vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng thầm thì nói, trong mắt tràn đầy hồ nghi. Tần Phong thấy thế, vỗ vỗ bờ vai của hắn, yên tâm, ta chưa từng lắc lư huynh đệ. Mấy người về tới vệ sở sau, Cơ Thiếu Long không kịp chờ đợi tìm một gian mật thất, bế quan tu luyện thai dễ hóa hình thuật. Hắn ngồi xếp bằng, trong tay cầm ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, lập tức một cỗ huyền diệu ý niệm tràn vào trong đầu. Cơ Thiếu Long càng xem càng là tâm động, trong mắt lóe lên một tia kiên định, thầm nghĩ, Phong thiếu nói đúng, ta không phải phế vật, ta chỉ là không tìm được chính mình đạo. Cùng lúc đó, Tần Phong một mình đứng tại vệ sở trong sân, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Hắn thấp giọng hô, tiền bối, ra đi a. Thanh âm của hắn không lớn, lại dường như mang theo một loại nào đó ma lực, xuyên thấu hư không. Sau một khắc, không khí có chút chấn động, một lão giả chậm rãi theo trong hư không đi ra. Thân hình hắn còn xuống, lại tản ra một cỗ sâu không lường được khí tức, chính là phủ nguyên soái lão quản gia Ngô quản gia. Hắn mỉm cười, chắp tay nói, tiểu hữu hảo nhãn lực, tiền bối chi không dám xưng làm. Ngươi là tiểu vương gia bằng hữu, gọi ta Ngô quản gia liền có thể. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, chỉ là, lão hủ rất hiếu kỳ, ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Tần Phong cười ha ha, khoát tay áo, lấy thực lực của ta, sao có thể phát hiện Ngô quản gia hành tung? Chỉ có điều, tiểu vương gia sinh tính cẩn thận, lần này ra đến rèn luyện, nguyên soái như thế nào không phái người ám bên trong bảo hộ. Ngô quản gia nghe vậy, cười khổ một tiếng, quả nhiên tâm tư tỉ mỉ. Cái này đều bị ngươi đã nhìn ra. Nói đi, gọi ta đi ra có chuyện gì? Tần Phong trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trầm giọng nói, phiền toái Ngô quản gia bẩm nguyên soái phủ một chuyến, thay ta lấy mấy môn đỉnh tiêm ẩn nấp cùng thuật ám sát, càng cao cấp hơn càng tốt, liền nói là tiểu vương gia phải dùng. Ngô quản gia hơi sững sờ, lập tức thân hình lóe lên, trốn vào hư không, biến mất không còn tăm tích. Trong phủ nguyên soái, Ngô quản gia gần ngày xảy ra sự tình toàn bộ bẩm báo cho Cơ Ngạo Thiên nguyên soái. Làm Cơ Ngạo Thiên nghe nói Tần Phong lại lắc lư nhà mình nhi tử đi đến thích khách chi đạo, tức giận đến kém chút một ngụm lao huyết phun ra, cái này xú tiểu tử, sẽ không đem Thiếu Long mang lại à? Thích khách chi đạo, hung hiểm dị thường, Thiếu Long kia tính tình, được không? Nô quản gia thấp giọng nói, nguyên soái, Tần thiếu hiệp mặc dù làm việc lớn mật, nhưng tâm tính chính trực, hẳn là sẽ không hại Thiếu Long. Huống hồ, Thiếu Long gần đây trưởng thành không nhỏ, dường như thật tìm tới chính mình phương hướng. Cơ Ngạo Thiên trầm tư một lát, cuối cùng là nhẹ gật đầu, mà thôi. Đã Thiếu Long có chỗ tiến bộ, ta liền tin hắn một lần. Mặc kệ hắn muốn cái gì, hài lòng hắn chính là. Đi kho vũ khí, đem thần ẩn thuật cùng đâm lưng thuật mang tới giao cho Tần Phong. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần kiên quyết. Nô quản gia nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Cái này hai môn tiên thuật thật là hoàng thất bí tàng bát tinh tuyệt học, cực kỳ chân quý. Nguyên soái vì Thiếu Long trưởng thành, lại bỏ được xuất ra như thế cho bảo, đủ thấy ái tử chi tâm. Hắn không người lui ra, trong lòng thầm than, xem ra nguyên soái vì Thiếu Long, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn a. Rất nhanh, nô quản gia đem hai môn đỉnh tiêm tiên thuật đưa đến Tần Phong trong tay. Tần Phong tiếp nhận hai cái ngọc giản, ánh mắt đảo qua, ngọc giản trên có khắc thần ẩn thuật cùng đâm lưng thuật mấy cái cổ pháp chữ lớn, tản ra nhàn nhạt linh quang. Hắn chấn động trong lòng, tiện tay tìm bòi, linh thức thăm dò vào ngọc giản, lập tức một cỗ mênh mông tin tức lưu tràn vào trong đầu. Hai môn bắt tinh tiên thuật, đây chính là đủ để cho vô số tu sĩ đỏ mắt trí cao bí pháp, tu sĩ tầm thường cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể chạm đến một môn bắt tinh tiên thuật cánh cửa, mà phủ nguyên soái lại như thế hời hợt đem ra. Đây chính là phủ nguyên soái nội tình, sâu không lường được, làm cho người thán phục. Hắn cũng sẽ không lãng phí cơ hội trời cho này, Cơ Thiếu Long còn đang bế quan tu luyện, vừa vặn hắn trước lĩnh ngộ một phen. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đem ngọc giản đặt trên gối, nhắm mắt ngưng thần, linh thức lần nữa chìm vào đâm lưng thuật trong ngọc giản. Tiên thuật này, tên như ý nghĩa, là một loại cực kỳ âm tàn sát chiêu, chỉ cần không theo chính diện đâm trúng địch nhân, liền có thể bộc phát ra viễn siêu bình thường lực sát thương. Cụ thể có thể tăng lên mấy lần uy lực thì quyết định bởi tiên thuật cảnh giới. Thần Phong càng là lĩnh hội, càng cảm thấy này thuật tinh diệu. Hắn sao trời nát nguyệt kiếm vốn là một thanh đoản kiếm, vẻn vẹn dài 2 thước, so bình thường tam xích kiếm ngắn 1 thước. Có thể giấu ở trong tay áo xem như dao găm đến sử dụng, phối hợp đâm lưng thuật, quả thực như hổ thêm cánh. Tần Phong tâm niệm vừa động, sao trời nát nguyệt kiếm đã xuất hiện trong tay, thân kiếm hiện ra u u hàn quang, dường như có thể thôn phệ trùng quanh tia sáng. Hắn hai mắt nhắm lại, trong đầu hiện ra từng đạo huyền ảo kiếm chiêu quy tích, đâm lưng thuật tình tùy ở chỗ xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ mỗi một kích đều muốn như quỷ mị giống như mau lẹ, khó lòng phòng bị. Hắn đắm chìm tâm thần trong đó, thể nội linh lực dựa theo trong ngọc giản lộ tuyến chậm rãi lưu chuyển, kiếm ý dần dần ngưng tụ. Chưa tới một canh giờ, Tần Phong đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, nét miệng lên một vẻ tự tin ý cười. Vô lượng kiếm bia chấn động, đâm lưng thuật đã bị thu nhận, chính thức bước vào nhập môn cảnh, lực công kích có thể tăng lên gấp đôi. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm thụ được thể nội kiếm ý phun trào. Từ khi luyện thành bất diệt kiếm thể sau, nội tính của hắn dường như bị triệt để nhóm lửa, lĩnh ngộ tiên thuật tốc độ viễn siêu lúc trước. Hắn cúi đầu nhìn về phía sao trời nát nguyệt kiếm, nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm, thầm nghĩ trong lòng, hảo kiếm. Sau đó, hắn đem lực chú ý chuyển hướng cái thứ hai ngọc giản, thần ẩn thuật. Đây là một môn ẩn thân tiên thuật, đồng dạng là bát tinh phẩm giai, huyền diệu vô cùng. Tu luyện này thuật có thể để người vô thanh vô tức tan nhập không gian, tựa như cùng thiên địa đồng hóa, mắt thường, linh thức đều khó mà phát giác. Tần Phong trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, loại này tiên thuật nếu có thể luyện thành, bất luận là ám sát vẫn là bỏ chạy, đều đem mọi việc đều thuận lợi. Hắn bình tĩnh lại, linh thức thăm dò vào ngọc giản, lập tức cảm nhận được một cỗ mênh mông không gian ba động. Thân ẩn thuật áo nghĩa ở chỗ điều khiển không gian chi lực, đem tự thân khí tức cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, thậm chí liền cái bóng đều biến mất không còn tăm tích. Tần Phong vận chuyển thể nội linh lực, dựa theo trong ngọc giản pháp môn dẫn đạo, ý đồ đem tự thân khí tức cùng không gian tương dung. Mới đầu, hắn chỉ cảm thấy thân thể dường như bị một cỗ vô hình chi lực bao khỏa, linh lực lưu chuyển lúc hơi có vẻ vướng víu, nhưng hắn cũng không nhục trí, ngược lại càng phát ra chuyên chú. Chương 833, tiến đánh cổ gia. Chương 833, tiến đánh cổ gia. Sau 2 canh giờ, Tần Phong thân hình lóe lên, cả người bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, liền một tia khí tức cũng không lưu lại. Thành. Tần Phong một lần nữa hiện ra thân hình, trong mắt tràn đầy vẻ hài lòng. Thân ẩn thuật mặc dù chỉ đạt tới nhập môn cảnh, nhưng đã đủ để nhường hắn trong khoảng thời gian ngắn ẩn nấp thân hình, phối hợp đâm lưng thuật, quả thực là thiên y vô phùng tổ hợp. Đúng lúc này, mật thất đại môn ầm vang mở ra, một thân ảnh lớn bước ra ngoài, chính là Cơ Thiếu Long. Hắn lúc này đã huyên hóa thành cảnh thiếu xuyên bộ dáng, khuôn mặt anh tuấn, khí thế bất phàm, trong mắt lại mang theo vài phần hưng phấn cùng đắc ý. Hắn hướng về phía Tần Phong nết miệng cười một tiếng, bày tự nhận là tiêu sái tư thế, "Phong thiếu, giống hay không?" Tần Phong nhìn từ trên xuống dưới hắn, nhẹ gật đầu, ngữ khí lại mang theo vài phần trêu chọc, "Không tệ, chính là khí chất bên trên kém một chút." Cơ Thiếu Long sững sờ, gãi đầu một cái, khôi phục diện mục thật sự, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, "Khí chất là cái gì?" Tần Phong mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý vị thâm trường nói, "Chính là liếm cầu khí chất, ngươi không hiểu." Cơ Thiếu Long nghe xong, lập tức mặt mũi tràn đầy mở bước, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, cười hắc hắc, "Loại kia khí chất không cần cũng được." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, "Vậy ta hiện tại liền trà trộn vào cổ gia, tìm hiểu tin tức, sẽ không ra nguy hiểm gì à?" Tần Phong khoát khoát tay, lòng tin tràn đầy, "Yên tâm, cổ gia đám người kia không phát hiện được ngươi." Hắn thầm nghĩ trong lòng, coi như phát hiện bọn hắn cũng không dám động tới ngươi một cọng tóc gáy à, ngươi có thể là tiểu đô gia. Hắn đem hai cái ngọc giản đưa cho Cơ Thiếu Long, ngữ khí trịnh trọng, bất quá cũng không nổi, ngươi trước tiên đem cái này hai môn tiên thuật luyện, nhất là thần ẩn thuật, phối hợp ngươi thai hóa dịch hình, quả thực tuyệt phối. Cơ Thiếu Long tiếp nhận ngọc giản, linh thức quét qua, lập tức mở to hai mắt nhìn, bát tinh tiên thuật. "Phong thiếu, ngươi thế mà giúp ta sắp ra rồi loại bảo bối này." Hắn âm thanh run rẩy, trong mắt vậy mà nổi lên lệ quang, kích động ôm Tần Phong, "Ta trước đó còn hoài nghi tới ngươi, ta thật sự là quá hỗn đản." Tần Phong bị hắn ôm sững sờ, vội ho một tiếng, vỗ vỗ lưng của hắn, được rồi, đều là huynh đệ, đừng như thế phiền tỉnh. Nhanh đi tu luyện, đừng lãng phí thời gian." Âm thầm, nô quản gia thờ ơ lạnh nhạt một màn này, tức giận đến kém chút tại chỗ nổi điên. Cái này Tần Phong rõ ràng là đang lừa dối tiểu đô gia. Cái này hai môn tiên thuật rõ ràng là phủ nguyên soái chứa tàng, hắn lại mặt dạn mày dày ôm công. Nô quản gia từ nhỏ nhìn xem Cơ Thiếu Long lớn lên, trong lòng đã sớm đem hắn coi là thân nhân, giờ phút này gặp hắn bị Tần Phong lắc lư tức giận đến hàm răng ngứa. Trong lòng thầm mắng, đồ vô sỉ kia, ta nhất định phải đem việc này bẩm báo nguyên soái. Tần Phong lại không hề hay biết, đưa mắt nhìn Cơ Thiếu Long hứng thú bừng bừng chạy đi tu luyện, khóe miệng lộ ra một tia đắc ý cười, có như thế huynh đệ chính là tốt. Trong lòng của hắn mừng thầm, chẳng những được không hai môn bắt tinh tiên thuật, còn tìm một cái hoàn mỹ thám tử. Về phần có thể hay không bại lộ, nói đùa. Cơ Thiếu Long thật là phủ nguyên soái thiếu chủ, coi như bị phát hiện, cổ gia cũng phải chăng ngủ, ai dám động đến hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Cơ Thiếu Long theo trong mật thất đi ra, khí tức rõ ràng so trước đó mạnh hơn mấy phần. Hắn đem thần ẩn thuật cùng đâm lưng thuật đều luyện tới nhập môn, cả người khí chất đại biến, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần tự tin, không còn lúc trước khủng đúng. Tần Phong thấy thế, trong lòng thầm khen, tiểu tử này quả nhiên có chút thiên phú, nhất là cỗ này cơ linh sức lực, quả thực trời sinh thích hợp làm thích khách. Phong thiếu, ta đã chuẩn bị xong. Cơ Thiếu Long vô bộ ngực, lòng tin tràn đầy, cổ gia sự giao cho ta, đảm bảo thăm dò được rõ rõ ràng ràng. Tần Phong gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hàn mang, cổ gia hai lần ba phen nhằm vào ta, đã lên ta danh sách tất sát. Bất quá chúng ta phải trước thăm dò lai lịch của bọn hắn, tốt nhất tìm hợp lý tội danh, ra tay phải nhanh, không thể cho Tào tranh thời gian phản ứng. Cơ Thiếu Long cười hắc hắc, yên tâm đi, Phong thiếu, ta cái này đi. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, thi triển thần ẩn thuật, cả người trong nháy mắt biến mất trong không khí, liền một tia linh lực ba động cũng không lưu lại. Tần Phong nhìn xem hắn biến mất phương hướng, trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng, gia hỏa này thật là có điểm làm thích khách liệu. Xem ra ta cái này bá nhạc không có phí công làm. Không đến nửa ngày, Cơ Thiếu Long liền phong trần mệt mỏi trở về, mang trên mặt cười đắc ý hắn đưa cho Tần Phong một trường sơ đồ phát thảo, ngựa khí hưng phấn, "Phong thiếu, cổ gia tình huống ta thăm dò rõ ràng. Bọn hắn mạnh nhất chính là Thái Ức Tiên Đỉnh phong tộc trưởng cổ một đực, đây là gia tộc bọn họ phòng ngự trận pháp bản vẽ." Hắn chỉ vào sơ đồ phát thảo bên trên đường cong, thao thao bất tuyệt, "Trận pháp này tên là Thái Ức Huyền Cương trận hạch tâm tại Đông Nam Vương, chỉ cần phá trận nhãn, liền có thể làm cho cả trận pháp tê liệt." Tần Phong tiếp nhận sơ đồ phát thảo, nhìn kỹ, quả nhiên là một trường kỹ càng trận pháp đồ, liền trận nhãn vị trí đều đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng. Hắn vô vô Cơ Thiếu Long bả vai, khen, làm tốt lắm. Xem ra ngươi thật đúng là làm thích khách liệu. Cơ Thiếu Long gãi đầu một cái, cười hắc hắc, ta cũng cảm thấy như vậy. Tần Phong hắn thu hồi sơ đồ phát thảo, trong mắt sát ý tràn ngập, "Tốt, thông chi Cảnh Thiếu Xuyên, tập kết nhân mã, đêm nay xuất phát, diệt cổ gia." Đêm khuya, đông thành trên không bao phủ một tầng túc sát chi khí. Tần Phong một bộ áo bào đen, sao trời nát nguyệt kiếm treo ở bên hông, đi theo phía sau mười mấy tên tinh nhuệ tu sĩ. Cơ Thiếu Long cùng Cảnh Thiếu Xuyên đứng song vai, cái trước gần nấp tại thần ẩn thuật bên trong, cái sau thì vẻ mặt nghiêm trọng, hiển nhiên đối đêm nay hành động có chút coi trọng. Cổ gia tọa lạc ở đông thành hải tâm, phủ đệ chiếm diện tích cực lớn, đèn đuốc sáng trưng, mơ hồ lộ ra một cỗ uy nghiêm. Tần Phong cười lạnh một tiếng, thua tay nói, theo kế hoạch làm việc, phá trợ. Cơ Thiếu Long thân hình lóe lên, sớm đã chui vào cổ gia trận pháp phụ cận, chủy thủ trong tay nhẹ nhàng bạch một cái, tinh chuẩn đâm trúng trận nhãn chỗ. Một đạo vô hình linh lực ba động khuyết tán ra đến, thái ớt huyền cương trận ầm vang vỡ vụn, lộ ra cổ gia phủ đệ hình dáng. Giết! Tần Phong ra lệnh một tiếng, tuần linh sứ như mãnh hổ hạ sơn, xông vào cổ gia. Đao quang kiếm ảnh, linh lực va chạm thanh âm vang vọng bầu trời đêm, cổ gia thủ vệ trở tay không kịp, nhao nhao bị chém ở đao hạ. Cổ gia đại điện bên trong, đen đuốc chập chờn, bầu không khí ngưng trọng. Tộc trưởng cổ một được ngồi ngay ngắn chủ vị, râu tóc bạc trắng, khí thế uy nghiêm. Hắn ánh mắt âm trầm, thấp giọng nói, thật không nghĩ tới, Tần Phong tiểu tử này như thế phát rồ, dám trực tiếp giết tam trưởng lão. Nhị trưởng lão là thân hình thấp bé lao giả, trong mắt lóe hoán độc, tóm lại không thể để cho hắn ngồi vững vàng đông thành tuần tra đem vị trí, nếu không chúng ta cổ gia vĩnh viễn không ngày nổi danh. Đại trưởng lão lạnh hừ một tiếng, muốn ta nói, trực tiếp giết chết hắn, làm được bí ẩn một chút, Tào Tranh đại nhân khẳng định có thể giúp chúng ta bãi bình. Nhị trưởng lão nhíu mày, hắn nhưng là nữ đế khâm điểm, giết hắn chỉ sợ phiền toái không nhỏ. Cổ một được khoát khoát tay, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, không sao, chúng ta phía sau có Tào đại nhân, Tào đại nhân phía sau còn có vị quý nhân kia, một cái Tần Phong tính là gì? Đám người nhao nhao gật đầu. Nhị trưởng lão nói bổ sung, nhưng việc này nhất định phải bí ẩn, không thể giữ lại hạ bất luận cái gì cắn. Chương 834, cổ gia diệt. Chương 834, cổ gia diệt. Nhưng mà, đúng lúc này, ngoài viện đột nhiên chuyển đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau, xen lẫn kêu thảm cùng linh lực bộc phát quanh mình. Cổ một được đột nhiên đứng lên, sắc mặt tái xanh, chuyện gì xảy ra? Đám người xông ra đại điện, một màn trước mắt để bọn hắn muốn rách cả mí mắt. Chỉ thấy trong viện thây ngang các đồng, tuần linh sứ như sói lạc bầy dê, ánh đao lướt qua, cổ gia tu sĩ không một có thể cản. Cầm đầu Tần Phong một bộ áo bào đen, trong tay sao trời nát nguyệt kiếm hàn quang lấp lóe, mỗi một kiếm vung ra đều mang đi một cái mạng, khí thế như hồng, giống như sắt thần hàng thế. Cổ một được giận dữ hét, Tần Phong, ngươi không có đi tìm chúng ta phiền thoái, ngươi ngược trước tìm tới cửa, ngươi ở đâu ra lá gan? Tần Phong cười lạnh, kiếm chỉ cổ một được, thanh âm băng lãnh, cổ gia cấu kết long làm tiền triều, thông đồng với địch bán nước, chứng cứ vô cùng xác thực. Đêm nay tất cả người nhà họ cổ giết không tha. Nhị trưởng lao tức giận đến hàm răng ngứa, nổi giận mắng, ngậm máu phun người, ngươi vu hãm cũng không tìm ra dáng lý do. Hắn lời còn chưa dứt, thân hình bạo khởi, trong tay thêm ra một thanh kim quang lóng lánh đại ấn, linh lực tuôn ra, mạnh mẽ hướng Tần Phong đập tới. Trong không khí truyền đến trận trận nổ đùng, uy thế kinh người. Tần Phong trong mắt hàn quang lóe lên, sao trời nát nguyệt kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, kiếm quang như ngân hà chút xuống, tuế nguyệt chạm hai chạm hiện tại. Một kiếm vung ra, chung quanh thời không dường như ngưng kết, nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong tay đại ấn treo giữa không trung, không thể động đậy. Tần Phong thân hình như điện, kiếm quang lóe lên, nhị trưởng lão đầu lâu đã bay ra, máu tươi dâng trào, thi thể ầm vang ngã xuống đất. Ẩn nấp trong đám người Cơ Thiếu Long nhìn trận mắt hốt mồm, lẩm bẩm nói, Phong thiếu quả nhiên dữ dội à. Hắn tâm niệm vừa động, thân hình ẩn nấp, lặng yên không một tiếng động vây quanh một gã cổ gia tu sĩ sau lưng, dao găm lóe lên, đâm lưng thuật phát động. Tu sĩ kêu một tiếng hét thảm, bên hông máu tươi cuồn cuộn, ngã xuống đất không dậy nổi. Cơ Thiếu Long nhếch miệng cười một tiếng, quả nhiên, phía sau đâm đao chính là thoải mái. Cách đó không xa Cảnh Thiếu Xuyên thấy cảnh này, đông cảm giác một hồi ác hàn, thầm nghĩ trong lòng, tiểu vương gia đây là hắc hóa a đại trưởng lão mắt thấy nhị trưởng lão chết thảm, bi phẫn đan sen, giận dữ hét, lao nhị. Thân hình hắn bạo khởi, trường đao trong tay hóa thành một dải lụa, thẳng chạm Tần Phong. Tần Phong mắt sắc trầm xuống, quanh thân đột nhiên hiện ra một tầng thanh kim sắc hơi mở kiếm thuẫn, chính là quy tức kiếm thuẫn. Ken, đại trưởng lão trôi này quán chú thái ớt kim tiên toàn lực chiến đao, mang theo xé rách không khí duệ khiếu mạnh mẽ bổ vào kiếm thuẫn phía trên. Đinh hai nhức góc sắt thép va chạm tiếng vang triệt cổ ra đại viện, thân đao lại bị đánh đến hướng lên uốn cong tức hơn. Đại trưởng lão cả người như gặp phải trọng truy, lảo đảo hướng về sau rút lui bảy tám bước mới đứng vững thân hình, hổ khẩu đã băng liệt, máu tươi theo trôi đao nhỏ xuống. Trên mặt hắn huyết sắc trong nháy mắt tới tận, trong mắt viết đầy khó có thể tin, không có khả năng. Ngươi bất quá mới vừa vào kim tiên cảnh, sao có thể đỡ được toàn lực của ta một kích? Phải biết hắn cây chiến đao này chính là gia tộc truyền thừa bảo khí, phối hợp hắn khổ tu làm dạn núi đao quyết bình thường kim tiên chạm vào tức nát, nhưng trước mắt này kiếm thuẫn mà ngay cả một tia vết rách cũng không xuất hiện. Tần Phong nhếch miệng lên một vệt lạnh lẽo đường cong, thể nội tiên khí như giang hà trào lên, cảnh giới cũng không có nghĩa là chiến lực. Hắn lời còn chưa dứt, thân hình đã như quỷ mị giống như hướng về phía trước đột tiến, trong tay sao trời tuổi nguyệt kiếm vụ vụ rung động, trên thân kiếm phảng phất có ước vạn sao trời đang lưu chuyển. Đại trưởng lao thấy thế trong lòng kịch chấn, cắn răng nói, kẻ này quá tà dị, nhất định không thể giữ lại. Hắn đột nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại chiến trên đao, thân đao trong nháy mắt dâng lên cao khoảng một trượng huyết sắc liệt diễm, hiển nhiên là muốn thi triển liệu mạng thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, một mực yên lặng theo dõi kỳ biến gia chủ của một đực đống nhiên động. Hai tay của hắn kết ấn tốc độ nhanh đến xuất hiện tàn ảnh, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh mình thiên địa linh khí bỗng nhiên hỗn loạn. Sương mù trắng xóa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tràn ngập ra. Cái này sương mù cũng không tầm thường hơi nước, mà là cổ gia bí truyền tỏa thần mê vụ trong sương mù ẩn chứa có thể nhiễu loạn thần thức đặc thù năng lượng, cho dù là đại la kim tiên lâm vào trong đó, thần thức cũng biết bị áp chế tới ba thành trở xuống. Ha ha ha, Tần Phong, mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, tại cổ gia tỏa thần trong sương mù cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Đại trưởng lão cảm nhận được chung quanh năng lượng quen thuộc chấn động, lập tức mừng rỡ, mượn sương mù yểm hộ, xách theo chiến đao liền hướng Tần Phong vị trí vọt mạnh mà đi. Hắn thấy, mất đi thần thức chỉ dẫn Tần Phong, liền như là thịt cá trên thớt gỗ. Nhưng mà một giây sau, Tần Phong trong hai mắt đống nhiên bộc phát ra kim quang óng ánh, dường như hai vòng vi hình mặt trời tại trong hốc mắt dâng lên, phá vọng mắt vàng mở. Theo hắn quát khẽ một tiếng, đầy trời mê vụ trong mắt hắn trong nháy mắt biến trong suốt, đại trưởng lao thân ảnh, chiến đao quy tích, thậm chí liền trong cơ thể hắn linh lực lưu động đều thấy rõ rõ ràng ràng. Cái này phá vọng mắt vàng chính là hắn tại bí cảnh bên trong sở học, chuyên phá hư ảo huyết tượng, chỉ là tỏa thần mê vụ căn bản không đáng giá nhắc tới. Chết! Tần Phong lạnh hừ một tiếng, sao trời tuổi nguyệt kiếm vạch ra một đạo kinh diễm lưu quang. Một kiếm này nhìn như thường thường không có gì lạ, lại ẩn chứa thiên địa chí lý, vừa lúc chạm tại đại trưởng lão lực cũ đã hết lực mới chưa sinh khoảng cách. Phốc phốc, kiếm quang hiện lên, đại trưởng lão vọt tới trước thân hình im bặt mà dừng, nửa người trên chậm rãi từ bên hông trở xuống, máu tươi hòa với nội tạng hắt vây ở trong sương mù. Thẳng đến ý thức tiêu tán một khắc cuối cùng, trong mắt của hắn vẫn lưu lại vô tận hoang mang, cái này mê vụ vì sao đối Tần Phong không hề có tác dụng? Giải quyết hết đại trưởng lão, Tần Phong không có chút nào dừng lại, ánh mắt như chim ưng khóa chặt cách đó không xa cổ một đực. Cổ một được giờ phút này sắc mặt tái xanh, hắn rốt cuộc minh bạch những cái kia phái đi bí cảnh chém giết Tần Phong tộc nhân vì sao bật vô âm tín, Tần Phong thực sự quá mạnh. Ngươi thế mà học xong bên trên cổ thần thông phá vọng mắt vàng. Cổ một được thanh âm đều đang phát run. Hắn đột nhiên theo trong nhẫn chứa đổ lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay tự đồng tiểu thuẫn cản trước người, đồng thời cổ tay khẽ đảo, ba cái lóe ra u lam quang mang phi đao rời khỏi tay. Cái này phi đao tên là Truy Hồn Đoạt Phách Lưỡi Đao, chính là lấy vạn niên hàn thiết hỗn hợp kịch độc luyện chế mà thành, tốc độ nhanh đến cực hạn, bình thường kim tiên căn bản không thể nào né tránh. Ba đạo hàn mang vạch phá sương mù, tinh chuẩn bắn về phía Tần Phong tim, chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, Tần Phong thân ảnh lại trực tiếp bị đánh bạo thành một đoàn khói xanh. Tàn ảnh. Cổ một được con người đột nhiên co lại, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ phía sau lưng đánh tới. Hắn làm sao biết, Tần Phong tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi trong nháy mắt đó liền đã hoàn thành mấy lần chuẩn bị. Đâm lưng thuật. Tần Phong băng lãnh thanh âm tại cổ một được sau lưng vang lên, sao trời tuổi nguyệt kiếm lôi cuốn lấy xé rách tất cả uy thế, đâm thẳng hậu tâm hắn. Cổ một được phản ứng cũng là cực nhanh, bên ngoài thân trong nháy mắt hiện ra màu vàng kim nhạt cương khí hộ thân, đồng thời đem kia mặt tử đồng tiểu thuẫn đột nhiên hướng về sau chặn lại. Cái này tiểu thuẫn tên là Huyền Quy Thuẫn, chính là thượng phẩm linh bảo, có thể ngạnh kháng thái ớt kim tiên một kích toàn lực, lại thêm bản thân hắn cương khí hộ thân, theo lý thuyết tuyệt không vấn đề. Xoẹt. Giận người xé rách tiếng vang lên, sao trời tuổi nguyệt kiếm giống như là cắt đậu phụ đâm xuyên qua cương khí hộ thân, tử đồng tiểu thuẫn mặt ngoài phù văn trong nháy mắt ảm đạm. Chương 835, thu hoạch được càn khôn giới. Chương 835, thu hoạch được càn khôn giới. Lưỡi kiếm không trở ngại chút nào theo hậu tâm hắn lọt vào, trước ngực xuyên ra. Trên thân kiếm lưu chuyển tinh thần chi lực điên cuồng tràn vào cổ một được thể nội, phá hủy lấy kinh mạch của hắn cùng nguyên thần. Không. Cổ một được phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, trong mắt tơ máu dày đặc, ta chính là thái ớt kim tiên, như thế nào bị một cái kim tiên sâu kiến giết chết. Hắn cảm thụ được sinh mệnh phi tốc trôi qua, trong lòng dâng lên điên cuồng suy nghĩ, đã ta không sống được, vậy ngươi cũng cho ta chôn cùng. Hắn đột nhiên thay đổi thể nội còn sót lại linh lực, lại muốn dẫn nổ nguyên thần đồng quy vu tận. Sau khi hắn khó khăn quay đầu lúc, lại phát hiện sau lưng giống tuyết. Tần Phong sớm đã thối lui đến bên ngoài trăm trượng, đang lạnh lùng nhìn xem hắn. Cổ một được trong mắt hy vọng cuối cùng hoàn toàn dập tắt, dẫn nổ nguyên thần cần thời gian, có thể Tần Phong căn bản không cho bất cứ cơ hội nào. Theo hắn sinh mệnh lực trôi qua, chung quanh tỏa thần mê vụ cũng bởi vì mất đi khống chế mà dần dần tan đi, lộ ra trong nội viện bừa bộn cảnh tượng. Cảnh thiếu xuyên bọn người nhìn trợn mắt hốt hoồm, binh khí trong tay bịch rơi xuống đất đều không hề hay biết. Bọn hắn vừa rồi trong mê vụ liền phương hướng đều không phân rõ được, chỉ có thể nghe được bên trong truyền đến binh khí giao kích cùng tiếng kêu thảm thiết, ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi thời gian một nén nhang, Tần Phong mà ngay cả chạm hai vị thái ớt kim tiền. Nhất là cổ một được, đây chính là tại Đông Thành hoành hành mấy trăm năm lão quái vật a. Lão đại bị vũ. Cảnh thiếu xuyên phản ứng đầu tiên, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn tuy là thành chủ chi tử, nhưng chưa từng thấy qua như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, kim tiên chạm thái ớt, đây quả thực là thiên phương dạ đàm giống như chiến tích. Cơ thiếu long cũng là cảm xúc bành trướng, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt tràn đầy kính nghệ. Hắn xuất thân nhà tướng, thấy qua cao thủ so chiêu, nhưng chưa từng thấy qua giống Tần Phong như vậy, lấy yếu thắng mạnh còn như thế nhẹ nhàng thoải mái. Cổ một được nằm trên mặt đất, khí tức đã như nến tàn trong gió, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong, hoán độc nói, Tào đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ gia là Tào gia phụ thuộc, ngươi diệt ta cổ gia, Tào đại nhân chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tần Phong chậm rãi đi đến trước mặt hắn, dùng kiếm chống lên cái cằm của hắn, ngựa khí đạm mạc, đáng tiếc, ngươi nhìn không đến ngày đó. Cổ một được trong cổ họng phát ra ôi ôi tiếng vang kỳ quái, cuối cùng nghẹo đầu, hoàn toàn không có khí tức. Kê biên tài sản cổ gia tất cả tài sản. Tần Phong thu hồi trường kiếm, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Một đám thủ hạ lập tức hoan hô lên, Tuần Thiên Ti có quy củ, kê biên tài sản đoạt được nộp lên một nửa liền có thể, còn lại liền có thể tự hành phân phối. Tần Phong con ngón búng ra, cổ một được cùng hai vị trưởng lão nhẫn chứa vật liền bay đến trong tay hắn. Khi hắn thần niệm thăm dò vào cổ một được viên kia nhìn như bình thường hắc sắc giới chỉ lúc, không khỏi hít sâu một hơi. Cái này lại là một cái càn khôn giới. Cùng bình thường nhẫn chứa vật khác biệt, chiếc nhẫn kia bên trong tự thành một phương tiểu thiên địa. Bên trong linh khí nồng nặc gần như hóa lỏng, liên miên ngàn năm linh thảo mọc khả quan, trong đó không thiếu vài quặng liền Tần Phong đều không gọi được tên linh dược. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, nơi hẻo lánh bên trong chất đống lấy tựa như núi cao tiền tình, thô sơ giản lược tính ra lại có trên trăm ước nhiều, chỗ sâu nhất thậm chí bản nằm lấy hai cái tản ra bảng bạc linh khí tiên linh mạch. Phát đạt. Tần Phong nhịn không được hô nhỏ một tiếng, cái này càn khôn giới quả thực là di động bảo khố. Hắn bất động thanh sắc đem mặt khác hai cái nhẫn chứa vật cất vào trong ngực, mang tới cái này mai càn khôn giới, khóe miệng ức chế không nổi trên mặt đất dương. Lúc này Cảnh Thiếu Xuyên cùng Cơ Thiếu Long chỉ huy lấy thủ hạ, đem cổ ra trong bảo khố tài vật liên tục không ngừng rời ra ngoài. Trong viện rất nhanh chất lên mấy chục cái dương lớn, bên trong đầy các loại đan dược, binh khí, công pháp ngọc giản, hào quang lưu chuyển, linh khí bức người. Lão đại, đây đều là theo bảo khố chỗ sâu nhất tìm tới. Cảnh Thiếu Xuyên xoa xoa mồ hôi trán, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Cho dù là thành chủ chi tử, hắn cũng chưa từng duy nhất một lần gặp qua nhiều như vậy bảo vật. Tần Phong nhàn nhạt gật đầu, xuất ra một nửa phân cho các huynh đệ, còn lại nộp lên tuần tiên đi. Cái này vừa nói, chung quanh tuần linh sứ nhóm trong nháy mắt sôi trào. Phải biết những bảo vật này dù chỉ là một nửa, cũng đầy đủ bọn hắn khổ tu mấy chục năm. Đám người nhìn về phía Tần Phong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, đi theo dạng này lão đại, lo gì không thể của thời. Chỉ có Cơ Thiếu Long đứng ở một bên mỉm cười nhìn xem, cũng không tiến lên điểm lấy. Hắn thân làm đại nguyên soái chi tử, thở nhỏ nhìn quen kỳ chân dị bảo, những vật này trong mắt hắn xác thực không đáng giá nhắc tới, nhưng hắn đối Tần Phong lòng dạ lại là càng phát ra bội phục. Mọi người ở đây hỉ khí dương dương phân phối bảo vật lúc, một tiếng gầm thét dường như sấm sét nổ vang tại cửa ra vào, thật to gan, ai cho ngươi quyền lợi diệt cổ gia. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đứng ở cửa một vị thân mang hắc bảo nam tử thanh niên. Hắn mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng, trong tay vượt đao tản ra sừng sững hàn khí, khí tức quanh người chấn động biểu hiện chính là kim tiên trung kỳ tu vi. Mặc dù mặc cùng Cảnh Thiếu Xuyên bọn người cùng khoản tuần tiên ti áo bào đen, nhưng hai đầu lông mày kêu căng lại giấu không được. Tào Húc. Cảnh Thiếu Xuyên nhận ra người tới, nói khẽ với Tần Phong nói, hắn là thành Tây tuần lý giải, Tào Ngọc trùng tâm phúc. Tào Húc ánh mắt đảo qua trong nội viện thi thể cùng tài vật, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn tiếp vào Tào Ngọc trùng mệnh lệnh đến đây trợ giúp cổ gia, không nghĩ tới vẫn là tới chậm một bước. Khi hắn nhìn thấy cổ một được thi thể lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại, nhưng nhìn thấy Tần Phong lúc, trong mắt lại dấy lên lửa giận. Tần Phong, ngươi thật to gan. Tào Húc tiến lên một bước, vượt đao chỉ hướng Tần Phong, cổ gia chính là tuần thiên ti trọng điểm chú ý gia tộc, ngươi nói diệt liền diệt, trong mắt còn có hay không quý củ. Tần Phong liếc xéo lấy hắn, ngữ khí băng lãnh, quý củ. Cổ gia cấu kết Long làm tiên triều, theo tuần thiên ti luật lệ làm chém đầu cả nhà, ta chấp hành công vụ, làm sai chỗ nào? Ngươi nói bậy. Tào Húc gầm thét, cổ gia an phận thủ thường, như thế nào cấu kết ngoại địch? Ta nhìn ngươi là công báo tư thủ. Tần Phong suy cười một tiếng, là không là công báo tư thủ, ngươi nói không tính, Tào Ngọc trùng nhường ngươi tới à? Đáng tiếc, ngươi tới chậm. Tào Húc sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hắn biết mình không phải Tần Phong đối thủ, liền thái ớt kim tiên cổ một đực đều đã chết, hắn một cái kim tiên trùng kỳ tuyệt không phần thắng. Nhưng hắn lại không thể như vậy bỏ qua, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu nói, Tần Phong, ngươi đừng quá phép lối. Tuần Thiên Ti không phải ngươi một người định đoạt, ta hiện tại liền lên báo đại nhân. Vạch tội ngươi lạm dụng chức quyền, tự tiện giết đồng liêu. Ngươi liền đợi đến bị cách chức điều tra a. Nói hắn quay người liền muốn đi, chỉ cần có thể rời đi nơi này, hắn liền có thể đổi trắng thay đen, nhường Tần Phong vạn kiếp bất phục. Ta nói để ngươi đi rồi sao? Tần Phong thanh âm như cùng đi tự chín đu hàn băng, thành Tây tuần lý giải, chạy đến đông thành đến khoa tay múa chân, Tào ra tay không khỏi kéo dài quá dài. Tào Húc bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu, ngươi muốn làm gì? Ta thật là tuần tiên ti tại chức nhân viên, chém giết đồng liêu chính là trọng tội. Tần Phong chậm rãi đi hướng hắn, trong mắt sát ý nghiêm nghị, ai nói cho ngươi ta tàn sát đồng liêu? Lời còn chưa dứt, Tần Phong thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tào Húc con ngươi đột nhiên co lại, vô ý thức vượt đao che ở trước người, đồng thời vận chuyển toàn thân linh lực đề phòng. Chương 836, chấn kinh ngọc kinh các phương. Chương 836, chấn kinh ngọc kinh các phương. Nhưng mà tốc độ của hắn tại Tần Phong trước mặt như là động tác chậm, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, sao trời tuổi nguyệt kiếm đã theo hắn cái cổ xẹt qua. Máu tươi phun ra ngoài, Tào Húc đầu lâu bay lên cao cao, trong mắt còn lưu lại khó có thể tin hoảng sợ. Hắn đến chết đều không rõ, Tần Phong thế mà thật dám giết hắn. Tần Phong tiện tay vung lên, một luồng kình phong đem Tào Húc thi thể cuốn tới cổ một được bên cạnh. Thản nhiên nói, cổ gia cấu kết ngoại địch, thành Tây tuần úy giải Tào Húc đi ngang qua, trượng nghĩa ra tay, bất hạnh cùng cổ gia dư nghiệt đồng quy vu tận. Cảnh Thiếu Xuyên bọn người nghe vậy đều là trong lòng run lên, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt càng phát ra kính sợ. Cứ như vậy, đã xử lý Tào Húc, cũng sẽ không giữ lại hạ bất luận cái gì cán, quả nhiên đủ hung ác đủ tuyệt. Thu đội. Tần Phong ra lệnh một tiếng, đám người cấp tốc thu thập xong đồ vật. Cảnh Thiếu Xuyên đốt lên bó đuốc, ném về cổ gia phòng ốc. Thường hực liệt hỏa rất nhanh dấy lên, đem tất cả vết tích đốt cháy hầu như không còn. Một đoàn người hướng về vệ sở đi đến, trong bóng đêm, Cơ Thiếu Long nhịn không được hỏi, Phong Thiếu, Tào Húc dù sao cũng là Tào Ngọc trùng tâm phúc, chúng ta làm như vậy, có thể hay không dẫn tới phiền thoái? Tần Phong ngẩng đầu quan sát bầu trời đêm, thản nhiên nói, phiền thoái. Theo chúng ta bước vào nơi này bắt đầu, phiền thoái sẽ không ngừng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Tào gia đã sớm muốn diệt trừ ta, liền coi như chúng ta không giết Tào Húc, hắn cũng biết tìm cái khác lấy cớ. Cùng nó bị động phòng ngự, không bằng chủ động xuất kích. Cơ Thiếu Long như có điều suy nghĩ, có thể lên mặt nếu là truy tra xuống tới truy tra. Tra cái gì? Tần Phong cười khẽ, hiện trường đã bị tiêu hủy, nhân chứng vật chứng câu diện, không có chứng cứ phía dưới, chúng ta nói cái gì chính là cái đó. Bọn hắn coi như biết là chúng ta làm, không có chứng cứ, lại có thể làm gì được ta? Hắn trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cái này Ngọc Kinh vốn là thế lực khắp nơi đánh cờ chiến trường. Đạo lý là từ đứng đấy nhân thứ biết. Cơ Thiếu Long bừng tỉnh hiểu ra, nhịn không được giơ ngón tay cái lên, Phong thiếu cao kiến. Hắn giờ mới hiểu được, Tần Phong mỗi một bước đều trải qua nghị sâu tính kỹ, nhìn như lô mãng cử động, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Trở lại vệ sở về sau, Tần Phong đem chuyện đã xảy ra viết một phần sổ gấp giao cho tổng bộ, sau đó liền bắt đầu bế quan. Lần này hắn theo Cổ Gia một trận chiến bên trong thu hoạch tương đối khá, trong càn khôn giới tràn đầy chân quý tài nguyên, linh thạch, tiên thảo, đan dược, công pháp bí tịch cái gì cần có đều có, nhường hắn lực lượng mười phần. Hắn tính toán, bằng vào những tư nguyên này, xung kích kim tiên hậu kỳ. Trước khi bế quan, hắn đem vệ sở sự vụ giao cho Cảnh Thiếu Xuyên cùng Cơ Thiếu Long, dặn dò: "Ta trong lúc bế quan, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu, trời sập xuống cũng không được." Cảnh Thiếu Xuyên liên tục gật đầu, biết lao đại tính tình, tuyệt không dám thất lễ. Tần Phong đi vào mật thất, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần. Trong càn khôn giới tài nguyên bị hắn từng cái lấy ra, bày ra trước người, linh khí bốn phía, trong mật thất dường như tràn ngập một tầng nhàn nhạt quang vụ. Hắn hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội vô cực kiếm khí, linh lực nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà quần quận ở trong kinh mạch lao nhanh. Cổ Gia hủy diệt mặc dù đưa tới sóng to gió lớn, nhưng đối với hắn mà nói, đây bất quá là thông hướng cảnh giới cao hơn đá cây chân. Kim Tiên hậu kỳ, kia là một cái thiên địa hoàn toàn mới, mang ý nghĩa lực lượng mạnh hơn. Hắn tâm vô bằng ngủ, đắm chìm trong tu luyện. Ngoại giới lại bởi vì Cổ Gia hủy diệt sôi trào. Đông Thành đỉnh tiêm thế lực Cổ Gia, trong vòng một đêm hóa thành hư không, tin tức như dã hỏa giống như tại Ngọc Kinh lan tràn. Tiểu quán trà lâu, đầu đường cuối ngõ, đều nghị luận ầm ĩ, có người sợ hai thán phục Tần Phong gan to bằng trời, có người âm thầm là Cổ Gia hủy diệt vỗ tay bảo hay, còn có người suy đoán, cái này phía sau phải chăng có càng lớn thế lực đánh cờ. Dù sao, Cổ Gia tại Đông Thành chiếm cứ vạn năm, thâm căn cổ đế, như thế nào dễ dàng như thế bị một người nổ tận gốc. Thành Tây vệ sở, Tào Ngọc Trung nhận được tin tức, tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn một trưởng vỗ lên bàn, chấn động đến chén trà ngã lật, nước trà văng khắp nơi. Cái này đồ tệ, hắn là thế nào dám? Tào Ngọc Trung nghiến răng nghiến lợi, lửa giận bừng bừng trong mắt. Cổ Gia là hắn Tào thị nhất tộc trọng yếu đồng minh, không chỉ có là Tào gia cung cấp đại lượng tài nguyên, còn tại Ngọc Kinh thế lực trên bản đồ đóng vai trọng yếu nhân vật. Bây giờ Cổ Gia bị diệt, tương đương gãy mất hắn Tào gia một đầu cánh tay. Càng làm cho hắn giận không kìm được chính là, Tần Phong không chỉ có diệt Cổ Gia, liền hắn phái đi giám thị thủ hạ cũng bị chém giết. Không chỉ có diệt Cổ Gia, thậm chí liền ta người cũng dám giết. Tào Ngọc Trung giận dữ hét, thanh âm tại vệ sở hậu viện quanh quẩn, chấn động đến mấy tên thuộc hạ câm như hến. Đứng tại bên cạnh hắn một gã nam tử trẻ tuổi, tên là Tào Kiếm, là hắn tộc đệ, ngày bình thường lấy tiểu thông minh chứ danh. Tào Kiếm nhãn châu xoay động, thấp giọng nói: "Ngũ ca, gia hỏa này là điên rồi. Chúng ta đến bạch tội hắn một bản, cho hắn an tội danh, ngay cả nữ đế cũng không giữ được hắn." Hắn trong giọng nói mang theo vài phần âm tàn, hiển nhiên đối Tần Phong hận thấu xương. Tào Ngọc Trùng cười lạnh một tiếng, nhẹ gật đầu: "Ý kiến hay. Ta cái này báo cáo nhanh cho thúc phụ." Tần Phong lần này chết chắc. Thúc phụ của hắn Tào Tranh, chính là Tuần Thiên Ti bộ tư chủ, quyền hành ngập trời, tại Ngọc Kinh trên triều đỉnh đủ để hô phong hoán vũ. Tào Ngọc Trùng tin tưởng, chỉ cần thúc phụ ra tay, Tần Phong bản lãnh lớn hơn nữa cũng lật người không nổi. Lập tức hắn truyền ra một đạo tin tức, đem nơi này chuyện đã xảy ra bẩm báo Tào Tranh, đem Tần Phong tội ác thêm mắm thêm muối miêu tả một lần. Cùng lúc đó, hoàng cung hậu viện, nữ đế Cơ Thanh Phượng cùng Cố Cảnh Chi ngồi đối diện nhau. Trên bàn bày biện một bình trà xanh, hương trà lượn lờ, bầu không khí lại cũng không nhẹ nhõm. Cơ Thanh Phượng trong tay cầm một phần sổ gấp, chính là Tần Phong đưa giao lên trình báo. Nàng nhìn lướt qua, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia ý vị thâm trường ý cười, thế mà trực tiếp đem Cổ Gia tiêu diệt, đủ hung ác. Trong thanh âm của nàng mang theo vài phần tán thưởng. Cố Cảnh Chi khẽ nhấp một cái trà, chậm rãi nói: "Chiêu này sát thực tàn nhẫn, gây mất Tào gia một cái cánh tay. Bất quá, Tào Tranh chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ." Hắn dừng một chút, ánh mắt thâm thúy, Cổ Gia mặc dù chỉ là Tào thị quân cờ, nhưng dù sao cũng là Đông Thành một cỗ thế lực lớn, Tần Phong cái này náo trò, tương đương trực tiếp đánh Tào Tranh mặt. Cơ Thanh Vượng lạnh hừ một tiếng, đem sổ gấp bỏ trên bàn, hắn không từ bỏ ý đồ thì sao? Không có chứng cứ, hắn còn kẻ dám động ta không thành. Trong giọng nói của nàng mang theo không thể nghi ngờ khí phách. Xem như nữ đế, nàng đối Tần Phong can đảm cùng thực lực có chút thưởng thức, huống hồ Tần Phong hành động cũng gián tiếp suy yếu Tào thị thế lực, đối nàng củng cố hoàng quyền rất có ích lợi. Cố Cảnh Chi cười cười, lắc đầu: "Bên ngoài, Tào Tranh tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng bụng trộm, hắn chỉ sợ sẽ không nhường Tần Phong tốt hơn. Tin tưởng tiểu tử kia hẳn là cũng có cách đối phó a." Hắn giọng nói nhẹ nhàng, lại mơ hồ lộ ra mấy phần mong đợi. Tần Phong quật khởi, đã để Ngọc Kinh thế cục biến càng thêm phức tạp thú vị. Cùng lúc đó, phủ công chúa bên trong, Cơ Minh Nguyệt nghe nói Tần Phong đi vào Ngọc Kinh, còn làm hạ diệt Cổ Gia đại sự, lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Nàng vỗ bàn một cái, hưng phấn đứng người lên: "Đại cao thủ tới Ngọc Kinh cũng không tìm ta chơi, quá không có suy nghĩ." Chương 837, lão đại thực là chúng ta mẫu mực nha. Chương 837, lão đại thực là chúng ta mẫu mực nha. Nàng nhíu môi, hai tay chống nạnh, rất giống bị vắng vẻ tiểu nữ hài. "Hừ, ngươi không tìm đến ta, ta liền đi tìm ngươi." Dứt lời, nàng cũng mặc kệ bên cạnh thị nữ khuyên can, hứng thú bừng bừng chạy ra phủ công chúa, thẳng đến Đông Thành vệ sở. Đông Thành vệ sở, Tần Phong bế quan đã kéo dài cả ngày. Trong cơ thể hắn vô cực kiếm khí tại linh lực tầm bổ hạ càng phát ra ngưng thực, kiếm ý giống như thủy triều ở trong kinh mạch trào lên, mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Trong càn khôn giới tài nguyên bị hắn liên tục không ngừng luyện hóa, linh khí như hồng lưu giống như chút vào đan điền, đánh thẳng vào kim tiên trung kỳ bình cảnh. Rốt cục, tại một tiếng trầm thấp oanh minh bên trong, khí tức của hắn đột nhiên tăng vọt, trong đan điền linh lực vòng xoáy trong nháy mắt làm lớn ra gấp đôi, kiếm khí như hồng phóng lên tận trời. Kim tiên hậu kỳ, thành. Tần Phong mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo kiếm quang bén nhọn. Hắn cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, vô cực kiếm khí so trước đó ngưng thật mấy lần, thần thức phạm vi bao trùm cũng làm lớn ra gần gấp đôi. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, hắn bị động kỵ gió táp theo hóa cảnh đột phá đến thông thần cảnh giới, tốc độ đánh tăng lên đến gấp 5 lần. Một kiếm vung ra, trong không khí dường như vang lên phong lôi chi thanh, nhanh đến mức nhường mắt người thường khó phân biệt. Tần Phong đứng người lên, mở rộng gân cốt một chút, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, toàn thân tràn đầy lực lượng. Hắn đẩy ra cửa mật thất, lại phát hiện Cảnh Thiếu Xuyên đang giữ ở ngoài cửa, vẻ mặt hơi có vẻ lo lắng. Tần Phong mỉm cười, "Cảnh thiếu, có chuyện gì không?" Cảnh Thiếu Xuyên vội vàng nói, "Lão đại, Minh Nguyệt công chúa đã tới tìm ngươi hai chuyến. Trước đó nghe nói ngươi đang bế quan, nàng liền không có quấy rầy, liền ở phòng khách chờ lấy." Hắn trong giọng nói mang theo vài phần kính sợ, dù sao Minh Nguyệt công chúa thật là nữ đế muội muội, thân phận tôn quý, có thể tự mình đến vệ sở tìm Tần Phong, đủ để chứng minh Tần Phong phất lượng. Tần Phong nhẹ gật đầu, "Tốt, dẫn ta đi gặp nàng." Trong lòng của hắn hơi động một chút, Cơ Minh Nguyệt nha đầu này từ trước đến nay hoạt bát hiếu động, lần này tới tìm hắn, sợ là lại có cái gì mới lạ chủ ý. Đi vào phòng khách, Tần Phong liếc mắt liền thấy Cơ Minh Nguyệt đang ngồi trên ghế, cơ hai cái đuôi ngựa, miệng bên trong khẽ hát, lộ ra phá lệ hoạt bát. Nàng vừa thấy được Tần Phong, lập tức nhảy dựng lên, hai tay chống nạnh, giả vờ giả tức giận nói, "Lại cao thủ, ngươi đến Ngọc Kinh thế nào cũng không tìm ta chơi, quá không có suy nghĩ." Tần Phong cười nhạt một tiếng, ngữ khí bình tĩnh, "Ta có việc, nào giống ngươi rảnh rỗi như vậy." Hắn lời này nửa là trêu chọc, nửa là tình hình thực tế. Diệt cổ gia, xung kích kim tiên hậu kỳ, thứ nào không phải đại sự, làm sao có thời giờ bồi cái này tiểu công chúa làm càn. Cơ Minh Nguyệt biết miệng khẽ nói, "Cắt." Nhàm chán, nàng nhãn châu xoay động, đột nhiên xích lại gần Tần Phong, cười hì hì nói, "Buổi tối hôm nay chợ quỷ có hội đèn lồng, có thể náo nhiệt, có muốn cùng đi hay không nhìn xem?" Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần chờ mong. Một bên Cảnh Thiếu Xuyên nhìn trợn mắt hốt hồn, nghĩ thầm, công chúa đây là tại ước lão đại, còn có thể như thế thao tác. Hắn truy cầu Lục Tuyết Kiều nhiều năm, người ta liền con mắt đều không có nhìn hắn một cái, có thể Tần Phong lại có thể khiến cho Minh Nguyệt công chúa chủ động mời, giản làm cho người ta ước ao ghen tị. Không hổ là lão đại, tiểu như châu bò nha. Cảnh Thiếu Xuyên âm thầm cảm khái. Nhưng mà, Tần Phong tiếp xuống trả lời lại làm cho Cảnh Thiếu Xuyên kém chút ngã sắp xuống. Chỉ nghe Tần Phong lạnh lùng nói, "Không có thời gian, không đi." Ngữ khí của hắn gọn gàng mà linh hoạt, kia không nể mặt chút nào. Cơ Minh Nguyệt sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt. Nàng nhếch môi, làm nũng nói, "Đại cao thủ, ngươi liền bồi ta đi xem một chút đi. Chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian." Thấy Tần Phong vẫn như cũ không hề lay động, nàng cắn răng một cái, giống như là hạ quyết tâm rất lớn, theo trong nhận chứa đổ lấy ra một quyển ngọc giản, đưa tới Tần Phong trước mặt, "Ta ra một môn ngũ tinh thiên thuật, được hay không?" Tần Phong nhãn tỉnh sáng lên, tiếp nhận ngọc giản, thần thức tìm đòi, lập tức lộ ra vẻ hài lòng. Đây là một môn tên là Thiên Lôi Săn Giết Trảm ngũ tinh thiên thuật, cực kỳ bất phàm. Chỗ đặc biệt nào khác ở chỗ, thiên thuật này có thể dùng đao, kiếm, thương nhiều loại binh khí thi triển, khác biệt binh khí phóng thích ra uy lực mỗi người mỗi vẻ. Dùng thương thi triển, đại khai đại hợp, khí thế như hồng. Dùng đao thi triển, liên miên bất tuyệt, đao khí như nước thủy triều. Dùng kiếm thi triển, thì tê sắc vô cùng, kiếm quang như điện. Tần Phong thân làm kiếm tu, am hiểu nhất dùng kiếm, tiên thuật này với hắn mà nói quả thực như hổ thêm cánh. Thuật tiên thuật. Tần Phong không che giấu chút nào chính mình thưởng thức, cười đối Cơ Minh Nguyệt nói, "Công chúa có nhu cầu, ta tự nhiên liệu mình bồi có tử." Cơ Minh Nguyệt gặp hắn bằng lòng, lập tức đại hỉ, đưa qua ngọc giản sau thúc giục nói, "Vậy còn chờ gì? Đi mau đi mau." Nàng như cái tiểu nữ hài dường như, lôi kéo Tần Phong liền đi ra ngoài. Tần Phong lắc đầu bất đắc dĩ, đem ngọc giản thu hồi, vận chuyển vô lượng kiếm bia bắt đầu lĩnh hội tiên thuật. Cũng không lâu lắm, hắn đã xem Thiên Lôi Săn Giết Trảm sơ bộ lĩnh ngộ, đạt đến nhập môn cảnh. Tuy chỉ là nhập môn, nhưng lấy kiếm đạo của hắn tạo nghệ, thi triển đi ra uy lực đã là không tầm thường. Đến xế chiều, mặt trời ngã về tây, Ngọc Kinh bầu trời bị nhuộm thành một mảnh kim hồng. Tần Phong cùng Cơ Minh Nguyệt rời đi vệ sở, hướng chợ quỷ đi đến. Cơ Minh Nguyệt lanh lợi, hai cái đuôi ngựa lúc gần lúc hiện, lộ ra phá lệ vui vẻ. Nàng vừa đi vừa khẽ hát, ngẫu nhiên quay đầu nhìn xem Tần Phong, trong mắt tràn đầy chờ mong. Tần Phong thì hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, hai tay đặt sau lưng, ánh mắt quét mắt xung quanh, âm thầm cảnh giác. Cùng lúc đó, thành tây vệ sở bên trong, Tào Kiếm đội vã chạy vào hậu viện, hướng Tào Ngọc trùng bẩm báo nói, "Ngũ ca, Tần Phong rời đi vệ sở, giống như hướng Ngọc Kinh chợ quỷ mà đi." Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần hưng phấn, hiển nhiên cảm thấy đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Tào Ngọc trùng nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nhếch miệng lên một vẻ tâm linh ý cười, "Chợ quỷ, đây chính là phản không gian, giết hắn cũng sẽ không có người biết." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, "Bất quá, nghe nói Minh Nguyệt công chúa cũng cùng hắn cùng một chỗ." Tào Kiếm gật gật đầu, "Là, công chúa dường như cùng Tần Phong quan hệ không tệ." Hắn trong giọng nói mang theo vài phần ghen ghét, hiển nhiên đối Tần Phong có thể được tới công chúa ưu ái cảm thấy không cam lòng. Tào Ngọc trùng cười lạnh một tiếng, gia hỏa này thật sự là gặp vận may. Bất quá, cái này ngược lại là cái cơ hội tốt. Hắn trong mắt lóe lên một tia âm nhu quan mang, chúng ta có thể lừa mang đi Minh Nguyệt công chúa, sau đó giá họa cho Tần Phong. Đến lúc đó, hắn chính là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Tào Kiếm sững sờ, chần chừ nói, lừa mang đi Minh Nguyệt công chúa, đây chính là Chu Cựu tộc tội lớn. Hắn mặc dù có tí khôn vặt, nhưng lá gan cũng không lớn, nghe được kế hoạch này lập tức có chút rụt rè. Tào Ngọc Trùng không kiên nhẫn gõ xuống đầu của hắn, người ngốc nhà, ta nói là lừa mang đi công chúa, lại không phải chúng ta tự mình đi buộc, có một người khẳng định nguyện ý làm chuyện này. Hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tính toán. Tào Kiếm nghi ngờ nói, ai? Tào Ngọc Trùng chậm rãi phun ra ba chữ, Đạm Đài Cuồng. Hắn tiếp lấy giải thích nói, Đạm Đài Cuồng từng bị Tần Phong cùng Minh Nguyệt công chúa lừa mang đi, còn bị bắt chẹt một khoản, đã sớm nuốt không trôi khẩu khí này. Hắn bây giờ ngay tại chợ quỷ, ngươi đi đem tin tức tiết lộ cho hắn, còn lại hắn tự nhiên sẽ đi làm.